Chương 1, gục ngã vì đọc truyện, xuyên về quá khứ chương 1, gục ngã vì đọc truyện, xuyên về quá khứ Huy Khải tỉnh dậy giữa một khu rừng hoang vu, thân thể đầy thương tích, toàn thân đau nhức rã rời, đầu thì đau từng cơn như muốn nứt ra. Hắn từ từ mở mắt, phóng tầm nhìn quanh quẩn, chỉ thấy cây cối um tùm, vắng lặng đến rợn người. Lẩm bẩm một mình, chuyện gì thế này? Con bà nó đau đầu quá. Cố gắng lục lọi trí nhớ, đông trong đầu khải ùa về những mảnh ký ức xa lạ, Phan Văn Lân, đang trong, đang ngoài chúa Nguyễn Thời giáo hiến, Đặng Văn Long. Một lúc sau, hắn bàng hoàng nhận ra những ký ức ấy thuộc về thời kỳ Trịnh Nguyễn Văn Tranh. Đưa tay sờ mặt, sờ đầu rồi theo bản năng sờ xuống dưới, à không, sờ tay chân, mới chắc chắn rằng cơ thể này không phải của mình. Trời ơi, không lẽ xuyên không rồi? Ta chỉ đọc truyện quá 180 phút thôi mà hụ 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 cho ta về nhà đi. Hắn tự tát mình một cái thật mạnh. Cơn đau rát lan các mặt, đủ để xác nhận chuyện này là thật. Nguyễn Huy Khải vốn là một kỹ sư xây dựng, thất nghiệp đã vài tháng. Kinh tế khó khăn, các công ty xây dựng liên tục cắt giảm nhân sự, nợ lương. Ở đâu Khải làm, ở đó nợ lương, rồi công trình cạn kiệt, công ty cho nghỉ tạm thời. Ở nhà chán nản, Khải lao vào đọc truyện xuyên đêm. Với tính mê truyện, đã đọc là quên trời đất cho đến khi kiệt sức ngủ gục để rồi tỉnh lại trong thân xác này. Có vẻ chủ nhân trước đây của thân xác đã trượt chân rơi xuống vách núi. Gắng gượng bò dậy, Khải tìm đường leo lên. May mắn có một đoạn dây leo chắc chắn để bám. Dựa vào ký ức mới nhận được, Khải lần mò về nhà. Vừa thấy hắn, cha liền chạy ra đỡ vào, lo lắng hỏi han. Khải chỉ đáp qua loa, bị trượt chân trong rừng, không nghiêm trọng. Mẹ hắn cũng đội vàng đến bên, rồi đi mời thầy thuốc bốc thuốc về sắt cho uống. Sáng hôm sau, theo ký ức, Khải, à không, Phan Văn Lân, phải đến lớp luyện võ. Năm nay hắn đã 18 tuổi. Ngoài kia, khung cảnh thanh bình, không khí trong lành. Đã xuyên về cổ đại, hắn cần xác định mình đang ở giai đoạn lịch sử nào. Trong đầu thoáng qua ý nghĩ, liệu sự xuất hiện của một người từ năm 2023 có thể làm thay đổi tiến trình lịch sử? Liệu hiệu ứng cánh bướm sẽ xảy ra? Hay đây là một thế giới song song? Khải chép miệng, thôi thì tới đâu hay tới đó. Giờ chỉ có cách chấp nhận hiện thực, tiếp nhận ký ức của thân xác này. Với chút ít kiến thức lịch sử, hắn đành xoay sở. Theo ký ức, đây là thời Trịnh Nguyễn Văn Tranh, đất nước chia cắt, nội chiến liên miên. Khởi nghĩa nổi lên rải rác, quy mô nhỏ, bị triều đình nhanh chóng dẹp yên. Năm nay là niên hiệu Cảnh Hưng thứ 9. Ở đằng ngoài, vua Lê chỉ là bù nhìn, thực quyền nằm trong tay chúa Trịnh, hiện là Trịnh Doanh, kẻ từng giành quyền nhờ binh biến. Trước đó, Trịnh Giang, anh trai Trịnh Doanh, vì hoang dâm vô độ mà sức khỏe suy kiệt. Hoàng quan Hoàng Công Phụ vốn ghét Trịnh Doanh nên tìm mọi cách ngăn hắn đoạt quyền. Một lần, Trịnh Giang bị sét đánh suýt chết, Công Phụ bèn vin vào đó nói là trời phạt và buộc Trịnh Giang phải đào hầm ở ẩn. Từ đó, Trịnh Giang sống biệt lập dưới hầm, còn Công Phụ thì lập quyền. Mẫu thân chúa Trịnh, bà Trịnh Thái Phi Vũ Thị cùng Nguyễn Quý Cảnh Nhân lúc Công Phụ đi dẹp loạn Nguyễn Tuyển ở Ninh Xá đã lập mưu đưa Trịnh Doanh lên ngôi. Bọn hoạn quan phe Trịnh Giang hay tin liền phản công nhưng đều bị giết. Trịnh Giang bị giam lỏng, còn Công Phụ thì mất hết người thân, biết thời thế đã hết nên bỏ trốn. Đang trong khi ấy do chúa Nguyễn Phúc Khoát cai trị. Năm 1744, một cây sung nở hoa khắp cảnh kèm lời sấm, bắt thế Hoàng Trung Đô. Chúa Nguyễn bèn xưng vương, lấy hiệu Vũ Vương. Trong triều, quyền thần Trương Phúc Loan kết bè phái, thâu tóm quyền lực, vô cùng lộng hành. Nhà Lân ở giữa khoảng đất rộng, sau nhà có chuồng gà và mảnh vườn rau. Gia đình làm nông nên thường ra đồng sớm. Vì thương tích chưa lành, hôm nay Lân không đến lớp của thầy Hiến. Bất chợt, ngoài cổng có người đến thăm, theo ký ức, đó là Đặng Văn Long, bạn cùng học võ, chắc nghe tin nên tới. Vừa gặp, Long đã buông lời trêu trách, thế nào rồi, vẫn còn sống qua được mùa trăng này chứ? Ta đã nói bao lần, có vào núi thì gọi anh em cùng đi. Cứ cái tính độc lai độc vãng như thế, chết lúc nào không hay lấy. Phan Văn Lân bật cười ha hả đáp là người luyện võ, há lại sợ gì? Lần này chỉ là khinh suất mà thôi. Hai người hàn huyên vài câu chuyện về các sư minh đệ ở lớp thầy Hiến. Đống Long hỏi, ta nghe cha ngươi nói, có một vị họ hàng của ngươi ở phủ Đức Quang vừa dọn về gần đây. Ngươi đã ghé qua chào hỏi chưa? Phan Văn Lân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, vị họ hàng nào đây? Nhưng ngoài miệng vẫn đáp, ta vẫn chưa đến ra mắt. Sau vài câu chuyện, Long cáo tử vì trong nhà còn việc. Đến trưa, cha mẹ Lân đi làm đồng trở về, sắp xếp xong dụng cụ rồi ngồi uống trà. Lân Nhân lúc này mới dò hỏi về vị họ hàng kia. Cha hắn nhấp một ngụm trà, đặt ly xuống rồi chậm rãi nói, à, đó là họ hàng bên ngoại. Nghe nói ngoài đó loạn lạc, thêm việc cậu của con là Nguyễn Tiếp bị trận ốm nặng, đầu óc không còn bình mẫn nên mới dọn vào đây. Dựa theo chút vốn lịch sử, Lân lập tức nhận ra, người mà cha hắn nhắc đến chính là danh sĩ lừng danh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, người mà sau này vua Quang Trung phải ba lần mời xuống núi giúp mình. Nếu đúng theo tiến trình lịch sử, thì giờ này ông đã thi hương và đỗ thủ khoa. Vậy sự xuất hiện của mình liệu có làm lịch sử lệch khỏi quỹ đạo vốn có? Lân nghĩ thầm, mình từ hiện đại trở về, có kiến thức và kinh nghiệm của một người trưởng thành, tuy chưa vợ con gì nhưng cũng đã trải qua nhiều. Còn ông cậu này, ở thời này vẫn chỉ là một thanh niên à, nếu so với thế giới hiện đại thì chẳng khác gì một sinh viên mới ra trường, còn mình thì đã là cựu sinh viên rồi. Nhưng khi đến bái phòng, Lân mới nhận ra mình đã lầm. Dù tuổi còn trẻ, Nguyễn Thiếp vẫn toát lên phong thái trầm ổn, phong độ của một bậc hiền nhân. Chỉ cần nhìn qua đã thấy khí chất hơn người. Lân vội chắp tay thi lễ, cháu là con nhà Phan Chu, hôm nay đến ra mắt cậu. Trong nhà dường như chỉ có một mình Nguyễn Thiếp, cha mẹ ông có lẽ ra ngoài. Ông không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ bình thản nói, ta có nghe mẫu thân nhắc đến họ hàng gần, không ngờ hôm nay lại gặp cháu trước. Cậu mời Lân vào nhà. Căn nhà bài trí đơn sơ, giản dị. Ông rót trà mời và hỏi han về chuyện học hành. Lân đáp, cháu cũng có đọc sách, nhưng luyện võ là chính. Trong thời buổi loạn lạc này, học võ phòng thân hoặc thêm phần binh pháp, sẽ có lợi hơn. Nguyễn Tiếp nhìn Lân, ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng. Không ngờ đứa cháu mới 18 tuổi đã có suy nghĩ chín chắn đến vậy. Dựa vào kiến thức lịch sử, Lân khéo léo dò hỏi, cháu nghe nói cậu rất ham học, tài văn chương và kinh sử đều hơn người. Nếu đi thì chắc hẳn đỗ đầu. Nguyễn Tiếp mỉm cười, cũng tạm coi là sáng dạng, nhưng nói về tài học thì núi này cao, còn núi khác cao hơn. Tuy học hành không tệ, nhưng trong thời buổi loạn lạc, cũng chẳng mấy ích dụng. Ta có chí khoa cử, nhưng không muốn ra làm quan lúc này. Nếu thật gặp Minh Quân, ta nguyện một lòng theo, lấy tài học cứu dân giúp đời. Ánh mắt Lân lướt qua chiếc tủ, thấy một mai rùa cổ và một la bàn. Chẳng lẽ ông cậu này cũng nghiên cứu tướng số, kinh dịch? Nếu vậy thì ngoài tài học, ông còn có tầm nhìn xa về thế cục triều đại. Đang mải suy nghĩ, Lân giật mình khi nghe tiếng gọi, cháu đang nghĩ gì mà ngẩn ra thế? Lân vội chỉ vào cái mai rùa cổ. Nguyễn Tiếp như hiểu ý, chỉ khẽ mỉm cười rồi nói, ta có tìm hiểu đôi chút về tướng số, kinh dịch và thiết tượng. Theo ta quan sát, vận mệnh của cháu sau này sẽ rong ruổi trên yên ngựa, cứu dân giúp đời. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, ta lại thấy có điều gì đó không đúng nơi cháu. Chỉ vài câu sơ lược ấy cũng khiến Lân toát mồ hôi lạnh. Không ngờ ông cậu nhỏ tuổi này lại đáng gờm đến vậy. Ở thời hiện đại, người ta bài trừ mê tín và hiếm khi công khai việc bói toán. Thế nhưng, ở thời cổ đại này, chiêm tinh cùng dịch số bắt quái lại đạt đến tầm cao đáng kinh ngạc. Lân chợt nhớ đến Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, sống trước thời đại này, vào thời Mạc rồi đến Chính Nguyễn. Những lời ông khuyên giúp cả ba nhà tồn tại, còn sống chuyển thì vài trăm năm sau đều ứng nghiệm. Quả là ghê gớm. Nguyễn Tiếp nói tiếp, sở dĩ chuyển nhà từ phủ Đức Quang đến đây, một phần là do thiên tượng gần đây có sự chuyển biến rõ rệt. Còn phúc hay hoạn thì, nói đến đây, cậu thở dài như một ông cụ từng trải. Sau khi hàn huyên, Lân xin bái biệt để ra về, vì còn cần thời gian sắp xếp một số việc. Trước khi chia tay, ông cậu buông một câu đầy ẩn ý, hồ sang Nguyễn, tam quý tử, hai chầu khởi sự. Trên đường về, Lân miên man suy nghĩ. Có lẽ mình sẽ là biến số thay đổi thời cuộc trong thời đại phong vân này. Câu nói ấy, Lân thầm ghi nhớ, dù hiện giờ chưa rõ ý nghĩa. Gia đình Lân, cả cha lẫn mẹ, đều hiền lành, trọng học vì truyền thống quan trường. Ngoài việc học văn, thời loạn lạc khiến việc luyện võ cũng trở nên cần thiết. Thấy Lân ham mê võ học, cha mẹ liền ủng hộ. Một tuần sau, khi vết thương đã lành, Lân đến lớp luyện võ của thầy Hiến. Đường đến bãi tập khá xa, mất hơn một canh giờ đi bộ. Tại lớp, Lân được thầy trọng dụng, các sư huynh đệ cũng hòa ái. Gặp lại, Long và Dũng bước tới hỏi han. Long nói, cả tuần nay không có ngươi so chiêu, ta thấy ngứa ngáy tay chân. À quên, vừa rồi có thêm 5 người bái nhập sư môn, được thầy thu nhận. Trong đó, 3 anh em ruột, Nhạc, Thơm, Lữ, còn 2 tiểu đệ là Danh và Hấn. Từ xa, một người tầm tuổi Lân chạy đến, mặt mày lanh lợi, tiểu đệ là Hồ Nhạc, ra mắt sư huynh. Lân mở ra. Không đúng, theo lịch sử, Nhạc đáng lẽ phải nhỏ hơn mình cả chục tuổi, giờ mới là đứa trẻ. Vậy là thời cuộc đã thay đổi. Nhạc nói tiếp, mấy ngày nay đệ nghe sư huynh nhắc đến Lân sư huynh, mong sau này được chỉ bảo. Trong lòng Lân nhảy dựng, trời ạ, một vị hoàng đế tương lai lại thành tiểu sư đệ của mình. Rất tốt, ta sẽ chiếu cố cả 3 huynh đệ của đệ. Đã là đồng môn thì phải giúp đỡ lẫn nhau, Lân đáp. Đúng lúc ấy, thầy Hiến bước ra. Cả nhóm đồng loạt cúi chào. Lần đầu Lân được thấy rõ vị võ sư trong truyền thuyết, trung niên, gương mặt cương nghị, ánh mắt sáng quắc như nhìn thấu lòng người. Thầy trầm rãi nói, hôm nay có Lân trở lại lớp và 5 trò mới. Lớp ta chú trọng tinh chứ không nhiều. Các trò ở đây đều có năng khiếu, căn cơ tốt, nên ta mới dốc lòng truyền dạy. Trong thời loạn lạc, học võ không chỉ để phòng thân mà còn để giúp đời. Ai dùng võ ta dạy để làm điều ác, đồng môn sẽ thanh lý môn hộ, và ta sẽ là người đầu tiên ra tay. Thầy quét mắt khắp lượt, tất cả đã rõ chưa? Rõ, thưa sư phụ. Mọi người đồng thanh. Tốt. Các sư huynh sẽ hướng dẫn sư đệ mới đứng tấn một tháng, rồi lấy quốc hết mảnh đất phía sau vườn. Mảnh đất trồng rau ấy dài chừng 300m, ngang khoảng 50m. Trước kia, khi Lân quốc đến giữa thì phần đầu đất đã chặt lại. Khi tay trai sẵn hết, thầy mới cho luyện quyền. Thầy Hiến không chỉ dạy võ, mà còn dạy văn, tinh thông binh pháp và am hiểu phong thủy. Chương 2, áp tải hàng hóa chương 2, áp tải hàng hóa chiều hôm ấy, một người làm công của thương gia Phan Nghĩa tìm đến. Trước kia, khi thầy Hiến rời Hoàn Châu để tránh nạn quyền thần Trương Phúc Loan và theo lời thiền sư Chí Viễn vào thành Quy Nhơn vùng đất có thể dụng võ, thầy từng làm môn khách tại nhà Phan Nghĩa, được ông chủ rất quý trọng. Người làm công truyền lời, 3 ngày tới, chủ tôi có một chuyến hàng lớn. Dù đã có toán võ sĩ áp tải, nhưng để phòng bất chắc và nhờ tài học của thầy, kính mong thầy cùng vài đệ tử hỗ trợ áp tải và thẩm định hàng. Thầy Hiến đáp, Phan huynh là người có ân với ta, đã mở lời thì há ta nỡ từ chối. Về nói lại với chủ ngươi, ta sẽ đúng hẹn. Sau đó, thầy gọi Lân lại, cho hãy chọn vài huynh đệ lanh lợi, võ công khá, cùng ta đi áp tải hàng 3 ngày nữa. Lân đáp, vâng thưa thầy, cho sẽ sắp xếp. Ngay sau đó, Lân tập hợp huynh đệ và thông báo nhiệm vụ. Dũng, Long, Thung, Thuận, Tiệp đều đồng ý tham gia. Nghe tin, Hồ Nhạc cũng muốn đi, nhưng do mới nhập môn nên Lân không cho phép. Nhạc nài nỉ, gia đình đệ làm nghề buôn bán, từng theo phụ thân đi đường nhiều nên có ít kinh nghiệm, lại từng học võ từ bé với nghĩa phụ trưởng, thầy Đinh Văn Nhưng, đủ sức phòng thân. Cho đệ theo sẽ thêm người hỗ trợ. Lân suy nghĩ, thấy cũng là cơ hội rèn luyện, bèn gật đầu, nếu đi, đệ phải nghe lệnh ta, không được lỗ mãng. Nhạc vui vẻ đáp, sư huynh yên tâm, đệ sẽ tuân lệnh sư huynh và sư phụ. Mọi người trở về thu xếp hành trang. Lân báo với cha mẹ, được mẹ chuẩn bị thêm ít đồ và lương khô món cá khô quen thuộc, dù đoàn thương gia cũng có sẵn lương ăn đường. 3 ngày sau điểm tập kết là bến sông An Thái. Phía Phan Nghĩa có võ sư Đặng Quan dẫn hơn 30 người. Hai bên mạn thuyền do người của Đặng Quan trấn giữ, phía sau là nhóm Lân, mũi thuyền do thầy Hiến đảm nhiệm. Võ sư quan đến chào, nghe danh huynh đã lâu, nay mới được diện kiến. Trước kia huynh cũng là môn khách của Phan gia.
Thầy Hiến đáp, đúng vậy.
Không rõ chuyến này mất bao lâu.
Quan nói, đi về 6 ngày đường.
Chuyến hàng là đồ gốm sứ quý của người Hoa.
Huynh văn võ song toàn, lại đọc được chữ ghi trên hàng hóa, nên nói thật, huynh là người quan trọng nhất.
Hai người vừa uống trà vừa bàn chuyện võ học. Kiến thức và phong thái của thầy Hiến khiến Đặng Quan rất khâm phục.
Phía sau, nhóm Lân vừa canh gác vừa trò chuyện.
Sông lăn tan sóng, gió mát, hai bờ um tùm xanh mát.
Nhạc nói, thỉnh thoảng đệ cũng đi thuyền cùng phụ thân, nhưng thuyền lớn thế này thì lần đầu.
Lân cười, ta cũng vậy, trước giờ toàn ghe nhỏ.
Long Chen bảo, ta thì quen sông nước vì mê đánh cá.
Lân bày, vậy khi về, ta bắt vài cân cá sông nướng nhắm rượu, ngàn chén không say.
Long hưởng ứng, nhất định.
Thấy Thung trầm tư, Lân hỏi, sao vậy, Thu Minh?
Thung đáp, ta đang nghĩ nếu là cướp, sẽ phục kích ở đâu?
Đoạn sông này yên tĩnh, nhiều nơi không bóng người, ra tay thì chẳng ai hay.
Cả nhóm chợt căng thẳng.
Lân thầm nghĩ, thằng cha này mà sống thời hiện đại chắc làm công an hoặc chuyên gia tâm lý tội phạm, vì giỏi đặt mình vào vị trí kẻ xấu để suy đoán.
Thung tiếp lời, nếu là cướp, để thuyền khó khăn di chuyển, chúng sẽ nhắm vào bánh lái trước.
Khi đó, chẳng khác gì bắt ba bà trong giỏ.
Trong vùng này, giặc cướp xuất hiện từng toán, chuyên cướp bóc hàng hóa của các phú thương.
Chúng rất hung hãn, sẵn sàng giết người đoạt của.
Vì vậy, các đoàn thương nhân thường thuê đội áp tiêu bảo vệ, hoặc cho gia đình theo phòng cướp.
Thực tế, chuyến đi thường không quá lo ngại.
Nguy hiểm nhất là chuyến về, vì lúc ấy trên thuyền toàn là hàng hóa đắt tiền.
Mọi người ăn uống đầy đủ, giữ sức để chuẩn bị thật tốt cho chặng trở về.
Như dự kiến, sau 3 ngày, đoàn đến nơi nhận hàng.
Thầy Hiến cùng đội của võ sư quan tiến hành nhận và kiểm tra hàng.
Phần lớn hàng hóa được vận chuyển lên thuyền, chỉ một số ít không đạt yêu cầu.
Ngày đầu của chuyến trở về rất thuận lợi.
Nhưng đến ngày thứ 3, khi gần tới một khu chợ, bánh lái thuyền bất ngờ hỏng.
Võ sư quan nói với một số đệ tử, bánh lái đã hỏng.
Trong lúc chờ phu thuyền sửa, vài người hay vào chợ mua thêm thức ăn.
Gần khu chợ đông đúc, nên phía võ sư quan cũng giảm bớt cảnh giác.
Lúc này, Thu ở đuôi thuyền lên tiếng, các huynh đệ đề cao cảnh giác.
Ta có dự cảm không lành.
Nếu ta là cướp, đây là cơ hội hoàn hảo để tấn công.
Phía trước, thầy Hiến cũng chau mày.
Với kinh nghiệm và giác quan nhạy bén, thầy đã cảm nhận được sát khí đang tới gần.
Nhóm của võ sư quan đã lên bờ, nhóm của thầy Hiến ở lại dưới thuyền bảo vệ hàng.
Bất ngờ, một toán người cầm binh khí lao đến.
Võ sư quan hét, có cướp,
chuẩn bị ứng chiến.
Người cầm đầu cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, mình trần, râu quai nón, ánh mắt dữ tợn.
Hắn là Nguyễn Lâm, biệt danh Lâm Báo, nhanh nhẹn, tàn độc như báo săn.
Lâm Báo quát lớn, muốn sống thì bỏ hết hàng lại,
chống cự là chết.
Võ sư quan đáp, đạo tặc chớ làm càn.
Giữa ban ngày mà dám cướp bóc, giết người.
Lâm Báo lập tức chia quân, khoảng 30 tên tấn công nhóm của võ sư quan, còn 10 tên lên thuyền cướp hàng.
Giao chiến bùng nổ.
Dù quân số ít hơn, nhưng nhóm của võ sư quan toàn cao thủ nên chưa bị áp đảo.
Lâm Báo xông tới võ sư quan.
Hắn biết chỉ cần hạ được đối phương là nắm chắc phần thắng.
Đại đao của hắn bổ thẳng xuống đầu, nhưng võ sư quan lách người né, chém ngược vào hạ bàn đối thủ.
Cả hai nhận ra sức lực nhau đều không kém.
Lâm Báo có kình lực mạnh mẽ, còn võ sư quan khéo léo, uyển chuyển.
Đao kiếm giao nhau tóe lửa, vang tiếng chát chúa.
Đao pháp của Lâm Báo là Long đao thảo pháp, ban đầu dùng chiêu xuân lôi bạo tức để bộc phát, sau thấy không thắng nhanh được thì chuyển sang tá lực đả lực.
Hắn hét, thiên toàn đao quyết,
rồi xoay đao luân chuyển, mượn lực tiếp lực.
Võ sư quan đáp lại bằng chiêu mãn thiên hoa vũ, nhẹ nhàng như cánh hoa, hóa giải mọi thế công liên miên của đối thủ.
Trong khi đó, toán cướp xuống thuyền đụng ngay thầy Hiến và các đồ đệ.
Tên đầu tiên vừa nhảy lên đã bị thầy đá bay xuống sông, máu đỏ lòng nước.
Những tên còn lại chủ bước.
Lâm Báo quát, đánh nhanh,
thêm người xuống thuyền,
giết.
Lân cùng huynh đệ hỗ trợ thầy Hiến chống trả.
So với thầy, bọn cướp yếu hơn hẳn.
Đây là lần đầu Lân tận mắt thấy cảnh giết người thật sự.
Ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng chấn động, thời loạn, mạnh được yếu thua, mạng người như cỏ rác.
Bọn cướp nối tiếp nhau nhảy xuống thuyền.
Thầy Hiến như ngọn núi chắn ở đầu thuyền.
Ba tên xuống thì hai tên bị đánh bay.
Quyền kinh của thầy mạnh đến mức người bị đánh khó toàn mạng.
Vượt qua được thầy Hiến, chúng phải đối mặt nhóm của Lân.
Thung ra tay dứt khoát, đại đao trong tay vung sát chiêu nhanh gọn, nhiều tên mất mạng chỉ sau một chiêu.
Đao pháp của Văn Dũng thì uy mãnh nhưng vẫn tinh tế, kết hợp đu cương.
Lân thầm nghĩ, nếu mình đấu với Dũng, chưa chắc đã chiếm được thế thượng phong.
Tình thế lúc ấy, Lâm Báo đã nhận ra, nếu còn dây dưa cùng võ sư quan, át sẽ rơi vào thế bất lợi.
Hắn quyết định liều lĩnh, lập tức lui về thuyền cướp, nhờ vào ưu thế nhân số để kìm chân đối thủ, cướp được chút lợi rồi rút lui.
Hắn quát lớn như sấm, Lao Tam,
Lao Tứ,
Lao Lục,
lại đây.
Ba tên thuộc hạ lập tức xuống tới, hợp lực bao vây võ sư quan.
Thừa cơ, Lâm Báo nhảy phát khỏi vòng chiến, lao vút về phía thuyền, kéo theo sau 5 tên cướp thân tín.
Chưa kịp đứng vững trên bong, một bóng người đã như tia chớp sẽ đến, chính là Thầy Hiến.
Chỉ thấy song thủ như kiếm sắt, chộp thẳng vào mạch môn Lâm Báo.
Hắn phản ứng cực nhanh, vung đao, mượn thế thiên cân truy làm thuyền rung lắc, rồi tung cước hiểm đá thẳng vào hạ bộ đối phương.
Thầy Hiến buộc phải buông tay, vận kình chém xuống.
Nghe một tiếng rắc khô khốc, chân của Lâm Báo gãy lịa.
Vậy mà ánh mắt hắn vẫn bừng lửa hung hãn, miệng gầm lên, rút chủy thủ dài, lao tới thi triển một chiêu liều mạng, quyết kéo đối thủ cùng chết.
Trong khoảnh khắc sinh tử chỉ một sợi tơ, thân hình Thầy Hiến chợt nhẹ như chim én, vọt qua đầu hắn.
Song Lâm Báo chẳng hề chậm trễ, lập tức đổi chiêu, ngã người ra sau, định dùng tiên địa đồng thọ, lấy lưng va vào đối phương, đồng thời đâm ngược chủy thủ xuyên bụng mình, hỏng cùng tận mạng.
Thầy Hiến thoáng cao mày, quả là kẻ hung đồ ngon độc.
Lách mình tránh sang một bên, Song Lâm Báo đã tính sẵn, định mượn thế nhảy lên bờ tìm đường sống.
nhưng ý đồ ấy sao lọt khỏi mắt thầy. Ngay khi hắn vừa đặt chân, một cú song phi cước đã giáng thẳng vào cổ. Lại nghe rắc một tiếng, đầu hắn ngẹo hẳn sang một bên, đôi mắt trợn trừng như không tin được mình lại vong mạng trong tay người này. Thủ lĩnh chết, bọn cướp lập tức rối loạn. Huynh đệ Phan Văn Lân cũng từ thuyền nhảy lên, cùng võ sư quan áp đảo. Chỉ chốc lát, toàn bộ bọn cướp đã bị tiêu diệt. Mọi người ngồi lại, kiểm tra quân số, văng bó thương tích. May mắn, chỉ một người trọng thương, 10 người bị thương nhẹ, còn nhóm của Lân thì nguyên vẹn. Sau khi an trí người bị thương trong khoang, những ai còn khỏe liền đào một hố lớn, đem xác bọn cướp chôn xuống. Nửa ngày sau, bánh lái đã sửa xong, đoàn người tiếp tục lên đường. Hôm sau, khi thuyền cập bến, phú thương Phan Nghĩa đã chờ sẵn. Võ sư quan bước lên bờ, ôm quyền thi lễ, không phụ lòng Phan lão gia, đoàn thuyền đã bình an trở về. Trên đường gặp chút trở ngại, may nhờ Trương huynh tương trợ, mới thoát khỏi sóng dữ. Phan gia trông thấy đám thương binh thì ngạc nhiên, chúng ta gặp cướp sao? Võ sư quan đáp gọn, thưa, đúng vậy. Thầy Hiến cùng các học trò cũng bước lên bờ, vái chào. Phan Nghĩa đáp lễ, lập tức phân phó, người bị thương, đưa hết vào nội trạch, mời thầy thuốc đến trị liệu. Đồng thời phát thưởng cho toàn đội. Rồi ông quay sang, Trương Minh, Đặng Minh, tại hạ đã chuẩn bị một bàn tẩy trận, xin mời chư vị. Trong tiệc, Phan gia, võ sư quan, thầy Hiến, hai đệ tử thân tín và nhóm Lân cùng ngồi. Thức ăn rượu ngon đưa lên liên tục, câu chuyện giữa chén rượu càng thêm hứng khởi. Võ sư quan kể lại trận chiến, không quên tán dương võ nghệ của thầy Hiến, khiến Phan gia chắp tay cảm tạ. Tiệc tan, mỗi người nhận tiền công 3 quan, riêng thầy Hiến và võ sư quan được 5 quan cùng một cuộn bài quý. Thương binh nhận thêm 10 tiền cùng thuốc than. Tính ra, một quan bằng 10 tiền, tương đương 600 đồng, mức thưởng này quả là hậu hĩnh. Từ đó, danh tiếng thầy Hiến lại càng vang xa khắp vùng. Chương 3, học binh pháp chương 3, học binh pháp hôm sau, Lân đến lớp thầy Hiến. Buổi sáng hôm ấy, thầy sẽ dạy văn cho các đệ tử. Gian nhà học tuy bàn ghế đơn sơ nhưng ngăn nắp, sạch sẽ. Ba anh em Nhạc, Thơm và Lữ đã có mặt từ sớm. Vừa thấy Lân, Nhạc đứng dậy chắp tay, chào Lân sư minh. Thơm và Lữ cũng đồng loạt chắp tay chào. Lân bội đáp lễ, ba đệ đến sớm quá. Còn khoảng 2 tuần trà nữa mới bắt đầu học. Nhạc nhắc nhở, đệ quen đến sớm. Nếu lớp có bụi bẩn thì tiện tay quét, hoặc cùng huynh đệ tán gẫu đôi câu. Lân gật đầu, xem ra đệ và ta cũng cùng một nét. Ánh mắt Lân khẽ lướt sang Thơm, thầm đánh giá, đây sẽ là vị tướng bách chiến bách thắng sau này chăng? Thơm có ánh mắt sáng, trang cao, thân hình cường tráng, mới 13, 14 tuổi đã toát ra khí chất thống lĩnh. Thấy sư huynh nhìn mình, Thơm mỉm cười, sư huynh, tối nay chúng ta có thể luận bàn chút võ học chăng? Đệ muốn lĩnh giáo vài chiêu cao cường của mình. Lân bật cười, tuổi trẻ khí thịnh thật, mới nhập môn đã muốn giao đấu. Nếu muốn luận bàn thì đợi sau 2 tháng quốc đất hay nói. Thơm đáp gọn, vậy hẹn sư huynh 2 tháng sau. Thơm dám tự tin như vậy vì cả ba anh em từ nhỏ đã theo thầy chàng học võ. Vị thầy nóng tính này thấy ba đồ đệ có tài liền nhận làm nghĩa tử, lại hết mực truyền dạy. Khi lớp đã đông đủ, thầy Hiến bước vào. Cả lớp đồng loạt đứng dậy cung kính chào. Thầy gật đầu, từ tốn nói, hôm nay ta dạy các trò về binh pháp. Binh pháp ở đây là binh thư yếu lược do Hưng Đạo Đại Vương soạn, dựa trên Tôn Tử binh pháp và Tôn Ngô binh pháp, rồi điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn nước ta. Binh pháp là kết tinh từ kinh nghiệm xương máu, nhưng không thể cứng nhắc áp dụng. Chiến trường luôn hình vật trạng, vận dụng binh pháp cũng phải linh hoạt. Thầy kể tiếp, để nhập môn, ta kể cho các trò một câu chuyện về Nghiêm Quân. Vua nước Ngô khi ấy là Hạp Lư, gọi Tôn Vũ đến thử tài trị quân. Vua hỏi có thể luyện binh bằng những người đàn bà không? Tôn Vũ đáp, có thể. Vua liền gọi 180 cung nữ, chia làm 2 đội. Ông chọn 2 người thiếp vua yêu nhất làm đội trưởng. Tôn Vũ hỏi, các nàng có biết tay trái, tay phải, tim và lưng không? Cả 2 đội đồng thanh, biết. Ông giảng, trước mặt là tim, bên trái và bên phải là tay trái, tay phải, phía sau là lưng. Sau 3 lần ra lệnh, 5 lần nhắc lại, ông hô họ đi về bên phải. Các nàng chỉ đứng cười. Tôn Vũ nói, ước thúc không rõ, hiệu lệnh không tỏ là lỗi của tướng. Rồi lặp lại hiệu lệnh, vẫn không ai làm theo. Lúc này, ông nghiêm giọng, đã tỏ rõ mà không làm là tội của binh lính. Và ông lệnh chém 2 đội trưởng. Vua Hoàng hốt can, quả nhân biết khanh giỏi dùng binh, nhưng không thể mất 2 nàng ấy. Tôn Vũ đáp, thần đã nhận mệnh làm tướng, ở trong quân, có khi mệnh vua cũng không thể trái. Rồi ông chém thật, lập tức thay đội trưởng khác. Từ đó, mọi động tác trái, phải, trước, sau đều chuẩn xác, không chút sơ suất. Tôn Vũ đâu, quân đã chỉnh tề, dù lệnh vào nước, vào lửa cũng không chùn. Tới thời Hán Sở, Hàn Tín cũng từng chém Vân Cái, một giám quân, đồng thời là bạn thân Lưu Bang thở Hàn Vi, vì dám khinh thường quân lệnh. Sau đó, quân đội mới trở nên kỷ luật, không còn là một đám mô hợp. Thầy Hiến kết luận, tướng phải có uy, quân phải tuyệt đối phục tùng. Quân lệnh như núi. Ánh mắt thầy quét qua lớp, dừng lại ở Thơm. Cậu học trò này lộ rõ vẻ hứng phấn, như tìm được bảo vật. Thầy mỉm cười thầm nghĩ, học trò này sau tất sẽ dựng nghiệp binh đao. Thầy nói tiếp, phần đầu binh thư yếu lực gồm thiên tượng, tuyển mộ, tuyển tướng, tướng tạo, giảng luyện, quân lễ, mặc hạng, binh cụ, hiệu lệnh. Về thiên tượng, khi trời đất mù mịt, tối tăm, gió thổi cát bay, thì không nên ra quân. Nếu địch kéo quân kỵ mạnh đến đánh, phải giữ vững đội hình, không được rối loạn, dùng lá chắn đón tên đạn, dùng cũng khỏe, nỏ cứng ngồi mà bắn. Khi địch lơ là, lập tức dùng binh tinh nhuệ, nhanh chóng đánh vào hậu quân địch để bắt sống. Tuy nhiên, với quân khiết đan thì không thể làm như vậy. Họ cưỡi ngựa trên núi như đi trên đất bằng, sống nơi khắc nghiệt nên dù giông bão, gió tuyết vẫn săn bắn bình thường. Khi gió tuyết nổi mạnh, quân ta khó tiến, họ chia quân kỵ thành nhiều hướng, trước sau, trái phải mà đánh, khiến đội hình ta tăng dã, không thể cứu viện nhau. Gặp tình thế ấy, phải giữ nguyên đội, chờ địch tới gần thì dùng cung khỏe, nỏ cứng, nỏ bắn, phối hợp trên dưới mà bắn, ác khiến địch rối loạn. cái đạo binh mạnh để chiến thắng có 5 điều, một sửa sang binh khí, hai đủ quân lính và xe cộ, ba tích trữ lương thảo dồi dào, bốn rèn luyện binh sĩ tinh nhuệ, năm chọn được tướng giỏi. Đủ 5 điều ấy, quân mới mạnh. Về chọn tướng, hỏi bằng lời để xem trả lời có rõ ràng không. Gạn hỏi để xem lời lẽ có biến hóa không. Dùng gián điệp thử để biết trung thành hay không. Hỏi kỹ càng để xem đức hạnh. Dùng của cải thử để biết thanh liêm. Dùng sắc đẹp thử để biết đứng đắn. Dùng việc khó thử để biết dũng cảm. Cho uống say để xem giữ được thái độ. Tướng có hai loại, tướng dung và tướng trí. Tướng dung công thành hăng trận, tăng nhuệ khí binh sĩ, nhưng nhu lược, ứng biến thì phải có tướng trí mới thành. Thấy trời đã trưa, thầy hiến nói, hôm nay học đến đây thôi. Các trò về nghỉ, tối luyện võ. Ngày mai ta có việc ra ngoài, nghỉ văn, còn võ thì tự luyện. Cả lớp đồng thanh chào thầy rồi ra về. Dũng cùng Nhạc và Long tiến lại bên Lân. Long cười, Lân huynh, tối qua bắt được mấy con cá to, hôm nay có tiện cùng nhau đối ẩm không? Lân đáp, được. Lời huynh thật hợp ý. Nhạc trên bảo, hay đến nhà đệ. Sau vườn có chỗ mát mẻ, cảnh đẹp. Rượu nhà đệ ủ hơn 30 năm, Long sư huynh có cá, đệ có rượu, thế nào? Lân, Dũng nhìn nhau cười. Dũng nói, vậy theo ý sư đệ. Khu vườn nhà Nhạc thoáng mát, chim hót líu lo, bên kia là cánh đồng lúa xanh mướt, bên phải là đồi cỏ nhấp nhô, xa xa đàn bò nhận nhà gặm cỏ. Sông Côn uốn quanh làm đất đai màu mỡ, cảnh vật tràn sức sống. Nhạc mang rượu ra, rượu này ủ hơn 10 năm, dùng nước suối thôn bên nấu, trong vắt và mạnh. Lân nhìn rượu, thầm nghĩ đây hẳn là rượu đào đá, từng uống khi còn sinh viên, cay nồng, thơm đượm, nhớ lại những buổi tiệc tùng rộn rã năm nào. Long mang đến hai con cá lăng to, mỗi con tầm 2 cân. Rau hái từ vườn, rửa sạch là ăn. Than đã hồng, cá nướng chín, mùi thơm lan tỏa. Vừa ăn vừa uống, ai nấy đều thấm tắc. Ở đàng trong dân còn uống rượu, chứ đàng ngoài từ thời Trịnh Doanh đã cấm. Giữa lúc trò chuyện, gần đó đám trẻ chăn bò đống tụ lại, chia làm hai phe, khiến nhóm Lân chú ý nhạc cười, chắc tiểu đệ ta lại chơi đánh trận giả rồi. Lân bỗng liên tưởng đến Bậc Minh quân thuở xưa, vì anh hùng tuổi thiếu niên đã dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Tiên Hoàng. Trong lòng bất giác sinh ra một tia cảm khái, Lân mỉm cười nói với Thơm, không ngờ Thơm sư đệ lại hứng thú với trò này. Mai sau tất thành đại tướng, cầm quân chinh chiến bốn phương. Lời nói nửa đùa nửa thật, nhưng trong đáy mắt Lân đã ẩn hiện niềm tin tưởng. Long khẽ phe phẩy tay áo, thong thả cất lời, hay là để xem Thơm sư đệ bố trận ra sao. Cả nhóm theo hướng tiếng reo hò mà bước tới. Trước mắt, hai phe thiếu niên đang chuẩn bị khai chiến. Phía Thơm dẫn đầu, khoảng 15 đứa trẻ, tuổi tác chênh lệch dăm ba xuân, đứa nào cũng làn da rám nắng, dáng dấp nhanh nhẹn, ánh mắt sáng rực. Đối diện là một tốp chừng mấy người, thủ lĩnh là gã thiếu niên cao lớn, tuổi tác đỉnh hơn Thơm, bắp thịt rắn chắc như gân thép. Hai bên nghị định phân chia địa bàn, dựng đại bản doanh. Cách nhau chừng 300 bước, mỗi phe chỉ dựng một chiếc tiểu trại bằng vài cọc tre và tấm vải thô. Chiến trống chưa dứt, trận chiến mở màn. Bên đối thủ lập tức phân quân làm hai, một mũi xông thẳng chính diện, một mũi vòng ra sau hỏng tập kích hậu doanh. Thơm lại khác, ý gì sai một thiếu niên thân pháp mau lẹ mai phục ở giữa trận địa, còn mình cùng một đồng đội dẫn phần lớn quân số lên ẩn náu trên hai gò đất cao. Quân số vốn đã ít hơn, song thế trận giàn ra nghiêm mật, chống không mãi như lấy quân. Khi toán vòng hậu tiến gần, thiếu niên mai phục lập tức giơ cao cành cây rậm lá làm ám hiệu. Thương khẽ phất tay, cánh quân bên đổi tách ra làm đôi. Quân địch chưa kịp nhận ra, đã bị một nhóm tinh binh từ trên cao đổ xuống như thác lũ. Song phương rằng co dữ dội, nhưng đối phương đông hơn nên quân Thơm vừa đánh vừa thoái, nhử cho địch mỏi gân mọi sức. Đợi khi đôi bên thở gấp, đội trưởng bên Thơm quát lớn tiến lên, toàn quân còn lại từ đỉnh đồi đào xuống, khí thế như sấm rền, lập tức đoạt lại thế thượng phong. Lân đứng ngoài, mắt sáng lên, thầm tán thưởng. Hắn nhớ tới những dòng sử từng đọc, kể rằng thời thiếu niên, Thành Cát Tư Hàn Thiết Mộc Chân cũng từng dùng kế di giật đái lao này, lấy ít được nhiều, tiêu hao sinh lực đối phương, dễ thủ mà khó công. Giữa lúc ấy, gã thủ lĩnh bên kia kéo quân chính đến. Thấy toán vòng hậu đã gần bị phá tan, hắn lập tức tăng tốc cứu viện. Nhưng vừa chạy ngang, một tiếng thét như chuông đồng từ phía sau vang lên, huynh đệ theo ta. Chính là Thơm, toàn thân như mãnh hổ xuất sơn, dẫn quân bộ tới. Địch bị tập kích hai mặt, hàng ngũ rối loạn, trở tay không kịp. Thơm xông thẳng vào gã thủ lĩnh cao lớn, tay không tấc sắt, chỉ mấy chiêu đã nhấc đồng hắn khỏi mặt đất, quăng đi như ném bao rơm. Trận chiến chấm dứt, quân Thơm toàn thắng. Theo ước hẹn, bên bại trận phải làm nô dịch cho bên thắng, sáng dâng trái cây, qua hầu, chiều chăn bỏ trả lễ. Nhìn cảnh ấy, Dũng, Long và Lân đều gật gù tán thưởng. Thơm không chỉ trí mưu như nước, mà thần lực cũng hiếm thấy. Chơi chiêu đỏ ửng, rượu trong người đã ngả, các minh đệ chậm rãi tàn bộ, tiếng cười vang vọng trên lối về. Chương 4, đội xây dựng chương 4, đội xây dựng hôm sau, vì không phải đến lớp, Lân ở nhà phụ giúp phụ thân việc gia đình. Trên đường đi qua thôn làng, Lân vừa bước vừa trầm ngâm, trong thời đại này, nhà cửa của dân chủ yếu làm bằng gỗ, mái lợp cỏ hoặc đất, kết cấu yếu đất. Nếu gặp hỏa hoạn hay dông bão thì rất dễ bị phá hủy. Ở các thành trấn, người ta dùng gạch và đá, liên kết bằng vôi trộn với rỉ mật. Ngày xưa, khi còn học ngành kỹ sư xây dựng ở thời hiện đại, ta từng học qua cách chế tạo xi măng. Nếu thời này có xi măng, việc dựng nhà hay xây thành lũy sẽ kiên cố hơn rất nhiều. Ý nghĩ đó thôi thúc Lân lập tức lên kế hoạch thử nghiệm chế tạo xi măng. Theo kiến thức của Lân, nguyên liệu cần có gồm nôi, đất sét và cát, trộn theo tỷ lệ 8:2. Tuy nhiên, để thành công vẫn phải qua thử nghiệm và thêm một số phụ gia. Cần chuẩn bị cối xay nghiền và một lò đốt. Ban đầu, Lân định đầu tư chút tiền để làm các vật dụng thí nghiệm, chỉ cần thành công là có thể sản xuất với khối lượng lớn. Nhưng vấn đề trước mắt là vốn, không có tiền thì mọi kế hoạch đều dang dở. Nghĩ đi nghĩ lại, Lân quyết định kiếm tiền từ chính nghề mình am hiểu, xây dựng. Khi phụ mẫu trở về, Lân hỏi phụ thân về việc xây nhà ở thôn làng. Phụ thân đáp, thông thường, các hộ gia đình tự tận dụng nhân lực trong nhà, cùng họ hàng xây cất. Gỗ thì vào rừng đốn hoặc ra bến thuyền mua. Nhà phú thương khá giả sẽ thuê thợ một đòi, còn phần trang trí, chạm khắc, phù điêu thì giao cho một nhóm thợ khác. Thanh niên trai tráng khi rảnh việc đồng án cũng đi làm công cho các đội xây nhà. Lân thưa, con vẫn dành thời gian học văn và luyện võ, nhưng vẫn còn kha khá thời gian rảnh. Con muốn tập hợp một số anh em để đi xây nhà, kiếm thêm chút tiền phụ giúp phụ mẫu. Phụ thân gật đầu, con nay cũng lớn, nếu đã suy nghĩ kỹ thì cứ làm. Nếu khó khăn, ta sẽ giúp. Tiền thì ta và mẫu thân con cũng có tích lũy chút ít, có thể giúp con phần nào. Nghe vậy, Lân trong lòng cảm động. Ban đầu, Lân không nghĩ phụ thân sẽ nhanh chóng đồng ý như thế. Ngày hôm sau, thời Hiến vẫn chưa về nên cả lớp được nghỉ. Trên đường về, Lân bàn với Long việc tập hợp thanh niên trong làng lập đội xây dựng. Ban đầu Long cho rằng ý tưởng này khó khả thi, nhưng sau một hồi Lân thuyết phục, Long cũng đồng ý cùng triển khai. Long đi vận động vài người trong làng mình, kết quả có 3 người hưởng ứng. Lân đưa ra mức tiền công, 1 tháng 1 quan, tức 600 đồng, được nghỉ 4 ngày phép. Long cũng tập hợp được thêm 5 người, trong đó 3 người là thợ mộc giàu kinh nghiệm. Tạm thời đã có 8 người, nếu thiếu sẽ tuyển thêm. Ở các hộ nghèo, nhà thường làm bằng đất sét, mái lợp cỏ. Gia đình khá giả thì xây nhà 3 gian hoặc 5 gian, khuôn viên rộng rãi có thêm kho chứa, bếp, thậm chí một gian khách riêng để tiếp người ngoài. Cấu trúc nhà 3 gian, gian giữa, nhà chính không gian sinh hoạt và tiếp khách, cao và rộng hơn 2 gian bên. Gian bên trái, nhà khách dùng tiếp khách, thấp và hẹp hơn gian giữa. Gian bên phải, nhà ngủ dành cho sinh hoạt gia đình và ngủ, cấu trúc tương tự gian trái. Mái ngói che phủ kín từ trước ra sau nhà. Trước tiên, Lân đến lò rèn cuối làng đặt một số dụng cụ. Bước vào, Lân nhìn thấy một tráng hán trung niên, cởi trần, đang dồn lực nện búa xuống miếng sắt đỏ rực trên đe. Thấy khách, ông dừng tay, hỏi, khách quan muốn mua dụng cụ hay sửa chữa nông cụ? Lân đáp, ta muốn làm một số dụng cụ để xây nhà, không biết giá cả thế nào. Chủ lò rèn trả lời, tùy số lượng. Làm nhiều, gia công nhanh thì một ngày 25 đồng, vật liệu tính theo thành phẩm. Ít thì tính theo từng món, dao động từ 5 đến 15 đồng. Lân đặt làm búa, dao và đinh. Về quy cách đinh, Lân tự tay vẽ mẫu và hướng dẫn cho chủ lò rèn 3 loại, loại dài 2 phân, 5 phân và 1 tấc. Sau đó, Lân tiếp tục vẽ hình dòng dọc, giải thích chi tiết cách chế tạo. Lân cho biết loại này dùng để nâng hạ những vật nhẹ trên cao, còn với vật nặng, sau này sẽ làm thêm dòng dọc động. Lân đặt cọc trước một quan, khi làm xong sẽ tính toán rồi trả nốt phần còn lại. Hôm sau, thầy Hiến trở về, lớp học lại tiếp tục với môn minh pháp. Bước vào, thầy nói, hôm nay, chúng ta tiếp tục học về đạo làm tướng. Thầy trầm rãi giảng, pha nguồn gốc của việc biến đổi giữa quân kỳ và quân chính là ở chỗ, khi làm việc thì không nói, dùng binh thì phải bí mật. Việc năm trước, động thì phải lặng im, dùng thì khiến người ta không ngờ, như thì người ta không biết. Binh không đánh kẻ vô tội, không giết người vô cớ. Giết để hiền oai, giết một mà 3 quân sợ, giết một mà vạn người mừng thì cứ giết. Đáng giết thì dù là người quý cũng phải giết. Thường phải công bằng, không thiên vị. Thầy tiếp tục phân tích từng điểm, trích dẫn nhiều điển cố minh họa. Giảng một lúc, thầy hỏi, các trò đã hiểu rõ chưa? Cả lớp đồng thanh, đã rõ, thưa thầy. Thầy mỉm cười, tiếp lời, bây giờ ta giới thiệu cho các trò một trận pháp, lục hoa trận. Lập đội, cách nhau 10 bước, đội chú cách đội sư 20 bước, cứ cách một đội thì dựng một đội chiến, tiến thì 50 bước làm một tiết. Khi thổi tù, kèn hiệu, quân tản ra trong vòng 10 bước, đánh trống thì cứ 3 tiếng trống, 3 tiếng đáp dạ đi từ 30 đến 50 bước để chế thế biến của địch. Quân kỵ đi sau, cũng 50 bước thì dừng. Quân chính dừng trước, quân kỵ dừng sau. Dùng trống làm hiệu đổi vị trí, quân kỵ lên trước, quân chính theo sau, đón địch, tìm sơ hở mà đánh. Từ đó, thầy giới thiệu tiếp các thế trận khác, bát quái, ngũ hành, thiên địa phong vân long hổ điệu xà. Nghe đến đây, Lân thấy đầu óc choáng váng. Quả thật, đạo dụng binh và làm tướng không hề đơn giản, chỉ những người thông minh, trí lực hơn người và có thiên phú mới dễ dàng lĩnh hội. Lân liếc quanh, dũng trầm ngâm, Long chăm chú, còn Thơm thì ánh mắt sáng rực đầy hứng thú. Thầy nói tiếp, thánh hiền nhờ tài ăn nói mà miễn tội, binh pháp lại lấy tài ăn nói làm công. Cho nên, người giỏi dùng binh thì lừa dối cũng làm, có khi phạm việc trời, có khi trái tục cấm, có khi giả làm vị thần, có khi lấy mộng mị làm cớ, có khi dùng vật kỳ quái, hoặc đặt lời xâm truyền. Tùy thời điểm mà vận dụng, khiến người không lường được, để thu phục lòng dân, khích lệ binh sĩ, đập tan khí thế địch. Nghe đến đoạn này, mắt Nguyễn Nhạc loé sáng, như tìm ra con đường cho mình. Lân biết phần giảng này sẽ rất có ích cho Nhạc trong việc thu phục nhân tâm, nhưng đó là chuyện về sau. Thấy học cho tập trung tiếp thu, để bớt căng thẳng, thầy Hiến nhìn ra xa, núi non trùng điệp, dòng sông cuốn lượn, cảnh đẹp hữu tình. Thầy liền ngâm thơ, sông cuốn cong, mây trôi vần vũ, núi tựa non, bóng đổ u hoài. Dòng nước xanh ngát, thơ mộc chảy, cùng núi xanh biếc, hòa thành đôi. Cuộc đời hỗn loạn, thăng trầm như sóng, trong tay vận mệnh, xô đẩy không dùng, loạn lạc đời người, bao điều kỳ diệu. Thầy khép lại, hôm nay học tới đây thôi, mỗi trò sẽ có sự tiếp thu riêng. Cả lớp đứng lên chào thầy ra về. Diêm Long và Lân ở lại dọn dẹp, di chuyển bộ bàn ghế để thầy có chỗ tiếp khách uống trà. Bộ bàn ghế này chính là do nhóm Long, Lân, Dũng và Tiệp trước kia cùng nhau lên rừng lấy gỗ về đóng. Thỉnh thoảng, mấy cụ hàng xóm cũng sang ngồi đàm đạo cùng thầy. Xong việc, Long và Lân chào thầy để ra về. Trước khi bước ra cửa, Lân nói, đệ tử đang chuẩn bị lập đội xây nhà, nếu trong vùng có ai cần, mong thầy giới thiệu giúp. Thầy gật đầu, thầy sẽ lưu ý giúp con. Trên đường về, Long cất tiếng, ngày mai là Tết Trung Thu, anh em mình nên chuẩn bị chút quà đem sang nhà thầy. Năm nay, phía Phan gia có ý tổ chức tiệc ở nhà thầy, uống trà, ngắm trăng, ngâm thơ, lại còn phát bánh kẹo cho trẻ trong làng. Lân đáp, thầy và các cụ trong làng thích ăn bánh, uống trà, thưởng trăng, ngâm thơ đối chữ. còn anh em mình thì thích uống rượu, ăn thịt. Ngày mai, tụi mình rủ thêm tiệp, thung, dũng vào rừng săn bắn và đặt bầy thú. Long cười lớn, được lắm, quyết định vậy đi. Chương 5, vào rừng săn thú, đón Tết Trung thu chương 5, vào rừng săn thú, đón Tết Trung thu hôm sau, khi trời còn bảng lạng sương mai, trước khi Lân tới lớp, mẫu thân trao cho Lân một hộp bánh, gói cẩn thận bằng lá sen xanh biếc. Đây là bánh Trung thu do mẫu thân tự tay làm, con hãy mang đến miếu tiên sinh bà ôn tồn dặn. Bánh Trung thu nơi chốn này khác xa so với thời hiện đại. Thường chỉ có hai loại, bánh nướng và bánh lẻo, phần lớn nhưng ngọt, tinh giản mà thanh khiết. Hôm ấy, Tết Trung thu vừa đến, thầy Hiến có việc phải ra ngoài, thuận đường ghé qua Phan Gia. Nhân cơ hội, Lân cùng Long, Thiệp và Dũng mang theo cùng tên, giáo giải, thẳng tiến lên sơn lâm săn bắn. Lân bốn nhiều lần vào khu rừng này, đã quen địa thế, thậm chí còn để lại ký hiệu dọc đường. Lần này, cả bọn dự định săn đến khoảng giờ ngọ thì hồi quy, còn chuẩn bị cho yến hội buổi tối. Vừa vào được một đoạn, thu lấy dây bố trí bẫy gà rừng. Thỉnh thoảng, Lân vẫn thấy bóng cánh chim thấp thoáng, nhanh như chớp ẩn mình trong lùm cây rậm rạp, chỉ để lại khoảng trống tĩnh lặng. Dũng và Tiệp tách ra, dùng cung săn nhím, thỏ hay heo rừng con. Lân và Long thì cầm giáo, dương cung, hẹn nhau tập hợp ở trung điểm rồi tản ra, không quá 300 bước. Đống từ bụi rậm vọng ra tiếng xào xạc. Long lập tức đưa tay ra hiệu rừng, khẽ nói, tựa hồ là một con lợn rừng lớn. Lợn rừng vốn tính hung hãn, da dày tựa giáp trụ. Loại lợn lăn chai lại càng đáng ngại, chúng thường lăn mình vào nhờ cây để tạo lớp giáp cứng, mắc thương khó xuyên. Một khi bị kích động, chúng cùng nội chẳng khác gì mãnh hổ. Không ít thợ săn đã bỏ mạng dưới nanh ngà của chúng. Cả hai rón rén tiến đến, Long nhận rõ một con lợn rừng chừng 70 cân đang kiếm ăn. Ý ỉa nhẹ bước áp sát, Lân phía sau đã dương cung chờ lệnh. Chớp thời cơ, Long vung giáo đâm mạnh. Con thú gầm lên ép điên cuồng nhảy trộm. Lân lập tức bắn tên, mũi tên cắm sâu vào chân sau đó. Thú dữ quay phát lại, mắt đỏ ngầu, lao thẳng về phía Long. Cả hai lập tức tránh né, tìm lấy thân cây để leo lên. Từ trên cao, Lân kéo cung, bắn liền hai mũi, một trúng bụng, một ghim vào hông. Dù trọng thương, sức nó vẫn còn dũng mãnh. Lân cố ý dụ nó, để Long chờ thời cơ. Khi con thú xông lại, Long đâm một nhát chí mạng vào yết hầu. Lợn rừng loạn choạng vài bước, rồi gục hẳn. Cả hai lấy dây leo buộc chân nó, dùng cây luồn qua, khiêng về điểm hẹn. Đến nơi đã thấy Thu ngồi khoan thai, bên cạnh ba con gà rừng bị trói. Một lúc sau, Dũng và Tiệp cũng trở lại. Bên hông Tiệp treo hai con thỏ, còn Dũng vác trên vai một con mai đôi trắng chừng 20 cân. Thu hoạch quả thực không tồi. Cả nhóm cùng về nhà thời hiến. Trước sân, hai chiếc lồng đèn tròn lay động theo gió, bàn ghế đá bên trong sân đã được treo thêm nhiều lồng đèn rực rỡ. Từ giữa tuần trước, bọn trẻ trong thôn đã chặt tre, gọt trúc, chuẩn bị cho đêm hội. Huynh đệ đồng môn đang bận trang hoàng, quét dọn. Thấy nhóm săn trở về, ai nấy vương việc chạy ra. Huấn cười lớn, thịt lợn rừng mà nướng lên thì tuyệt hảo. Danh thì suýt xoa, chư vị sư minh quả thật thân thủ phi phạm. Ba huynh đệ Nhạc, Thơm, Lữ cũng tới xem. Thơm nói, tiểu đệ cũng mê săn bắn, lần sau xin được theo cùng. Một số gia nhân Phan gia chuyển vật dụng tới nhà thầy, trong bếp các đại thẩm, cô nương tất bật chuẩn bị. Lân vô tình để ý đến vài tiểu thư chừng 15, 17 tuổi. Thấy Lân liếc về phía bếp, Huấn ghé hai chê, sư minh thấy thế nào? Trong bốn vị ấy, hai nàng đoàn trang dịu dàng, hai nàng tính khí có phần đánh đá. Người đẹp nhất là Phi Yến nhan sắc huynh thành, nhưng tính tình thì lợi hại chẳng kém đường roi của nàng. Các huynh đệ của Lân cũng đưa mắt nhìn sang, miệng bắt đầu xì xào bàn tán, ai nấy hứng khởi không kém. Tất cả đều là những hán tử chưa lập gia thất, thanh niên máu nóng gặp các cô nương trẻ trung, há lại chẳng phân chấn. Danh cùng Vấn vừa nói dăm câu đã nhanh nhảu rào bước sang phía ấy. Lân chỉ mỉm cười nhàn nhạt, tuy cũng đã đơn thân lẻ bóng bấy lâu, nhưng trong mắt hắn, đám cô nương kia chỉ là những tiểu bội chưa đủ chín chắn. Hắn muốn đưa vẻ đẹp của phụ nữ thành thục, phong vận nảy nở, chứ chẳng mặn mà với những giai nhân non tơ, trung thủy trước sau như một. Những con thú săn được, nhóm của Lân đem ra bãi đất chống xử lý sạch sẽ, chặt thành từng phần, giao cho nhà bếp, chỉ giữ lại chút thịt heo rừng và thỏ để tối cùng nhau nướng thưởng. Chẳng mấy chốc, tiệc rượu đã bày biện tương tất. Phan gia cùng mấy vị bô lão trong thôn an tọa uống trà. Một số phụ huynh có con theo học thầy Hiến cũng mang quà đến, ngay cả võ sư quan cũng đã có mặt. Không khí dần náo nhiệt. Cái tên Danh đã sớm ngồi cạnh một cô nương, vừa cười vừa nói rôm rả. Bàn của Lân an vị gần bàn của thầy Hiến, cách đó chẳng xa là tảng thịt heo rừng đang nướng đỏ hồng trên bếp than. Phu nhân Phan gia cùng sư mẫu bận rộn phân phát bánh kẹo cho đám trẻ con trong làng, từng đứa xếp hàng ngay ngắn, mắt sáng rỡ chờ đến lượt. Trên bàn của thầy Hiến có hai vị thương nhân người Hoa bằng hữu làm ăn của Phan gia. Một người trong đó mỉm cười chắp tay, tại hạ họ Lý, tên Điệp, lâu nay cùng Phan gia hợp tác thương vụ. Nghe Danh thầy Hiến văn võ song toàn, nhân dịp trung thu, xin cùng đối vài câu góp vui, chẳng hay thầy nghĩ thế nào? Thầy Hiến đáp lễ, ý ấy thật tuyệt. Tiện đây, các trò của ta cũng có vài năm rủi mãi kinh sử, xin cùng chung vui. Mời Lý huynh ra câu trước. Lý Kiệm đọc, quá quan chỉ, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan, qua ải trễ, cửa quan đóng, mời khách qua đường qua cửa quan. Thầy Hiến chậm rãi mỉm cười, xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiền đối, ra câu đối dễ, đối câu đối khó, mời tiên sinh đối trước, mọi người vỗ tay tán thưởng, đối hay lắm. Lý Kiệm lại đọc, ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai nghe xong. Thầy Hiến khẽ cho mày, câu này mang chút kiêu ngạo, nhưng rất nhanh lấy lại phong thái. Ông nói, câu này, để các trò của ta ứng đối, xem bản lĩnh tới đâu. Lúc ấy, Thơm đứng dậy, chắp tay thi lễ, đệ tử xin mạo muội đối, thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế. Lý Kiệm bật cười vỗ tay, đối thật khéo. Học trò của Trương huynh quả bất phàm. Không rõ tiểu hữu xưng hô thế nào. Thơm đáp, học trò họ Hồ, tên Thơm. Người đi cùng Lý Kiệm, Phan Thành,
cũng lên tiếng, tại hạ xin góp vui một bề đối, đại hiếu đại trung, đức trọng lưu truyền bạc cổ. Dũng đứng lên thi lễ, đối rằng, chí tình chí nghĩa, đạo cao cảm hóa thiên thu. Tiếng reo hay lắm, vang khắp bàn tiệc. Phan gia cũng góp một câu, nghiệp tổ vương biển nhân, chí, dũng. Long liền đứng lên, đắp, gia phong muôn thuở đức, thảo, hiền. Tiếng vỗ tay lại nổi lên như sấm. Bàn của các vị phu nhân và cô nương cũng bắt đầu hướng ánh mắt sang, theo dõi từng câu đối. Thấy cô gái mà mình gặp khi triều đang ngồi bên ấy, danh liền đứng lên, chắp tay, học trò xin ra một vé đối nhỏ, hồng diệp để thi truyền hậu ý. Thầy Hiến cùng Phan gia liếc nhau mỉm cười, trong lòng đã đoán được tâm tư của tên tiểu tử này. Phan gia cười nói, vế này e rằng nên để bàn bên kia đáp lại thì hơn. Phía bàn bên, các vị cô nương trẻ tuổi gì dầm bàn luận. Một hồi sau, Phi Yến khẽ đứng dậy, huyền chuyển túi chào, rồi đưa tay chỉ về cô gái đã cùng danh đối thoại khi chiều, cất giọng thanh thoát đọc, xích thằng hệ túc kết lương duyên, lá thắm để thơ chuyển ý kín, chỉ hồng chân buộc kết duyên lành. Tiếng cười khúc khích vang lên, cô gái kia đỏ mặt túi đầu é hẹn. Phi Yến lại nói, giọng đầy hứng khởi, nghe đồn Phan sư huynh cũng là bậc tài tử am tường thi văn, chẳng hay hôm nay có thể bàn tặng một vế đối để mọi người thưởng lắm chăng. Lân thoáng giật mình, cái nha đầu này, ta nào có dây vào, cớ gì lại lôi ta ra giữa trận tiền thế này. Bất đắc dĩ, Lân đành đứng dậy, chắp tay hướng về bàn của thầy, rồi quay sang đáp, tại hạ xin cả gan kính tặng một vế đối, cha con thầy thuốc về quê, gánh một gánh hồi hương, phụ tử. Câu vừa dứt, cả sảnh đường như lắng xuống. Vế đối này quả là nan giải bởi cách chơi chữ thâm thúy, cha con tức phụ tử, về quê tức hồi hương, mà hồi hương và phụ tử lại đều là danh dược trong y học. Thoạt đầu, Lân cũng từng nghĩ đến hai câu thiên cổ tuyệt đối của nữ danh sĩ Đoàn Thị Điểm, da trắng vô bị bạch da tức bị, trắng là bạch, bị bạch lại là tiếng vỗ tay. Song song là hai cửa sổ, hai người ngồi trong cửa sổ song 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 vừa chỉ đôi song cửa, vừa là trạng thái đối xứng, còn có thể ngắt nhịp để hiểu thành hai lớp cửa. Song nhớ ra Đoàn Thị Điểm vốn ở thời trước, e rằng người trong tiệc đều biết, nên Lân mới nghĩ ra vế đối mới này. Quả nhiên, mọi người trầm ngâm mãi vẫn không đưa ra được đáp án. Bàn bên của Phi Yến ai nấy chau mày suy nghĩ. Cuối cùng, nàng nhẹ giọng thừa nhận, tiểu nữ xin bái phục, không thể đối lại được. Lân huynh quả nhiên tài cao. Phan gia mỉm cười, câu này thứ hay, song cũng quá khó. Ngày mai sẽ nhờ người viết treo ở cửa, ai đối được sẽ thưởng một quan tiền. Rồi chậm rãi ngâm, thầy dạy bảo tận tâm truyền đạo. Quản gia liền ứng khẩu, cho học siêng năng, khởi sự thành công. Tiếng vỗ tay vang dội, chúc mừng thầy Hiến. Thấy đêm đã khuya, thầy Hiến đứng dậy, chắp tay nói, giờ đã muộn, xin tặng chư vị một bài thơ làm kỷ niệm. Rồi thong thả âm, trăng tròn sáng soi khắp đêm thành, bóng trăng soi dọi bóng tây lành. Trăng soi dịu dàng, trần gian tĩnh, đêm về thơ thần, mộng vương sai anh. Thiệp trung thu dần tàn. Nhóm của Lân cùng gia nhân Phan gia thu dọn bàn ghế, các cô nương và đại thẩm thì rửa bát. Công việc xong xuôi, ai về nhà nấy, kết thúc một đêm trăng rực rỡ và đầy thi vị chương 6, chế tạo xi măng chương 6, chế tạo xi măng sáng hôm sau, thầy Hiến giảng về đạo hành quân, hướng đạo, đồn chú, tuần canh. Quả thật, kiến thức mênh mông như biển, nghe qua đã thấy khó lĩnh hội hết. Trong phép hành quân, có các cách vượt sông, qua bãi lầy, đóng quân nơi hiểm yếu thì phải bố trí thế nào, nơi bằng phẳng thì dựng dinh ra sao. Ví như ở trốn trong trại, đại quân lập dinh hình vuông, giả sử 2 vạn quân thì chia làm 7 quân, trung quân 4.000 người, tả hữu tiền hậu mỗi quân 2.800 người. Tả hữu hậu quân lại chia thành 3 dinh, cộng thành 18 dinh, riêng trung quân là 1 đại dinh. Còn khi ở nơi núi non hiểm trở, thì dùng dinh hiển nguyệt, mặt dinh hướng ra đất bằng, lưng tựa vào hiểm địa, hai cánh cũng dựa thế hiểm, tựa như vầng trăng khuyết ôm lấy lòng quân. Phép hành quân còn dạy cách chuẩn bị lương khô, nấu cơm rồi phơi khô, tìm nguồn nước, phân biệt loại rau cỏ nào ăn được, loại nào độc hại, mỗi phần lương khô có thể duy trì đến 50 ngày cho mỗi binh sĩ. Thậm chí, khi lâm nguy, ngay cả vật dụng bằng da cũng có thể dùng làm thực phẩm. Thầy còn kể một điển cố về binh pháp, rằng Hàn Tín mang quân đánh tề cầu cứu Sở. Sở sai Long Thư đem 20 vạn quân sang ứng cứu, giao chiến ở Duy Thủy. Ban đêm, Tín cho quân làm vạn bao cát, chặn dòng nước ở thượng nguồn. Sáng ra, quân Tín sang nửa sông giả vờ giao chiến rồi thua chạy. Long Thư thúc quân vượt sông đuổi theo. Khi quân Sở đã quá nửa sông, Tín lệnh phá bao cát, nước đảo xuống, cuốn trôi phần lớn quân Sở. Quân Tín lập tức phản công đánh gấp, giết được Long Thư. Buổi họp tan, Lân ghé chợ mua bao đá vôi về. Đá vôi, đất sét lấy dưới ao đã phơi khô, cùng các suối nguyên liệu đã đủ. Lân nghiền nhỏ tất cả, trộn theo tỷ lệ, rồi mang tới lò rèn nung ở nhiệt độ phải đạt tới 1450 độ. Gặp lại chủ lò rèn, Lân hỏi thăm về dụng cụ mình đặt. Ông đáp, giam hôm nữa là xong. Ta còn nhờ thằng cháu phụ để sớm giao cho khách quan. Nhân đó, Lân nhờ ông nung giúp hỗn hợp. Ông chủ hỏi, phải nung đến khi nào thì được? Lân trầm ngâm, rồi bừng sáng ý, xin ông nung đến độ mà sắt gần chảy dẻo. Lân biết sắt chảy ở hơn 1500 độ, vậy khi nó gần chảy chính là nhiệt độ mình cần. Lò đỏ rực, ông chủ vẫn tiếp tục rèn sắt. Khi nhiệt đã đủ, hỗn hợp được lấy ra lúc này đã thành cỡ lỉn cỡ Lân cảm tạ, mang về nhà nghiền nhỏ, hòa với nước, rồi để một góc, chờ ngày mai xem kết quả. Mẫu thân thấy con suốt ngày nghiền trộn, liền hỏi, con làm gì vậy? Lân đáp, con thử chế bột kết dính. Thời này, người ta dùng bột đá vôi trộn dỉ mật làm chất kết dính, tuy chắc chắn nhưng không thể so với xi măng. Lân thầm nghĩ, nếu thành công, thì bê tông cốt thép cũng sẽ làm được. Thành lũy xây bằng thứ ấy, ai dám công phá? Nghĩ đến đây, hắn bật cười khoái trá, mơ tưởng về viễn cảnh tương lai. Nhưng đời thường chẳng chịu lòng mộng tưởng. Sáng hôm sau, xi măng đông kết nhưng không cứng, bóp nhẹ là vỡ. Lân thở dài, đành điều chỉnh lại tỷ lệ, tiếp tục quy trình, sáng gửi hỗn hợp vào lò, chưa học xong thì ghé lấy. Ngay kế, thầy Hiến giảng về quân tư, hình thế, phòng bị, xem thiên thời, bình trưng,
dụng rán, dụng trá. Lân từng học lịch sử nhưng binh pháp thì mù tịt, nay mới biết việc nuôi quân trong cảnh thiếu thốn chẳng khác gì sinh tồn, chỉ khác là ở đây phải nuôi cả đại quân. Cứ thế tròn một tháng, sáng thì thử xi măng, chưa học binh thư, chiều phụ giúp gia đình rồi đi quan sát kiến trúc thời này, tối lại cùng huynh đệ luyện võ. Đến khi dụng cụ, đinh của lò rèn hoàn tất, Lân tới nhận và thanh toán nốt cho chủ lò. Một ngày trời quang gió mát, Lân tỉnh rất sớm, ánh dương còn chưa dọi hết vào sân. Hắn đưa mắt nhìn sang góc nhà nơi đặt khối xi măng thử nghiệm. Vừa thoáng trông qua, lòng đã gần như nguội lạnh, nhưng khoa học vốn là đạo của kẻ kiên tâm, Lân vẫn bước đến, nâng vật ấy lên xem xét. Ánh mắt hắn lóe sáng, vật lực bóc thử, khối ấy không hề bung nát, trái lại vô cùng cứng rắn. Thành công rồi trời đất thiên địa ơi, ta đã thành công rồi. Lân gần như bật khóc. Tỷ lệ trộn này quả là hợp cách, tuy chẳng thể sánh với xi măng TC40 thời hiện đại, nhưng chí ít cũng đạt tới cỡ TC30. Trong cơn hân hoan, Lân ôm khối xi măng, chạy như bay sang nhà Long. Nhà Long vốn không có cổng rào, Lân cứ thế xông thẳng vào. Vừa thấy Long, Lân hét lớn, thành công rồi. Thành công rồi. Còn bà nó phát tài rồi. Ha ha ha. Long giật nảy mình, quắc, ngươi điên rồi sao? Lân vừa thở gấp vừa nói, tên chết bầm kia. Nghe ta nói cho rõ. Cả tháng qua ta thử nghiệm chế một loại chất kết dính xây dựng, nó tương tự như dị mật trộn đá vôi của các ngươi, nhưng cứng hơn, kết dính mạnh hơn gấp bội. Có thứ này, chúng ta có thể dựng nhà gạch, đúc thành những vật dụng kiên cố. Long nghe 10 phần chỉ hiểu được 3, gương mặt ngây ra. Lân chợt nhớ, người đời này nào hiểu nổi ý tứ của mình, liền thu bất lời. Chuyện trước mắt là chế một cối xay đá lớn hơn, bởi sức người có hạn, lại chẳng có bạc để thuê mướn. Lân bàn, phía hữu nhà ta, nơi mảnh đất trồng rau có con suối nước chảy xiết, ta sẽ dựng một bánh xe nước, rồi dùng bánh răng, xích sắt dẫn lực xoay cối đá. Khi có thêm tiền, ta lắp thêm vài chiếc, sản lượng sẽ tăng. Thậm chí còn xay gạo thành bột, phơi khô để lâu ngày, làm đủ các loại bánh. Nói đoạn, Lân lại phóng sang lò rèn, bỏ mặc Long ngẩn ngơ như tượng gỗ. Tới nơi, ông chủ lò, Tứ Thúc, đã quen mặt Lân, niềm nở đón tiếp, vương ra bình trà mời. Lân chắp tay, Tứ Thúc, lần này con muốn nhờ thúc rèn cho 4 bánh răng, hình dạng con sẽ vẽ ra. Lân rút tờ giấy, dùng than vẽ hình bánh răng, lại cặn kẽ giảng giải cơ chế. Tứ Thúc gật đầu, hình dáng tuy lạ mắt, ta chưa từng chế qua, nhưng nghĩ cũng không khó. Giao việc xong, Lân trở về nhà Long, gọi anh em trong đội bắt tay dựng bánh xe nước. Gỗ trong nhà hai bên vẫn còn, thiếu thì lên rừng chặt thêm. Đến ngày thứ 3, Nhạc ghé thăm. Y thì nói, vài hôm nay, đệ cùng phụ thân lên tận Đá Bách, Thủy Xá, Hòa Xá, mộ điệu buôn bán trầu. Dân các tộc nơi ấy yêu khách, việc trao đổi thuận lợi, đất đai lại màu mỡ. Nghe vậy, Lân khẽ giật mình, thời cơ đến nhanh hơn mình nghĩ. Đây hẳn là điểm khởi nguyên của một bước ngoặt lịch sử. Lân dặn, đệ nên kết giao tốt với họ, sau này ắt có chỗ dùng. Nhạc vốn tính hào sảng, lại quen giao thiệp với người Hoa, buôn bán trầu nên danh tiếng lan xa. Y liền nói tiếp, nghe nói sư minh có đội xây các nhà, hiện nhà đệ muốn mở rộng để người làm xa trú ngụ, lại cần thêm kho chứa hàng. Sư minh có nhận không? Lân đáp ngay, được. Nếu cần sớm, 4 ngày nữa là ngày hoàng đạo, có thể khởi công. Nhạc cười, vậy theo ý sư minh. Trước khi rời, Lân chỉ vào chiếc gùi che được vài món đồ, theo đệ, gùi này có gánh được nước không? Nhạc cười xua tay, sao có thể? Nước sẽ chảy ra ngay, sư minh thật biết đùa. Lân mỉm cười, nếu chát nhựa cây vào bên trong, nó sẽ chứa nước như thùng gỗ. Còn dùng để làm gì đệ tự khắc sẽ hiểu. Nhạc chắc tay, đệ xin cảm tạ sư minh đã chỉ điểm. Chương 7, bước đầu làm xây dựng nhà chương 7, bước đầu làm xây dựng nhà để chuẩn bị xây nhà cho Nhạc, Lân đến xem mặt bằng, rồi lên bản vẽ thiết kế. Thời hiện đại, Lân quen vẽ trên ổ tọ cát, nay lại phải vẽ tay. May mắn là thời đi học từng học qua vẽ tay kiến trúc, nên vẫn nhớ được đôi chút. Chỉ có điều, đơn vị đo lường thời này khá rắc rối. Theo quy đổi, 1 trượng 4m, 1 ngũ 2m, 1 thước 40cm, 1 tấc 4cm, 1 phân 4mm, 1 dặm đường hơn 400m. Thước được dùng làm đơn vị chính, tương tự mét thời nay, nhưng lại chia thành nhiều loại như thước vải, thước đất, thước mộc, mỗi loại có quy định khác nhau. Tuy kiến thức về thời này không ít, nhưng để chuyển đổi đơn vị vào bản vẽ cũng mất khá thời gian. Sau một ngày đi hoái, lăn lê bò toài, cuối cùng Lân cũng hoàn thành bản vẽ sơ bộ, rồi tính luôn dự toán. Với kinh nghiệm 10 năm làm CAD, từng bóc tách khối lượng nhiều công trình lớn, việc dự toán mấy căn nhà nhỏ với Lân chỉ như trò con nít. Xây xong nhà cũng vừa lúc đến hạn nộp thuế ruộng cho xã trưởng. Nhà Lân có 5 mẫu ruộng nhị đẳng, mỗi mẫu phải nộp 30 thăng thóc, 1 thăng 1 lít và 6 hợp gạo, 1 hợp 0,1 lít. Mỗi thăng thóc còn thu thêm 3 đồng phụ, tổng cộng khoảng 7 tiền 33 đồng. Mùa khô thì thu 3 tiền mỗi mẫu. Bấy giờ trong triều, Trương Phúc Loan xưng là quốc phó, cậy quyền lộng hành, mua bán chức tước, cắt xén thuế má, cho phép lấy tiền chu tội. Thuế tuy không cao nhưng liên tục bày ra các khoản phụ thu như tiền chỉnh diện, tiền đèn dầu, tiền châu cao, tiền làm bao đựng, tiền đi đường, tiền làm kho khiến dân thêm khổ, quan lại thì tham nhũng, nhiều nhường. Ngay đầu tổ, Lân xem tuổi cho phụ thân Nhạc là ông Hồ Phi Phúc. Ông sinh năm Canh Dần, thuộc mệnh Mộc Tung Bách Mộc, biểu trưng cây cao bóng cả che chở con cháu. Quẻ mệnh thuộc khôn, hợp hướng Tây Nam để làm ăn, đón khách. Nhưng Lân nghĩ về sau ba anh em Nhạc sẽ làm việc lớn, nên chọn hướng Diên Niên, Tây Bắc, âm dương hòa hợp, quý nhân phụ trợ. Lân dùng la bàn xác định phương hướng, rồi mời ra chủ lập bàn cúng thổ địa, Vương Trạch để khởi công. Cúng xong, Lân cùng Lâm và người làm dọn mặt bằng, đào đất lấy ngày. Hoàn tất, mọi người vào nhà uống rượu. Lân báo giá, mỗi căn 30 quan, 4 căn là 120 quan. Nhà kho thì 23 quan. Nhạc ngạc nhiên, Lân sư minh sao tính như vậy? Nhà đệ trước giờ dự chủ thường lợi lắm, nói 30 quan thì thành 35-40 quan.
Huynh chưa làm việc này bao giờ, liệu có hư không?
Lân đáp, không sao, ta đã tính chi tiết công và vật liệu.
Nhất điện, ta sẽ xây hàng rào bằng vật liệu mới do ta nghiên cứu.
Phụ thân Nhạc nói thêm, là huynh đệ với con ta thì tiền bạc không vấn đề, thiếu cứ nói, ta sẽ hỗ trợ.
Chuyện trong nhà cả.
Thôi, bỏ chuyện công việc, hôm nay cứ xây một bữa trước đã.
Rượu nhà Nhạc, đủ lâu năm, men nồng hương đậm, uống vào như lửa chạy trong huyết quản.
Lân cùng đám người mình ngả say rồi cáo tử.
Sáng hôm sau, Lân đến thì thấy người làm nhà Nhạc đông tới 50 người, ai cũng gọi Nhạc là anh hai, biệt danh hai chầu vì Nhạc buôn chầu.
Long đến sau, đội thợ cũng lần lượt tới.
Tuyển thêm 3 người phụ, tổng cộng 13 người, 5 thợ mộc, 8 thanh niên phụ việc.
Xây nhà gỗ thời này ít dùng đinh, chủ yếu làm ngộng, khớp, ngàm.
Lân mang đinh tới, hướng dẫn chỗ nên dùng để thi công nhanh hơn.
Lân còn mang 2 xe rùa gỗ tự chế, tuy thô sơ nhưng giảm sức cho thợ.
Lân đưa bản vẽ, hướng dẫn cách đọc.
Ban đầu thợ chỉ hiểu chút ít, nhưng làm quen dần.
Lân còn dùng dòng dọc đơn kéo vật nhẹ, dòng dọc động để nâng kèo lớn chỉ cần 40 cân sức để nâng vật 500 cân giúp tiến độ nhanh hơn.
Long tiếp tục tuyển thêm người.
Ở công trường, Long làm quản đốc, Lân phụ trách triển khai.
Sau 3 tuần 2 ngày, căn nhà đầu tiên hoàn thành, khiến Nhạc tròn mắt.
3 căn sau làm nhanh hơn, mỗi căn chỉ mất 2 tuần 4 ngày, nhà kho chỉ 1 tuần 3 ngày.
Lân còn nhờ Nhạc cho người lấy cắt ở suối bể, khoảng 2 miếng, 1 miếng 14,4 m.
Hoàn thành xong nhà và kho, Lân bắt tay vào xây hàng rào bằng đá, dùng xi măng làm chất kết dính.
Lúc này, từ túi đồ nghề, Lân lấy ra một vật dụng hình tam giác nhọn, khiến mọi người tò mò.
Long nhíu mày hỏi, cái này dùng để làm gì?
Lân đáp, đây là cái bay, dụng cụ để xây.
Ta sẽ dùng bột xám do chính ta chế tạo để xây hàng rào.
Thời này đã có nơi sản xuất gạch nung đặc, khác gạch giống thời hiện đại, nhưng nhu cầu ít nên lò gạch cũng hiếm.
Lân nói với Nhạc, ta sẽ xây hàng rào bao quanh nhà cho đệ, nhưng gạch thì phải đi xa mới lấy được.
Ta định thay bằng đá, đệ có thể đưa đá về nhanh nhất là bao lâu?
Nhạc trả lời ngay, nếu sư minh cần gấp, sáng mai sẽ có.
Lân vốn định nói 3 ngày cũng được, nhưng kịp nuốt lại.
Đúng là có tiền có người, mình quên mất nhà Nhạc có lực lượng nhân công rất đông.
Sáng hôm sau, khi Lân đến, một đống đá lớn đã được xếp gọn trong sân.
Lân và Long tới sớm nên cùng Nhạc ngồi uống trà.
Nhạc sai người sang nhà Lân lấy những bao bột sáng mang về.
Nhạc vừa rót trà vừa nói, không ngờ Lân sư huynh chưa từng xây nhà mà làm giỏi như một thợ cả, khiến đệ bội phục.
Long đặt chén trà xuống, mỉm cười, không chỉ đệ đâu.
Ban đầu hắn rủ ta lập đội xây nhà, ta cũng chưa tin tưởng.
Giờ thấy hắn sắp xếp đâu ra đấy, lại có dụng cụ tự chế, ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Nhiều lúc còn nghĩ, không biết hắn có phải là người khác không.
Lời đùa của Long khiến Lân thoáng giật mình.
Quả thực, Lân bây giờ không còn là Phan Văn Lân mà mọi người từng biết.
Lân đáp, ta vốn thích tìm hiểu việc xây cất, nay thử một phen, may mắn mọi thứ đều suôn sẻ.
Trong lòng thì thầm, đùa à, anh đây làm xây dựng mấy chục năm, dăm ba cái nhà nhỏ này sao làm khó được anh, hạ hạ hạ.
Chẳng mấy chốc, thuyền chở bột xám, xi măng, cờ bờ, mọi người cùng nhau cuốn bác.
Lân dùng xẻng xúc cắt vào thùng gỗ, mỗi thùng chứa 1,5 đấu cát, một đấu 10 lít.
Xi măng này chỉ đạt cường độ TC30, nhưng vậy là đủ.
Lân hướng dẫn, một bao bột xám nặng 50 cân trộn với 10 thùng cát, thêm nước cho dẻo là dùng được.
Hỗn hợp này gọi là hồ hay bữa.
Nhờ từng làm phụ hồ rồi lên thợ trong thời hiện đại, Lân thao tác rất thuần thục.
Lân làm mẫu một lần, định vị tường, căng dây thẳng, rồi chỉ từng bước cho thợ cách dùng bay xây bằng đá và bữa.
Long hứng chi nói, để ta thử một phen.
Nhưng vừa cầm bay, Long mới thấy không đơn giản, đá nghiêng ngả, bữa lúc nhiều lúc thiếu.
Lân cười bảo, chấm thôi, không phải dân nghề thì chưa làm ngay được đâu.
3 ngày đầu, thợ xây còn vụng, mỗi ngày chỉ làm được 3-4 mét, lại không đẹp.
Nhưng dần quen tay, họ xây ngày một đều và đẹp hơn.
Lân cho đặt lò rèn chế thanh sắt tròn dài làm dâu tường, cùng loại to hơn làm của trụ.
Lân còn hướng dẫn cách trộn bê tông bằng đá nhỏ hoặc sỏi, một bao bột xám, 4 thùng cát, 6 thùng đá, sỏi.
Việc đóng ván khuôn tạo hình được thợ mộc làm nhanh gọn.
Khi tháo khuôn, bê tông đã cứng, mọi người thử thấy chắc chắn, ai cũng ngạc nhiên, thứ sền sệt ban đầu giờ rắn như đá.
Tin đồn lan nhanh, nhiều người kéo đến xem, thậm chí có người muốn thuê đội của Lân xây nhà, hoặc thương nhân ngỏ ý mua bí quyết chế bột xám với giá cao.
Nhưng Lân không dại mà bán.
Dù bên ngoài là chàng trai 18 tuổi, bên trong hắn là người đã ngoài 30, đủ chín chắn để giữ bí mật.
Xây xong, Lân cho chắc tường, quét vôi, hàng rào trở nên chắc chắn và đẹp mắt.
Sau khi trừ chi phí, Lân lãi 30 quan.
Phụ thân Nhạc thưởng thêm 10 quan.
Khi Lân nói cho Long nghe, Long trố mắt, lợi nhiều vậy sao?
Ta tưởng chừng 10 quan là cao lắm rồi.
Lân chia cho Long 20 quan, nhưng Long chỉ nhận 10 quan, cho là đủ.
Lân nhất quyết bắt hắn nhận toàn bộ số tiền chia, không cho từ chối.
Chương 8, xây dựng lò gạch, tuyển nhân sự chương 8, xây dựng lò gạch. Tuyển nhân sự Lân tìm đến lò rèn của Tứ Thúc, bàn chuyện xây dựng lò gạch.
Tứ Thúc trầm ngâm rồi nói, việc xây lò gạch vốn không tốn kém lắm, ta lại có một người bà con xa từng dựng qua.
Nhưng nay gạch chẳng mấy ai mua, thiên hạ đa phần vẫn quen dựng nhà gỗ.
Lân mỉm cười, đáp, xin Thúc cứ yên lòng.
Chi phí xây lò, con sẽ lo toàn bộ.
Khuôn ép đất sét, rơm, cùng vỏ chấu sau vụ gặt, vốn bỏ đi, con sẽ thu mua làm chất đốt, cũng coi như giúp dân làng có thêm chút tiền.
Phần nhân công, nhờ Thúc trông coi.
Sau khi lò hoạt động, tiền vốn con sẽ thu hồi trong 4 kỳ, kỳ đầu 2 phần, kỳ 2 và 3 mỗi kỳ 3 phần, kỳ 4 lại 2 phần.
Gạch sản xuất ra, con sẽ bao tiêu toàn bộ.
Nếu ngoài có khách mua, Thúc cứ bán, chỉ cần ưu tiên cho con trước.
Nghe xong, thấy thỏa đáng, Tứ Thúc liền gật đầu đồng ý trong lúc chờ dựng lò, Lân vẫn thúc đẩy việc sản xuất bột xám, xi măng.
Danh tiếng lan xa, nhiều thương gia tìm đến nhờ xây nhà.
Lân thuyết phục họ thử dùng gạch kết hợp ốp đá tường. Một thương nhân người Hoa thậm chí chấp nhận trả giá gấp 3 lần. Khi công trình hoàn tất, căn nhà sáng bóng, sạch sẽ, sân lát bê tông phẳng lì, dễ quét dọn. Danh tiếng Lân vang dội khắp vùng. Xi măng sản xuất ra cũng có người đặt mua đều đặn. Công việc nhiều đến mức không xuể, Lân bàn với Long mời thêm vài huynh đệ đồng môn thời học võ với thầy Hiến. Dũng hưởng ứng ngay, tiệp cũng xin theo. Thung từ chối, còn Huấn và Danh thì gật đầu nhập nhóm. Lúc này Long đã quen việc quản lý nên đảm nhận hướng dẫn tân binh. Người xin vào làm ngày mùa đông. Lân cho xây thêm kho chứa và nhà ở tập thể. Sổ sách cũng thành một vấn đề lớn, cần người chuyên trách. Thợ thuyền toàn trai tráng, chỉ vài bậc niên trưởng trông coi bận rộn, vì thế cần thêm vài vị đại thẩm lo dọn dẹp, nấu ăn, cùng một cô nương khéo chữ nghĩa để tính toán. Trong đầu Lân lập tức nghĩ đến Phi Yến, cô nương vừa biết võ, vừa biết chữ, lại chẳng sợ bị ai trêu ghẹo. Hỏi thăm, Lân biết nhà nàng ở làng bên, cuối làng, sát bờ sông Côn, một mái nhà cỏ đơn sơ. Theo chỉ dẫn, Lân tìm đến. Trước sân, một phụ nữ chừng ngoài 40 đang dắt thóc cho gà. Thấy khách lạ, bà hỏi, khách nhân tìm ai? Lân chắc tay, Điệt Nhi là Lân, ở làng trên, phụ thân là Phan Chu. Nay trong nhà cần thêm người phụ quản lý sổ sách, mạ muội đến hỏi xem Phi Yến muội có thể giúp được chăng. Nhân tiện, Điệt Nhi có mang chút trà ngon cùng ít bánh, xin kính biếu bá mẫu. Người phụ nữ mỉm cười, ta là mẹ của Yến Nhi. Nó đang ở sau nhà. Lệnh lang Phan ra ghé thăm, thật là hân hạnh. Hiền Điệt cứ vào nhà uống trà, ta sẽ gọi nó ra. Bà mời Lân bảo, rót trà mời khách, rồi quay ra sau gọi Phi Yến. Lân nhấp một ngụm, vị đắng nhẹ, nuốt xuống lại ngọt dịu nơi cổ họng. Đang thưởng thức thì Phi Yến bước vào, chắp tay, Phi Yến diện kiến Lân sư minh. Chúng ta cùng là người luyện võ, cứ lấy cách xưng hô của giang hồ cho tiện, sư minh thấy thế nào? Bá mẫu như mày, con bé này. Lân mỉm cười, không sao, bá mẫu. Đồng đạo võ Lâm vốn không câu nệ tiểu tiết. Bá mẫu gật đầu, vậy hai con cứ bàn bạc, ta có chút việc. Phi Yến ngồi xuống, Lân chậm rãi nói, hiện tại nhóm xây dựng và sản xuất bột sắn ngày một bận rộn, ta cần người giữ sổ sách. Muội có thể đảm đương được chăng? Phi Yến đáp, thừa nhỏ, gia cảnh khá giả, cha cho ta sang nhà Đường thúc học chữ. Sau khi cha mất, việc học ra dở. Ta biết chút ít văn tự, tính toán thì chỉ sơ thành. Dạo này ta có phụ bếp ở nhà Phan gia, khi thiếu người thì mới gọi. Lân hỏi, công việc ấy trả công thế nào? Tùy lúc nhiều hay ít. Do ta biết chữ, nên phụ bếp kèm ghi chép sổ cho quản gia, tiền công cao hơn các tỷ muội, khoảng 10 đến 15 đồng mỗi ngày. Trong lòng Lân nhẩm, làm liên tục một tháng cũng chỉ 300 đến 450 đồng, chưa tới nửa quan. Thật thật. Lân nói tiếp, về tính toán, ghi chép, ta sẽ hướng dẫn thêm. Tiền công mỗi tháng 3 quan. Nếu muội gắn bó lâu dài, sau một năm ta sẽ sửa lại nhà cho muội, coi như thưởng cho nhân viên trung thành. Nhớ lại thở ở thời hiện đại, Lân từng làm công việc GS, bốc tách khối lượng, quản lý hồ sơ thanh quyết toán, lập hóa đơn, chỉnh lý giấy tờ. Ngày đêm cắm đầu vào sổ sách, ăn ngủ chẳng yên, vậy mà tiền công nhận về lại đỏ bọn, chẳng đủ xoay sở cuộc sống. Giờ tuyển người vào vị trí giống hệt mình thuở trước, bất giác hắn sinh chút đồng cảm. Nghe Lân nói trả 3 quan một tháng, Phi Yến tròn mắt kinh ngạc, Lân sư huynh huynh nói thật ư? 3 quan ấy chẳng phải là 1800 đồng sao? Số bạc này, tiểu nữ chưa từng dám nghĩ tới. Nàng bỗng mỉm cười tinh danh, đôi mắt long lanh nhận ý trêu ghẹo, hay là từ nay nên gọi sư huynh là ông chủ mới phải. Tiểu nữ xin ra mắt ông chủ. Lân khẽ bật cười, cứ gọi ta là sư huynh là được. Ngày mai muội hay đến nhà việc. Thiện đây, muội tìm thêm hai người nữa. Một người phụ trách tiếp đón khách, giới thiệu giá cả mỗi tháng trả 1 quan 8 tiền. Người còn lại sẽ hỗ trợ muội kiểm kê hàng hóa, lương cũng 1 quan 8 tiền. Phi Yến gật đầu, được, ta sẽ nói lại với mẫu thân, rồi qua nhà hai muội tử thân thiết bàn chuyện này. Lân cáo từ ra về, thuận đường ghé lò tứ thúc đặt thêm sắt thanh dài. Sáng hôm sau, Phi Yến dẫn hai nữ tử đến rất sớm. Khi ấy Lân vừa mới thức dậy, rửa mặt qua loa, rồi bước ra khu sản xuất bột sám. Ngoài kho chứa mới dựng, hắn còn xây thêm một gian nhà nhỏ bằng gạch, tường ốp đá, mái lợp ngói vừa làm văn phòng vừa để tiếp khách. Trong phòng bàn ghế chỉnh tề, trà ngon bánh ngọt luôn sẵn, cách bài trí lại pha chút phong vị thời hiện đại, nhìn vào là thấy khác hẳn nhà thường. Việc buôn bán phát đạt khiến thỉnh thoảng quan lại triều đình cũng tìm đến, tất nhiên chẳng phải thăm hỏi, mà là thăm túi bạc của hắn. May mắn là Hồ Nhạc hiện đang giữ chức biện chuyên thu thuế trong làng nhờ quen biết nên giúp Lân bớt phiền hà. Chỉ là thời buổi này quan tham đông như lũ chó đói, từ tướng thần đến xã trưởng đều rình rập vơ vét. Thấy Lân ăn nên làm ra, chúng chẳng bỏ qua cơ hội cắn một miếng. Lân muốn khôn khéo, biết dùng tiền kết giao, coi như mở đường về sau. Thấy Lân tới, ba thiếu nữ đồng loạt chắp tay hành lễ. Phi Yến giới thiệu, đây là Trần Thị Lan, còn kia là Bùi Ngọc Tuyết. Lan muội cẩn thận, khéo tính toán, thích hợp việc ghi chép. Tuyết muội lanh lợi, ăn nói khéo léo, giỏi giao tiếp. Lân gật đầu, tốt. Mời ba vị vào, đây sẽ là nơi làm việc của các muội. Ba nàng vừa bước vào đã đảo mắt quan sát khắp nơi. Gian phòng sáng sủa, sạch sẽ, bài trí gọn gàng. Mỗi người đều có chỗ ngồi riêng. Ngay hôm ấy, Lân bắt đầu chỉ dạy. Trước tiên là bảng cửu chương, nhưng dùng chữ số ấn độ 1, 2, 3 thay cho nhất, nhị, tam. Ban đầu, cả ba nàng trố mắt, ngơ ngác như bò đội nón, thậm chí còn thấy khó chịu. Lân chẳng nản, kiên nhẫn giảng giải. Dần dần, các nàng mới nhận ra sự tiện lợi và nhanh chóng. Phi Yến vốn thông minh, chỉ cần đọc 3 lượt là thuộc lòng. Cộng trừ thì các nàng đã quen, nhưng nhân chia vẫn còn lạ lắm. Cả buổi sáng trôi qua trong tiếng giảng bài. Đến trưa, một thanh niên khoảng đôi mươi tên đen mang cơm đến, hôm nay có cá kho, mang xào thịt. Ba nàng ăn say sưa nhưng vẫn chưa no, chỉ e ngại không nói. Lân hiểu ý, bèn cười, để lão phu ta đi lấy thêm. Câu lão phu khiến ba nàng bật cười, tuổi tác Lân chỉ hơn họ chừng vài tuổi mà dám tự xưng lão. Hắn vào bếp lấy thêm cơm và thức ăn, còn dặn nhà bếp những hôm sau mang nhiều hơn. Thiện tay, Lân lấy thêm ít trái cây cho ba nàng. Ăn xong, Lân nghỉ chưa thói quen từ thời hiện đại rồi buổi chiều tiếp tục giảng toán. Trong những ngày đầu, ba nàng vừa học vừa thực hành, ghi chép lượng bột sắm nhập kho, số bán ra, chi phí, nhân công. Việc ghi chép xây dựng thì giao cho Long và Dũng. Mỗi ngày, Lân đều kiểm tra, sai đâu sửa đó. Chỉ sau một tháng, cả ba đã thành thạo, công việc ổn định, việc khó thì Lân lại tận tay chỉ dẫn. Cũng trong khoảng thời gian này, Nhạc mở rộng buôn bán trầu, kết giao nhà quyền quý, mở sòng bạc lớn ở Kiên Mỹ, âm thầm chiêu mộ tráng sĩ. Phụ thân y thì mong con sớm lấy vợ, vừa có người nối dõi, vừa thắt chặt liên minh với gia tộc quyền thế lợi cả bề nhân lẫn bề tài. Chương 9, nữ tướng Bùi Thị Xuân, cao nhân truyền võ công. Chương 9, nữ tướng Bùi Thị Xuân, cao nhân truyền võ công. Ở làng Xuân Hòa cách An Thái hơn 100 dặm có một nữ hào kiệt mở lớp dạy võ, người theo học rất đông. Vị ấy tên là Bùi Thị Xuân. Sinh ra ở vùng có địa thế hiểm yếu nên người ở đây tính khí rất mạnh mẽ, chuột văn hơn võ, bẩm sinh có thần lực hơn người. Xuân sinh ra trong gia đình khá giả, được cha mẹ cho học hành đàng hoàng, đầy đủ công dung môn hạnh, nổi tiếng viết chữ đẹp, nhưng Xuân chỉ thích học võ đánh thương múa quyền, ra trận như bà Trưng, bà Triệu. Còn dạng người chồng thơ ca vợ sướng họa thì rất xem thường. Năm 12 tuổi, khi thầy dạy có việc phải đi ra ngoài, lớp học giao lại cho trưởng làng trông coi. Mấy nam học cho thấy Xuân là con gái nên trêu chọc, một người đọc rằng, ngoài trai trong gái, dưa cải dưa môn. Rồi một người trong nhóm đối lại, đứng Xuân ngồi thùng, lá vong lá chóc. Lúc này Xuân tức giận vô cùng, ra tay vung quyền đánh hai kẻ ấy bầm dập rồi đùng đùng bỏ về quyết chí theo nghề võ. Về nhà mẫu thân Xuân hỏi, sao nay con đi học về sớm vậy, còn sách vở đâu? Xuân nói, con không học nữa, đến lớp toàn bị trêu chọc, con không chịu được nữa. Con sẽ học võ, sau này đánh trận. Mẫu thân nhìn Xuân thở dài, thôi đành vậy, con gái cũng không cần học cao, biết chữ nghĩa là được rồi, sau này quản chuyện gia đình cho tốt là được. Phụ thân Xuân biết chuyện con bỏ học cũng không trách mắng gì, con bé từ nhỏ tính khí đã như con trai. Nếu đã không thích học nữa thì thôi, cũng không ép con bé. Tối ấy khi đang ngồi buồn ở ngoài hoa viên thì có một bà lao vượt tường nhảy vào, Xuân vừa định la lên thì bà ấy nói, chớ có la, ta nghe nói con là người thích luyện võ, nay ta sẽ truyền lại cho con một thân võ học này, chỉ mong rằng sau này con phát dương quang đại, mang võ học của ta truyền lại, đừng để nó thất truyền. Xong bà dặn dò, ta truyền dạy con nhưng phải bí mật, không được truyền ra ngoài, ngay cả người nhà con cũng vậy. Hàng ngày, độ giữa canh hai khi cả nhà con đi ngủ hết thì hãy ra phía sau bãi sân che mọc phía sau, ta sẽ đến. Ngày mai con đến đó đào cho ta một hố đất rộng 2 thước, sâu 1 thước 3 tấc. Nói rồi bà chạy đi về phía tường rào, nhún người nhẹ nhàng bay qua. Xuân định thần lại rồi thầm nghĩ, với thân pháp như vậy thì ắt hẳn đây là một tuyệt thế cao nhân ẩn cư. Nếu trời đã ban cho ta cơ duyên như vậy thì nhất định ta phải nắm bắt. Sáng hôm sau Xuân ra bãi sân phía sau dùng xẻng đào một cái hố, xong việc thì ra bể. Tối đến chờ khi phòng của phụ thân và mẫu thân tắt đèn, phía người ở cũng đã đi ngủ, Xuân mới rón rén đi ra phía bãi sân sau. Khi đến nơi đã thấy bà lao ấy đứng đợi sẵn. Thấy Xuân đã đi đến, bà nói, luyện võ thì phải luyện từ căn cơ có vững thì cành lá mới xanh. Muốn tiến xa trên con đường võ học trước tiên phải luyện căn cơ cho thật vững chắc. Trong 2 tuần này ta sẽ chỉ dạy con về thuật khinh công. Nói rồi bà kêu Xuân cột 2 bao cắt vào 2 chân, mỗi bao nửa cân, đi xuống hố nhảy lên. Bà nói khi nào con nhảy lên mà thấy người nhẹ tựa như không hề có đeo bao cắt thì tăng trọng lượng cắt lên nửa cân, tăng tới 3 cân thì đào sâu xuống thêm 1 thước. Suốt 3 tháng liền đêm nào Xuân cũng luyện như vậy, dần hố sâu tới 5 thước. Bà lao dạy cũng khắc khe, chỉ cần có chút sao nhãn là vung roi đánh liền. Nhờ bẩm sinh có sức lực hơn người nên nàng học tiến bộ rõ rệt. Lúc này bà lao mới nói, giờ thì con có thể bỏ bao cắt ra để nhảy lên. Xuân bỏ bao cắt ra, nhảy từ dưới hố lên mà nhẹ nhàng như đi trên đất bằng. Lúc này bà mới nói, ta sẽ dạy cho con về khí công, phương pháp hít thở. Trước khi đi ngủ hãy luyện tập theo, tâm pháp của thuật này là nhập định, khí vận, tâm tĩnh thì thần sáng, khí thịnh thì kinh tăng. Rồi bà trải ra một tấm vải thô kêu Xuân nằm xuống. Bà lao nói, trước khi ngủ hãy giữ cho đầu óc thanh tịnh, loại bỏ tạp niệm, nằm nghiêng sang phải hơi co chân lên, bây giờ nhắm mắt cố gắng loại bỏ tạp niệm ra khỏi đầu, chỉ chú ý nhịp thở của mình, đến khi nào con thấy đầu óc trống rỗng hoặc một vùng trắng xóa thì giữ cho thần hồn thật vững. Khi cảm nhận được luồng khí nóng từ đan điền thì xem như bước đầu nhập môn. Xuân nằm xuống và làm theo những gì bà lao chỉ bảo. Ban đầu nàng rất khó để tập trung, rất nhiều tạp niệm trong đầu, nhưng dần thấy mình giảm đi tạp niệm, đầu óc rơi vào trạng thái tĩnh. Xuân cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo trong trạng thái này, dần dần có một luồng khí nóng xuất từ đan điền chạy lên một vòng cơ thể. Độ nửa canh giờ thì thấy chân tay hơi tê. Lúc này bà lao mới nói, con đúng là kỳ tài luyện võ, ngày xưa ta cũng phải mất khá nhiều thời gian mới có thể lĩnh hội được. Mỗi ngày con đều tập như vậy, đến khi luồng khí ấy ngày càng mạnh lên thì nội công, sức lực con cũng theo đó tăng dần. Hôm sau, khi đến nơi tập, bà lao nói, con giờ đã có được sức bật cao, ta sẽ dạy con về sức bật xa. Sau đó bà lấy một đoạn tre dài độ 5 thước, hướng dẫn chống xào tre nhảy lên cao rồi bắn đi xa. Xuân học bật xa phải mất 2 tháng mới thành thục, nội công lúc này cũng tăng tiến dần theo, luồng khí trong người đã được vận hành trôi chảy hơn, nhưng thu phát vẫn chưa được như ý. Lần này bà lao dùng dây kéo đầu ngọn tre xuống, làm cho cây tre con thành hình cánh cung, mượn sức tre bật lên mà bay đi, khoảng cách xa hơn 30 thước. Đây là phần khó nhất và nguy hiểm nhất, vì nếu luyện tập bất cẩn có thể bị thương, nên khi luyện tập bà lao luôn theo sát bảo vệ Xuân. Xuân miệt mài luyện tập suốt 4 tháng thì có thể mượn sức bật của tre mà nhảy đi rất xa, thấy thế bà lao rất mừng, bà nói, quả nhiên ta không nhìn nhầm người, luyện xong phần này ta sẽ truyền dạy con về quyền pháp và binh khí. Trong 9 tháng này ta dạy có phần khắt khe với con có cảm thấy như vậy là quá sức không? Xuân đáp, thưa không ạ, sư phụ dạy như vậy thì con mới có thể tiến bộ nhanh được. Con đội ơn người không hết thì sao lại thấy là quá sức được. Bà lão mỉm cười, tốt lắm, nay ta sẽ nói cho con về việc vì sao ta lại truyền dạy võ học cho con. Quê gốc của ta thực ra không phải ở nơi này, lúc ta còn trẻ cũng là người tính khí ngang tàng, võ thuật chẳng kém ai. Trong một lần vì ra tay cứu người góa phụ bị một đám thu thuế của triều đình cưỡng hiếp mà ta đã đánh chết một con sai. Từ đó ta trốn đến nơi này sống mai danh nhận tích và không hiện lộ ra võ học của mình. Khi ta thấy con, ta lại nhớ đến lúc ta còn trẻ, tuổi ta đã già, không còn sống được bao lâu nữa nên ta quyết định truyền dạy lại cho con. Nhưng tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của ta, dù ta có chết thì con vẫn phải giữ kín. Xuân cúi đầu, đệ tử đã rõ, con sẽ không hé nửa lời về sư phụ. Bà lão xoa đầu Xuân rồi nói, ngoan lắm. Ngày hôm sau bà lão bắt đầu dạy cho Xuân về quyền pháp. Bà nói, để học quyền pháp trước tiên ta sẽ chuyển cho con bài nhập môn quyền, khẩu quyết này con nhớ lấy, cương mãnh nhập môn quyền tả cước hưu thủ tiên tiền khởi cương đao chạm kế đả ngũ lôi quyền phất thủ luân đi giải phương chậu tung hoành liên bắt cước quanh thiên địa hải nhờ bộ nhập môn quyền. Nhập môn với một bài quyền đơn giản nhưng lại chú trọng về bộ pháp, hạ bàn phải vững, lực tay ra quyền phải đủ, hằng ngày con dành ra một canh giờ để tập đứng tấn cho vững, tấn thì có trung bình tấn, hai chân giang rộng ngang, gối hơi khuỵu, hai tay thủ quyền đặt ở eo, linh tấn, chân trước chân sau. Sau đó bà thực hiện từng động tác chậm rãi và giải thích cái tinh túy của nó cho Xuân hiểu. Rồi bà kêu Xuân tập theo. Khi Xuân đã thành thục, bà tiếp tục truyền dạy về bài Lão Mai Quyền. Bà chậm rãi đọc qua ba lượt khẩu quyết. Lão Mai độc trụ nhất chi dinh lượng túc khinh hình, tấn bộ hành thoái nhất bộ, đơn hầu lão khởi phi nhất túc, hoàn khí thanh bình tàn nha hổ, gương ai siết tỏa chuyển dốc lòng, nỗ lực lôi oanh lão hầu thối tọa, liên ba biến hồ điệp song phi, lão bản xanh nguyện hoạch song câu, lôi viễn chấn vân tôn tam tạo, hồ xả thành. Bà lão kiến giải, trước tiên là thủ một thân bước trái, sau đó hai chân cùng tiến lên, một chân bước về sau hạ tấn cho vững, phi người vung chân đá với tư thế nghiêng. Cước ra thì tới quyền, sau đó thu về thủ thế. Giữ vững hạ bàn, thủ thế tìm sơ hở của địch thủ như con khỉ ra nhanh nhạy thoát bên này thoát bên kia, khi đối phương sơ hở thì trồm lên tấn công ngay. Lúc lao lên thì nhẹ như cánh bướm, dùng cầm nã thủ để đánh cận chiến, khi trảo thủ bắt được mạch môn đối phương thì dùng cước bắt trụ. Tâm pháp là vậy nhưng võ học là tùy cơ ứng biến. Rồi bà thực hiện qua ba lượt cho Xuân xem và bắt đầu chỉ dạy. Bà lần lượt dạy cho Xuân thêm thập tứ quyền trưởng, âm công quyền. Trải qua một năm thì quyền pháp Xuân đã luyện nhuần nhuyễn. Hôm nay ta sẽ dạy con về binh khí, ta thấy con thích hợp dùng song kiếm nên ta sẽ truyền lại cho con bài song kiếm lưỡng nghi. Đây là bài kiếm kết hợp với bộ vị của ngũ hành bát quái, đường kiếm tinh diệu là chưa đủ phải kết hợp được với bộ pháp biến hóa của nó. Ta tuy luyện tập nhiều năm cũng có thành tựu về nó, nhưng nói về đại thành thì chưa thể. Ta mong rằng với tiên phú của con có thể luyện nó đến đại thành. Rồi bà truyền cho Xuân khẩu quyết, kiếm tạo hành thân phong kiếm áp đỉnh tụ lực kiếm phi tạ dự phá kiếm. Hữu dự thích kiếm phong quyền tán vân luân thân sát địch tạ tọa lưu thích. Hữu tọa tạ thích thần kiếm đoạt mệnh tọa kiếm truy hồn lực hành liên kích. Cùng phong loan kiếm họa long hóa vũ hồi đầu trung kiếm. Về bộ vị thân pháp thì cần nắm vững phương vị, dương chia ra thái dương, thiếu âm, âm chia ra thiếu dương. Thái âm, đó là tứ tượng. Thái dương gồm can đoài, thiếu âm gồm ly chấn, thiếu dương gồm tốn khảm, thái dương gồm cấn khôn. Can ở phương nam, khôn ở phương bắc, ly ở phương đông, khảm ở phương tây, chấn là đông bắc, đoài là đông nam, tốn là tây nam, cấn là tây bắc. Từ chấn đến can là thuận, từ tốn đến khôn là nghịch. Đi từ chấn vị đến can vị là thuận, đi từ tốn vị đến khôn vị là nghịch, dùng song kiếm tương sinh theo bộ pháp hoặc kết hợp thuận nghịch mà ra chiêu thì địch nhân khó lòng mà phòng bị. Sau đó bà bắt đầu biểu diễn bộ pháp linh hoạt ấy, đôi chân thoát ẩn thoát hiện, nhịp bước nhanh và không đoán ra được hướng tiếp theo. Xuân nhìn mà hoa cả mắt. Xuân phải học hơn một năm mới có thể lĩnh hội được thân pháp và chiêu thức của song kiếm. Muốn thật sự đạt được sự tinh diệu của nó thì cần có thêm thời gian để nộ ra, lúc này Xuân chỉ mới lĩnh hội được có 3 phần. Một tối nọ, bà lao cầm tay Xuân khóc mà nói, duyên thầy cho ta chỉ đến đấy thôi. Đêm nay ta đến đây để từ biệt con. Xuân cũng khóc theo bà, muốn biết danh tính và nơi ở của bà. Bà nói, ta ở gần đây thôi, 3 hôm nữa con sẽ biết nhưng chớ quên lời ta đã dặn. Nói rồi bà phi thân đi mất, bỏ lại Xuân đứng đó nước mắt đầm địa. 3 hôm sau ở thôn An Vinh có đám tang của một bà lao. Nhà bà rất nghèo, sống nương tựa với vợ chồng người con gái làm nghề nông. Xuân hay tin thì đến ngay, nhưng họ đã chôn cất. Xuân biết đây là thầy mình nhưng nhớ lời thầy dặn Xuân chỉ điếu tang như một người bình thường. Về đến nhà Xuân như người mất hồn, tối đến đợi khi cả nhà đã ngủ say, Xuân mới bài hương án ra nơi thầy dạy võ mà thành phục, khóc rất thương tâm. Hàng ngày Xuân vẫn đều đặn ra hoa viên tập luyện võ công không hề sao nhãn. Một hôm, Xuân ghé ngang qua phòng bếp thì thấy cô gái người ở trong nhà đang dùng đũa bếp làm kiếm múa rất bài bản, thì ra cô nàng thấy chủ mình luyện kiếm lâu ngày nên học theo. Đợi khi cô nàng múa xong, Xuân mới chạy đến ôm chầm lấy cô gái và nói, muội giỏi quá, chỉ nhìn qua mà đã nhớ hết, muội đã muốn học thì ta sẽ dạy cho. Từ nay, muội không dùng đũa bếp luyện nữa, ta sẽ mua kiếm thật cho tập. Cô gái vui mừng nói, con tạ ơn tiểu thư. Xuân cười, giờ thì đổi xưng hô luôn đi, gọi ta là sư phụ chứ. Cô gái nghe theo, con tạ ơn sư phụ. Xuân rất phấn khởi, ta đã có được một đồ đệ đầu tiên, tiếp đến ta sẽ thu nhận thêm thật nhiều đệ tử, mang võ học của sư phụ truyền dạy ra bên ngoài. Xuân rủ các chị em trong làng nếu muốn học võ thì tối đến nhà Xuân sẽ dạy. Phía sau nhà Xuân có một khoảng đất trống rất rộng, độ chừng hơn một mẫu. Xuân lấy nơi ấy làm nơi dạy võ. Ban đầu chỉ có 3 người theo học, nhưng dần số lượng người ngày càng tăng dần lên, 10 người, 30 người rồi 50 người. Đệ tử theo Bùi Thị Xuân học võ ngày càng đông, cô nàng tuổi còn trẻ nên cũng rất hiếu động, thường hay đi săn bắn. Cha mẹ nhắc chuyện lấy chồng nhưng Xuân toàn đặt đi, nàng vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ lấy chồng. Hôm ấy Xuân cùng các đệ tử của mình cùng lên núi săn bắn thú rừng. đang đi thì xa xa có một con voi trắng đang quằn quại giống lên từng hồi. Xuân thấy thế kêu các đệ tử dừng chân để nàng tới gần xem thế nào. Khi tới gần thì thấy dưới chân con voi có một con chăn to đang quấn quanh chân của con voi. Thấy vậy, Xuân dùng giáo dài đâm vào bụng con chăn, chăn bị đâm đau thì nổi hung há miệng to táp tới Xuân. Với tài kinh công cao siêu của mình, Xuân búng người ra xa, nhanh như chớp đã né được cú đớp. Xuân đi vòng quanh tìm sơ hở, con chăn lúc này cũng cảm thấy nguy hiểm, nó ngẩng đầu nhìn theo bước chân của Xuân. Cạnh con chăn là một thân cây to hơn một thước. Xuân thầm nghĩ, khi mình bước chân sang trái, khuất đi tầm nhìn nó sẽ trực chờ lao ra táp, quả nhiên sự suy đoán của Xuân đã đúng, khi bước chân vừa khuất ánh nhìn, con chăn lao đầu ra há cái miệng to táp tới. Xuân đã lường trước được điều này nên đã thủ sẵn thế mùi giáo. Nhìn thấy cái miệng đỏ lòm lòm ấy lao tới, Xuân bận toàn lực dùng một giáo chí mạng phóng thẳng vào cái miệng ấy, mùi giáo xuyên qua đầu con chăn cắm phập vào thân cây, kinh lực vẫn còn nên cán giáo rung lên bần bật, Xuân nhún người bay ra xa. Con chăn bị cắm vào thân cây, nó lồng lộn lên muốn thoát ra, dùng thân mình siết lấy thân cây, cả cái cây bị rung lắc dữ dội rồi gãy đổ xuống, con chăn vẫn còn dây rủa một lúc nữa mới nằm im hẳn. Voi trắng lúc này mới thoát ra được khỏi con chăn. Các đệ tử cũng đến gần xem con chăn. Dù đã được thoát ra nhưng con voi ấy không đi, nó vẫn đứng ở đó nhìn Xuân, như để cảm tạ người đã cứu mình, con voi quỵ chân xuống trước Xuân. Sau đó nó giống lên một tiếng. Một lúc sau thì có một đàn voi từ trong rừng đi ra, nhìn thấy voi trắng thi đi đến gần, cả đàn nhìn vào con voi trắng như đang đợi lệnh. Voi trắng lại giống lên hai tiếng, đàn voi kia đều quỵ chân xuống như đang phục tùng mệnh lệnh. Thấy vậy Xuân tới gần vỗ về voi trắng, bảo nó về với núi rừng đi. Nhưng khi Xuân rời đi thì cả đàn voi đều đi theo. Thấy vậy Xuân bèn quay lại, voi trắng quỵ chân xuống ý muốn Xuân ngồi lên lưng mình. Xuân biết đây là voi nhận chủ báo ơn nên cũng leo lên lưng voi cùng trở về nhà. Chương 10, Trần Quang Diệu chương 10, Trần Quang Diệu vốn là người làng An Hải, Quảng Nam, thuộc gia đình khá giả, nhưng do loạn lạc nên cha mẹ dắt năm anh em Diệu vào làng Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định sinh sống. Trần Quang Diệu là anh cả trong gia đình nên sớm ý thức được sự vất vả của cha mẹ. Quang Diệu từ nhỏ đã phụ giúp cha mẹ trong việc quản lý canh tác và sớm học võ nên thân hình rất cường tráng. Những ngày việc đồng áng ít thì Diệu sẽ lên núi săn bắn. Các em trong nhà đều còn nhỏ tuổi nên việc săn bắn cũng chỉ có mình Diệu đi. Lúc này Quang Diệu chỉ mới 12 tuổi nhưng sức lực lớn vô cùng, có thể nhấc vật nặng cả trăm cân. Sáng hôm ấy, Diệu thức dậy sớm, mang theo cơm nắm, cung tên, một cây giáo để lên núi Kim Sơn để đi săn. Đến trưa Diệu ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, hôm nay thu hoạch không tệ, được 2 con thỏ, 1 con nhím, 2 con gà và 1 con heo rừng nhỏ. Con heo rừng này dường như bị lạc, Diệu dự định sẽ mang về nuôi. Ăn cơm mang theo, nghỉ ngơi một lúc, Diệu lần đường trở ra để về. Đi một lúc thì Diệu nhận ra mình đã đi sai hướng, đang chuẩn bị quay trở lại thì Diệu thấy một căn nhà nhỏ. Phần vì tò mò nên Diệu tiến đến xem nơi này sao lại có người ở phía ngoài căn nhà sàn là hàng rào để phòng thú dữ. Diệu đứng bên ngoài nhìn một lúc thì có một ông lao đi ra, ông ta nhìn thấy Diệu thì hỏi, chàng trai trẻ đi săn à? Diệu đáp, vâng thưa lão bá. Vạn bối đi săn nhưng về nhầm đường, đi ngang đây thấy căn nhà của lão bá nên dừng lại xem. Ông lão nói, ta họ Phạm, cứ gọi ta là Phạm lão là được, tiểu tử nhà ngươi đi đường chắc cũng mệt, theo ta vào nhà dùng chút trà rồi hắn đi. Quang Diệu thấy vậy bèn đáp, đà tạ Phạm lão. Gian nhà ông lão rất đơn sơ, được dựng bằng tre và lợp mái bằng cỏ, phía ngoài phòng khách có một cái giường làm bằng tre, 3 cái ghế được làm đơn giản nhưng đã quá cũ kỹ, dường như đã lâu chưa dùng tới. Sàn nhà thì dùng những loại cây rừng to hơn nắm tay để lót, ông lão chắc cũng là người khéo tay nên lót sàn kẽ hở rất nhỏ. Phòng ngủ được ngăn cách bởi một tấm màn đã cũ kỹ. Ngoài sân có một cái ao nhỏ nuôi cá, cạnh ao thì trồng các loại rau tạm. Phạm lão đi đun ít nước sôi rồi pha một bình trà nhỏ. Rất nhanh trà đã được đưa lên, Phạm lão nói là trà nhưng thực ra chỉ là một số hoa cỏ ta phơi khô thôi. Ta sống ở đây chỉ một mình, vùng rừng núi heo hút này cũng ít người đi qua đây nên khách tới nhà ta rất ít. Quang Diệu hỏi, vậy người thân của Phạm lão đâu rồi? Sao người chỉ ở một mình nơi rừng tiêng nước độc này? Phạm lão thoáng chút buồn rồi nói, ngày trước ta sống cùng vợ và con trai ta, nhưng không chịu nổi cái lam sơn chướng khí của cái đất này nên lần lượt qua đời, bỏ lại ta một lão già sống trong cô độc. Dừng lại một chút rồi ông nói tiếp, tháng trước ta có nuôi một con heo rừng nhỏ của bạn, lúc ta không để ý nó chạy đi chơi bị thú rừng bắt mất. Ta thấy ngươi cũng bắt được một con, có muốn trao đổi với ta không? Ta sẽ cho ngươi một mảnh giá báo. Quang Diệu đáp, vạn bối cũng dự định mang về nuôi, nhưng nếu Phạm lão thích thì ta tặng lại cho lão, không cần phải trao đổi gì cả. Phạm lão nói, những lúc ngươi đi săn về, nếu có thời gian thì ghé qua nhà ta làm khách, ta ở một mình nên cũng buồn chán. Nói chuyện một lúc thì Hoàng Diệu cáo từ để ra về. Tiễn chân chàng trai trẻ đi rồi, ông lão đứng trầm tư một lúc khẽ thở dài, tên nhóc này có quý tướng nhưng về sau chết thảm, ta có nên truyền dạy lại cho nó một thân công phu này hay không? Vận hạn ta cũng sắp đến, chắc cũng không còn sống được bao lâu, có lẽ nên truyền lại thôi. Mấy hôm sau khi đi săn về, Quang Diệu lại ghé ngang qua nhà Phạm lão. Lần này Quang Diệu có mang theo lá trà cùng với một bình rượu nhỏ. Phạm lão nói, ta thấy dáng vẻ đi đứng của ngươi hẳn là một người luyện võ. Phạm lão, ta đây cũng có chút công phu, ngươi có muốn học? Quang Diệu nói, vạn bối rất yêu thích võ học, gia phụ từ bé có cho đi học võ ở làng nhưng vẫn còn kém cỏi, nếu Phạm lão có lòng truyền dạy, vạn bối xin được tận lực để học. Nói rồi Quang Diệu quỳ xuống lạy Phạm lão, đồ nhi Trần Quang Diệu, xin sư phụ nhận 3 lạy này của đồ nhi. Lạy xong, Quang Diệu cùng kính dâng trà lên. Phạm lão nhận lấy trà nhấp một ngụm, miệng chép chép mấy cái, tốt, tốt lắm. Quang Diệu nói, hôm nay săn con có mang theo rượu cho sư phụ, thú săn có 2 con thỏ mập, để đồ nhi trổ tài nướng thịt cho sư phụ nhấm rượu. Lão Phạm chưa kịp nói gì thì Quang Diệu đã chạy đi làm thịt 2 con thỏ. Lão Phạm cũng phụ đồ đệ đốt lửa lấy than. sau khi thịt thỏ chín thầy trò cùng nhau ngồi ăn, Quang Diệu muốn thử uống chút rượu nhưng vừa uống vào đã vội phun ra vì vị nó vừa nồng lại vừa đắng, không thể nào uống được. Lao Phạm thấy thế thì bật cười ha hả. Lao nói, đã lâu rồi ta chưa có ngày vui như hôm nay. Con học võ đã học qua những gì? Quang Diệu thưa, con cũng chỉ mới học có một bộ quyền pháp, thầy chỉ dạy nhưng không nói tên nên con cũng không biết là quyền pháp gì. Còn binh khí thì học đại đao pháp quyết, những đòn đơn giản như gạt, chém, bổ. Lao Phạm gật gù nói, cũng xem như có biết sơ qua về võ học, ta thấy ngươi khí lực rất tốt, tuy chỉ học những môn võ bình thường nhưng nếu kết hợp với khí lực lớn thì khi ra đòn hiệu quả cũng không tệ. Binh khí ta có biết về đao, kiếm, kích, thương và cung. Nhưng tinh thông nhất vẫn là đao, con cũng đã có học về đao, âu cũng là cơ duyên. Vậy ta sẽ truyền dạy lại cho con một bộ đao pháp. Dừng một chút Lao nói tiếp, con tuy là khí lực lớn nhưng so với người bình thường thì chỉ có hơn chút ít, người luyện võ không chỉ dựa vào sự khéo léo hào diệu của chiêu thức mà nó còn dựa vào nội lực của bản thân. Nội lực ở đây là khí lực và sức bền. Có khí lực mà không có sức bền thì khi đối thủ tinh danh biết tiêu hao sức lực đối phương thì con sẽ thảm bại. Nay ta sẽ dạy con một bộ tâm pháp nội công, rồi ông chậm rãi đọc, khởi phát tâm linh khí vận hành lịch khí sinh tử kỳ vô sắc vô niệm được như ý tử sinh, sinh tử vô cực đạo càn vi thiên, khí dương thịnh tứ tượng bắt quái sinh lưỡng nghi thái cực bộ vị dáng lai lâm bất đoạn tương liên bất khả xâm. Lão Phạm từ từ giảng giải, khi con ngồi thiền để luyện khí thì cái trước tiên để nhập môn là phải cảm nhận được khí trong cơ thể. Dùng ý để vận khí, tức là khi cảm nhận được luồng khí ấm nóng trong cơ thể, dùng ý của mình để vận khí đưa đi đến các huyệt đạo trong cơ thể. Để bạo phát khí này thì phải vượt qua được giới hạn của bản thân, ví như lúc sinh tử, một người lúc bình thường chỉ có thể nhấc được vật vài chục cân, nhưng lúc sinh tử thì tiềm lực cơ thể bạo phát có thể nhấc vật nặng cả trăm cân để đạt được trạng thái khí vận theo ý thì khi ngồi thiền con phải bỏ đi các tạp niệm, những thất tình lục dục của thế gian này, đưa mình vào trạng thái tinh tâm, thiền định. Khi ấy trí não con sẽ được khơi sáng, tiềm lực cơ thể có thể phát huy mạnh mẽ. Khi đã cảm nhận được khí tạo ra một vòng tròn như thái cực, vận hành trong cơ thể, diệt rồi sinh, sinh rồi diệt, cùng cực của lực lượng này sẽ là khởi đầu của lực lượng khác. Càn vi thiên là quẻ trời trong bát quái, càn là trời nên cần khí dương thịnh. Tứ tượng gồm có lao dương, thiếu dương, lao âm, thiếu âm, vận dụng theo bát quái mà sinh ra lưỡng nghi. Lưỡng nghi là làn danh của ngày và đêm, dương và âm, thế nên khí âm dương phải điều hòa, tương hỗ lẫn nhau, nếu không làm được rất dễ lâm vào nhập ma. Luân chuyển khí âm dương trôi chảy, khí xoay tròn tuần hoàn như thái cực thì mỗi sát na sẽ sinh ra nội công. Khi nội công tăng tiến thì thể lực, tinh thần sức bền cũng theo đó mà biến hóa. Giảng giải xong lão Phạm nhìn Quang Diệu rồi hỏi, con đã hiểu chưa? Quang Diệu đáp, con chỉ hiểu có 4,5 phần. Lao Phạm gật gù, như vậy đã là không tệ, giờ thì ta sẽ chỉ dạy con cách ngồi thiền tĩnh tâm và hít thở. Phải qua 2 tuần thì Quang Diệu mới cảm nhận được luồng chân khí bắt đầu hình thành trong cơ thể. Để học đao pháp, Lao Phạm bắt Quang Diệu phải đi gánh nước từ khe suối về nhà đổ đầy 3 cái lu đất. Luyện như thế hơn 2 năm mới cho học đao pháp. Trong quãng thời gian này, thỉnh thoảng thầy trò cùng nhau đi săn, Lao Phạm tuy thân thể gầy khô, nhưng lại rất nhanh nhẹn và kinh lực thì vô cùng lớn. Có lần, một con báo nhảy bộ ra, ông ấy chỉ đánh một quyền vào đầu nó mà con báo hộc máu chết tươi ngay. Ở cùng lâu ngày nên ông rất quý mến Quang Diệu, coi Quang Diệu như con của mình. Đôi mắt u buồn ngày trước dần cũng trở nên tươi vui hơn. Trước khi vào học đao pháp, Lao Phạm cho Quang Diệu luyện tập các tư thế rất cổ quái, như phải gập người mông chặn đầu, chân trái co lên trụ chân phải nhưng phải nghiêng người sang trái hoặc nhảy về bên phải rồi giật lùi nhanh về sau, người ngã sang trái. Ban đầu Quang Diệu tập có chút khó khăn, nhưng dần cũng quen và thành thục. Lúc này Lao Phạm mới truyền dạy đao pháp cho đồ đệ, ông nói, bộ đao pháp này có tên là Bá Dị Đao Quyết. Bộ đao quyết này chú trọng sự biến hóa muôn hình vạn trạng, không theo khuôn phép, ra chiêu bất ngờ không theo phương vị nên địch nhân rất khó lường, ví như tưởng ra đòn chém lên trên thì lại chém ra đằng sau, tưởng là bổ từ trên xuống thì lại thành ra quét bên hông. Đao quyết gồm 37 chiêu thức liền mạch, lấy cước pháp làm căn cơ, đó cũng là lý do ta cho con gánh nước lâu đến vậy, vừa rèn luyện thể lực vừa luyện cước pháp vững. Ta sẽ truyền lại cho con thanh thần đao, hy vọng con sẽ dùng nó để cứu lê dân, ba tánh trong thiên hạ chứ không phải mang nó đi làm điều ác để ô danh thần đao. Nói rồi ông lấy ra một cái hộp gỗ dài, bên trong là một thanh đại đao, vỏ ngoài có chạm khắc rất tỉ mỉ, dọc theo vỏ đao có ghi 3 chữ lớn, Huỳnh Long Đao. Khi đao rút ra khỏi vỏ thì cả gian nhà sáng bừng lên, toàn thân thanh đại đao phát ra một cổ hàn khí, lưỡi đao sắc bén vô cùng. Phạm Lao bứt một sợi tóc thổi nhẹ qua thanh đao liền bị đứt ngọn. Phạm Lao nói, thanh Huỳnh Long Đao này đã theo ta mấy mươi năm, đến nay thì cần phải đổi chủ rồi. Thanh đao này chém sắc như chém bùn, chém đầu người không dính máu. Ngoài Huỳnh Long Đao này ra thì còn có 2 thanh đao nữa, được xưng là Tam Đại Thần Đao. Quang Diệu quỳ một chân xuống giơ 2 tay quá đầu nhận lấy thanh đao và dập đầu bái tạ sư phụ. Khi bắt đầu học, Quang Diệu mới thấy được lợi ích từ những tư thế quái dị kia. Quả thực nếu không thuần thục những tư thế đó thì không thể nào học được Bá Dị Đao Quyết này. Luyện tập hơn nửa năm, đao pháp của Quang Diệu ngày càng tinh thuần, nội công cũng tăng tiến vượt bậc. Lúc này lão Phạm mới kêu Quang Diệu chém một cái cây rộng chừng một thước xem thành quả ra sao. Quang Diệu cầm đao, vận khí chém một nhát, cái cây bị chém đứt ngọn đổ ầm xuống. Quang Diệu nhìn mà cả kinh, không ngờ rằng kinh lực của mình lại mạnh đến như vậy. Lão Phạm nói, võ học của ta coi như cũng đã truyền dạy xong cho con bây giờ cũng được xem là một cao thủ rồi. Võ học là để giúp yếu chống mạnh, hành hiệp trượng nghĩa chứ không phải lấy nó để hành bá đạo. Ta mong con ghi nhớ lời giáo huấn này. Quang Diệu đáp, đệ tử kính cẩn ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Lão Phạm trầm ngâm một lúc rồi nói, ta thực ra không phải họ Phạm mà là họ Diệp, tên của ta là Diệp Đình Phòng, ngày ấy làng của ta rất nghèo khó, còn tiền tri huyện thì tham ô đến cùng cực, người dân phải sống trong cảnh lầm than. ta không chịu được cảnh ấy nữa nên đêm xuống ta lẻn vào phủ tên chi huyện đó ra tay giết hắn trừ họa cho dân. Nhà ta còn có vợ và con trai nên ta phải dọn nhà đi đến vùng đất này. Triều đình phát lệnh truy nã giáo giết buộc lòng ta phải dắt vợ con mình vào cái nơi thâm sơn cùng cốc này ẩn cư. Cả vợ và con ta đều không chịu được lam sơn chướng khí của cái thâm sơn này nên lần lượt qua đời. Mới đó mà đã mấy mươi năm trôi qua, bộ xương giả này chắc cũng không còn trụ được bao lâu nữa. May mắn là cuối đời ta còn gặp được con để truyền lại một thân tuyệt kỹ, như vậy ta cũng đã mãn nguyện rồi. Nhắc lại chuyện cũ, khoe mắt ông chảy xuống một giọt nước mắt, ông đội vàng lao đi. Quan Diệu nghe chuyện của thầy mà bùi ngùi thương cảm. Không ngờ thầy phải trải qua những chuyện đau buồn như vậy. Rồi ông đọc một bài thơ của nhà Phật, có được chưa chắc là phúc, mất đi chưa chắc là họa, có duyên tránh không được vô duyên, với không song duyên khởi thì tụ, duyên tận thì tan, sống thuận theo tự nhiên phiền não tự tan biến. Ông nói, ta với con vì duyên khởi mà tụ, mai nay dù có duyên tận mà tan thì con cũng đừng vậy mà quá đau buồn. Có hợp thì có tan, có sinh thì có tử, nay tâm nguyện ta đã thành cũng không còn gì để lưu luyến. Trong thời buổi loạn lạc, nếu như có anh hùng nghĩa sĩ dám đứng lên tụ nghĩa chống lại triều đình hủ bại thì con nên góp sức mình để cứu dân ra khỏi cảnh lầm than này. Quan Diệu đáp, đệ tử xin nghe theo lời sư phụ. Qua năm sau, vào một ngày nọ khi Quan Diệu ghé nhà thầy thì thấy thầy vẫn nằm trên giường, linh tính mách bảo điều chẳng lành. Quan Diệu vội đến kiểm tra thì thầy đã ngừng thở, người đã lạnh. Thầy ra đi trong thanh thản, không bệnh tật, gương mặt an nhiên không còn vẻ khắc khổ của những ngày đầu mới gặp. Quan Diệu an táng cho thầy gần mộ phần của vợ và con thầy. Lúc này Quan Diệu nghe nói ở Kiên Mỹ có Hồ Nhạc là người trưởng nghĩa, đang chiêu mộ anh hùng hào kiệt để làm chuyện lớn. Nhớ lời thầy dặn, Quan Diệu khăn gói lên đường tìm gặp Hồ Nhạc. Chương 11, Huyền học dịch số chương 11, Huyền học dịch số hôm nay, vẫn như thường lệ sau khi sắp xếp một số việc ở xưởng xong thì đi đến lớp. Công việc của Dũng và Long cũng giao lại cho đội trưởng nhóm thợ. Sau khi thầy Hiến truyền dạy xong phần binh pháp thì đến phần huyền học. Huyền học ở đây bao gồm chiêm tinh, tướng số, ngũ hành, bát quái, phong thủy. Thầy Hiến bước vào lớp và nói, trong phần binh pháp ta đã dạy trước đó, ta rất vừa ý về trò Thơm, rất thông tuệ, hiểu được hầu hết những cái ta đã truyền dạy cho. Thơm đứng dậy đáp, đệ tử tạ ơn sư phụ đã khen ngợi. Thời gian đầu chủ yếu thầy dạy võ nên cả lớp vẫn quen gọi thầy là sư phụ. Thầy Hiến nói tiếp, sau buổi học, trò Nhạc ở lại cùng ta, ta có vài điều cần dặn dò lại cho trò. Hôm nay ta sẽ dạy các trò về Thái Ất, còn những phần sau này như Lục Nhâm, Lục Đinh, Lục Mậu, Tứ Bạch, Dịch Tượng Số, Sấm Vĩ, Hà Đồ, Lạc Hương, Đồ Sấm, các trò có thể tự mình tìm hiểu để trao dồi thêm. Các loại hình tứ tượng bát quái phần nhiều đều quy về một mối, nhưng ai có tuệ căn, thiên phú, nhãn lực thì mới có thể hiểu được sâu. Phần này nếu trò nào thấy mình khó lĩnh hội được thì có thể không cần phải theo học. Người được xem là hiểu sâu sắc và phát huy đỉnh cao của Thái Ất là cụ Trình Tuyền Hầu, tức Trạm Trình Nguyễn Bình Khiêm, người mà cả ba nhà Mạc, Trịnh, Nguyễn đều phải kính phục. Từ bé ông đã được mẹ dạy cho dịch lý, tướng số. Sau này Trạm Trình theo học thầy Lương Đắc Bằng, trước khi qua đời ông đã trao cho Trạm Trình bộ sách quý về dịch học, đó là bộ Thái Ất Thần Kinh. Nói đến thân mẫu của cụ Trình Tuyền Hầu thì đó là một người phụ nữ lòng mang chí lớn, nếu đem so sánh thì ví như Lữ Hậu thời nhà Hán. Nhưng bà lại không hoàn thành được ý nguyện của mình. Ta sẽ kể cho các trò nghe sơ lược về cuộc đời bà, cụ Trình Tuyền Hầu, Nguyễn Bình Khiêm. Sinh vào năm Hồng Đức thứ 22, năm 1491, thân mẫu là Nhự Thị Thục, con gái quan hộ bộ thượng thư Nhự Văn Lan. Bà giỏi văn chương và tài học về lý số học, có chí lớn. Bà tâm niệm rằng, nếu không lấy được chồng làm thiên tử, thì con bà sinh ra sau này cũng phải làm thiên tử một nước, và rất tin tưởng phép nhân định thắng thiên. Bà muốn đào tạo con, Nguyễn Bình Khiêm chẳng trình, mình sau này có thể làm vua, nhưng chồng bà lại xem đó là phản nghịch nên dạy con sau này làm bề tôi. Bà chán nản bỏ đi, ít lâu sau thì lấy chồng họ Phùng sinh ra Phùng Khắc Quan, theo học anh mình là Nguyễn Bình Khiêm, cũng đỗ trạng gọi là Trạng Bùng. Con tuy tướng quý nhưng không thể làm đua được. Mãi đến sau này khi đến một làng trại nhỏ, bà thấy một thanh niên nghèo làm nghề trải lưới có tướng làm đua, nhưng bà chỉ thở dài vì lúc này tuổi đã già. Người thanh niên ấy là Mạc Đăng Dung, người lập ra nhà Mạc. Kể xong thầy Hiến dừng lại một lúc rồi nói, chúng ta sẽ bắt đầu nhập môn về Thái Ất. Mao Tử nói, lời của nhà thuật số là nghiêm chỉnh. Bộ Lục Kinh không còn ai dẫn lối, mà tổ được truyền lại chỉ nói là do các tiên thái. Nay tiên thái đã qua, Lục Kinh không còn ai truyền lối. Đạo tản mát trong mọi nhà, mỗi nhà dùng thuật mà vận. Nếu vận thấy hợp với đạo thì có nghiệm. Vì thấy có nghiệm nên truyền lại. Có ba nhà truyền lại rõ rệt nhất là Thái Ất, Lục Nhâm và Kỳ Môn. Ba nhà này đều cho rằng do tiên sinh tề mà có, rồi lưu lại cho Thủy Hậu. Vì thế khi nói đến ba nhà, phải lấy Thái Ất thống nhất cả, vì lời Thái Ất có 9 tức là 9 số của Thơ Lạc, phép vận thức của Thái Ất qua Cựu Cung Bát Quái, phi pháp phi phi pháp tức là phép dẫn một cực ba, rất huyền bí. Trong Thái Ất học thì có Cựu Cung Quý Thần làm gốc tại sao đậu cực, bắt đầu khởi từ cung khảm mà hành, đó là lấy khí mà xét, thì số sinh được trọng dụng, còn Thái Ất bản tướng tác dụng đến 16 cung gồm cả chủ và khách, xét biết hai đường. Hai trị mặt đất, thuật hành tám cung lưu lại ba số để lý thiên, lý định, lý nhân, theo tam tải, là ba cực, mà đầu mỗi cực là số một. Vậy số một là chỗ Thái Cực sơ phán đồng thể với cung kiền làm đầu mối cho trời che, đất che chở con người. Vì thế Thái Ất khởi mệnh càn mà hành, lại dùng số thành làm mệnh của thiên môn tại càn, hay là thiên đạo của Thái Ất hành dẫn số. Các phép độn đều dùng Cựu Cung Bát Quái làm thuật. Lại có thuật phối linh quy vào Hà Đồ mà đặt ra Cựu Cung Thường Đạo, đem số 5 vào trung cung, để đặt các số khác theo lối linh quy là 2,4 ở vai, 6,8 ở chân, tà ba, thứ bảy, đại một. Đội 9. Nhất Hàm, Nhị Khôn, Tam Trấn, Tứ Tốn, Ngũ Trung, Lục Kiền, Thất Đoài, Bát Cấn, Cửu Ly. Vừa giảng thầy Hiến vừa vẽ ra cho các học trò xem. Lân nhìn vào thì thấy quen quen, hình như lúc nhỏ học tiểu học có thằng bạn trong lớp đố lấy 9 số đặt vào 9 ô, làm sao cho mỗi hàng dọc, ngang, chéo đều là 15, thì ra cái này gọi là cửu cung. Thầy Hiến giảng tiếp, phép tượng số trong Hà Đồ Lạc Thư qua câu, sao trời lấy thông cản làm chỗ đầu sinh ra đầu số, để cho sách lạc ứng vào số 6 làm trốn sinh thành tuyệt ở một gốc, tức là để thái ớt chủ khách khởi cản gọi là dẫn 1 3. Theo về đường âm sinh thì cung ngọ là chỗ âm bắt đầu sinh gọi là một âm sinh, đến tuất là đơn âm, đến hợi là thuần âm. Phương sức của khí lực âm đến tuất hợi là cung tuyệt. Vậy âm tuyệt tại cung một kiền thuần dương, tức là càn một là chỗ âm tuyệt mà tuyệt tại dương. Cung kiền là thiên môn, chủ thiên đạo, địa đạo, nhân đạo tài thành, công của âm đức cũng là đức dẫn đầu thế gọi là thông cản. Nếu không có thông cản tức là khi văn xương tù và bách hiệp thì tượng làm đạo vua, cha, tượng làm trời, tượng làm gốc sinh ra đầu, không thể dẫn lối cho lý thiên địa nhân trong ba đạo tam tài. Chỉ khi đã thông cản thì mới hiểu đạo vua, tôi, đạo cha, con, vợ chồng đạo khôn tiếp nối đạo cản, cản làm cha, khôn làm mẹ. Cả hai là hai diệu hợp như sức âm nước, sức tàng trong nguyên ủy là đạo. Khi đem ra dùng thì số 6 hướng làm khôn làm địa hộ, có địa hộ hợp cản thiên môn thì mới có sinh thành. Rồi thầy bắt đầu giảng về tính quẻ ất. Khởi đầu là khôn huyền, vong kỳ giáp tý. Nào là tìm tuế kể, thần kể, thiên mục, địa mục, hai đại tướng chủ khách, hai tham tướng, tam cơ, nam phúc, đại du, tứ thần, ngũ hành, tràng sinh. Tính toán các quẻ theo cách nói của người thời này có phần hơi trừu tượng, mà tất cả các quẻ đều dựa vào tính toán. Thầy nói mà Lân ngồi nghe như bị nghe sấm, không hiểu được gì. Chỉ là những thuật toán cộng trừ nhưng càng nghe càng rối. Ví như tính từ năm thượng cổ giáp tý được 10.155.358 toán, rồi vòng kỳ dư. Càng nghe càng mơ hồ, bởi thế mới thấy những nhà tinh thông dịch số, bắt quái đúng là những thiên tài. Những phần về sau như là quẻ, đối chiếu, khối toán thì hầu như Lân không nghe nữa, có nghe cũng không hiểu được gì. Chỉ khi tới phần liên quan phong thủy, thầy kể cho nghe về một tích xưa thì Lân mới bắt đầu chăm chú nghe. Chương 12, Cao Biển trấn điểm Long Mạch. Chương 12, Cao Biển trấn điểm Long Mạch. Thầy hiến kể, Cao Biển dưới thời vua Đường được cử làm chức tiết độ sứ Giao Châu, tên nước ta lúc bấy giờ. Khi sang Giao Châu, Cao Biển thấy Long Mạch rất vượng, nên muốn phá đi, thừa mặc áo phù thủy, cưới diều giấy đi khắp nơi để xem địa thế. Khi gặp Long Mạch thì hắn ta chấn niệm bằng cách mổ bụng con gái chưa chồng 17 tuổi, vớt ruột đi, nồi có bức vào bụng, mặc quần áo vào rồi đặt ngồi trên ngai, tế bằng châu bò. Cao Biển đã dùng thuật này để hiểm nhiều nơi, đánh lừa nhiều vị thần tiên, hễ thấy thần linh hiện ra nhận lễ thì vung kiếm mà chém đầu, đào hào chôn kim khí để trừ Long Mạch. Cao Biển có lần đến núi Tản, còn gọi là núi Ba Vì, định dùng chức này, nhưng Tản Viên Sơn Thánh biết được, liền nổ một bãi nước bọt vào Cao Biển và bỏ đi. Nghe đến đây thì Hồ Nhạc hỏi thầy, thưa sư phụ, Cao Biển đã phá đi nhiều long mạch của nước ta như vậy, nước ta có cách nào để nối lại long mạch không? Nhân tài về phong thủy của nước ta đâu thua gì đất Bắc. Thầy Hiến nhẹ gật đầu nói, đúng là ở nước ta các bậc kỳ nhân dị sĩ không thiếu, long mạch cũng đã được các vị ấy khôi phục lại. Ta sẽ kể tiếp cho các trò rõ ngay từ trước khi Cao Biển nhận lệnh trấn điểm nước Nam thì năm 808, thiền sư Định Không trước khi viên tịch đã cho gọi người kế tục mình là Thông Thiện đến dặn dò rằng, ta muốn mở rộng làng xóm nhưng e nửa chừng gặp tai họa, chắc có kẻ lạ đến phá hoại đất nước ta. Sau khi ta mất, con khéo giữ pháp này, gặp người họ Đinh thì chuyển, nguyện ta đã mãn. Cao Biển sang nước ta vào năm 864, như vậy trước đó 54 năm thì thiền sư Định Không đã tính ra được có người ở đất khác đến phá hoại. Sau này, thiền sư Thông Thiện gặp một đệ tử rất thông minh là Đinh La Quý. Nhớ lời thầy dặn đây là người kế tục mình nên ông đã truyền thụ hết các sở học cho đệ tử. La Quý là người rất thông tuệ, là người đã nối lại lòng mạch cho làng cổ Pháp. Khi tròn 85 tuổi, biết mình sắp mất, ngài La Quý đã gọi đệ tử chân truyền của mình là thiền ông đến nói, ngày trước, Cao Biển đã xây thành bên sông Tô Lịch. Dùng phép phong thủy, biết vùng đất cổ Pháp của ta có khí tượng đế vương nên đã nhẫn tâm đào đứt sông Điểm và khuấy động 19 chỗ trấn điểm ở phụ trần. Nay ta đã chủ trì nối lại những chỗ bị đào đứt được lành lặn như xưa. Trước khi ta mất, ta có trồng tại chùa Châu Minh một cây bông gạo. Cây bông gạo này không phải là cây bông gạo bình thường mà là vật để trấn an và nối liền những chỗ đứt trong long mạch, mục đích để đời sau sẽ có một vị hoàng đế ra đời và vị này sẽ phò dựng chính pháp của chư Phật. Thiền sư La Quý còn cẩn thận dặn dò thiền ông rằng, sau khi ta tịch, con khéo đắp một ngọn tháp bằng đất, dùng phép điểm dấu trong đó, chớ cho người thấy. Ngài La Quý có làm một bài thơ tiên đoán như sau: Đại Sơn Long Đầu Khỉ Củ Vị Ẩn Châu Minh Thập Bát Tử Định Thiền Miên Thọ Hiện Long Hình Thổ Kê Thử Nguyệt Nội Định Kiên Nhật Xuất Thanh. Dịch là: Đại Sơn Đầu Rồng Ngẩn Đuôi Củ Ẩn Châu Minh Thập Bát Tử Định Thành Đông Gạo Hiện Long Hình Thỏ Gà Trong Tháng Chuột Nhất Định Thấy Trời Lên. Ở câu thứ ba thập bát tử tức chữ thập, chữ bát, chữ tử tạo thành chữ lý, ý chỉ vị vua sau này mang họ Lý. Hai câu sau nói ra vị vua này lên ngôi vào tháng chuột, tháng 11, năm gà, tức năm Dậu 1009. Quả đúng như lời tiên đoán của La Quý, vị vua mang họ Lý lên ngôi vua vào tháng 11 năm 1009 chính là vua Lý Thái Tổ. Đến năm Nhâm Tuất 1442, thời vua Lê Thánh Tông, nước ta sinh ra một bậc thánh địa lý. Ngài là Vũ Đức Huyền, sống ở là Tà Ao nên còn gọi là Tà Ao Tiên Sinh. Về phương diện phong thủy, ngài được xem là nhà phong thủy kiệt xuất. Tà Ao Tiên Sinh có truyền lại cho hậu nhân những bộ sách quý về phong thủy như Tà Ao Chân Truyền Di Thư, Tà Ao Chân Truyền Tập, Tà Ao Chân Truyền Địa Lý, Tà Ao Tiên Sinh Bí Truyền Gia Bảo Chân Tảng, Tà Ao Tiên Sinh Địa Lý, Tà Ao Xã Tiên Sư Thư Truyền Bí Mật Các Lục. Nhắc đến Tà Ao, trong đầu Lân lại mơ hồ nhớ đến một người, đó là Trần Huy Đống. Người này là cháu của Tà Ao Tiên Sinh, rất tinh thông về phong thủy. Nếu như tìm gặp người này sớm hơn thì vận mệnh của Nguyễn Huệ sẽ không bị đứt đoạn giữa chừng. Kể đến đây thấy trời cũng đã trưa nên thầy Hiến kết thúc buổi học cho các học trò ra về. Hồ Nhạc thì ở lại theo thầy đi ra sân sau. Hồ Nhạc đi đun nước pha trà để hai thầy trò cùng nói chuyện. Thầy Hiến nhẹ giọng nói, con ngồi đi nhạc đáp, vâng thưa sư phụ. Không biết hôm nay sư phụ gọi con ở lại có gì dạy bảo. Thầy Hiến phong thả nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói, con nghĩ thế nào về toàn cục Giang Sơn lúc này? Nhạc đáp, theo con nhận thấy thì dân đang sống trong cảnh lầm than, siêu cao thuế nặng. Nhà nhà đều phải còng lưng ra làm việc nhưng vẫn không đủ để nộp thuế, trẻ nhỏ không biết tới mùi thịt, người chết đói vẫn hay thường gặp. Quan lại thì tham ô, vơ vét sao cho đầy túi, triều đình rối ren, đua chỉ như con rối làm cho triều đình hủ bại. Tên cậu quan Trương Phúc Loan một tay che trời, tham lam vô độ, tội ác không thua gì Tần Cối. Thầy Hiến gật gù, hờ mờ mờ, chính là như vậy. Quyền thần Trương Phúc Loan tội đáng chém muôn lần. Loan hãm hại chúa Hưng Tổ, chúa Nguyễn Phúc Luân Trang Nguyễn Ánh, chết trong ngục tối, đưa Định Vương, Nguyễn Phúc Tuần lên ngôi chúa khi chỉ mới 12 tuổi để dễ bề khống chế. Hắn còn ngạo mạn ép Định Vương phong cho mình là quốc phó. Ta nhìn con biết là người mang chí lớn. Thời thế tạo anh hùng, nếu không có thời thế thì anh hùng tạo thời thế. Trước kia các cuộc khởi nghĩa nổi dậy rất nhiều, nhưng đều thất bại, ấy là do danh không chính, luôn không thuận. Ngày nay nếu lấy Hoàng Tôn Dương là ý nghĩa đức hầu, Nguyễn Phúc Dương làm hiệu phó tá, chống lại quyền thần Trương Phúc Loan thì nghĩa sĩ, hiện tại ắt sẽ theo. Nhà con bốn họ Hồ nhưng để dựng nghiệp thì phải đổi sang họ Nguyễn để có danh nghĩa lập công. Con về nói lại cùng gia phụ, ngày mai ta sẽ đến lập đàn bái tế đổi họ cho nhà con và thay tên cho trò thơm. Nhạc đáp, vâng thưa sư phụ, con sẽ về báo lại cho phụ thân. Ngày hôm sau thầy Hiến đến nhà của Nhạc, ông Hồ Phi Phúc ra tận cửa để đón thầy. Ông Phúc nói, hôm qua nhi tử có báo qua việc mà thầy nói. Mô đây tuyệt đối tin vào thầy, thế nên mọi việc cứ như ý thầy là được. Thầy Hiến đáp lời, quả thật cảm tạ Phúc Minh đã tin tưởng. Bây giờ cũng sắp tới giờ lành, nhờ Phúc Minh dẫn lối. Thầy Hiến quan sát địa thế sau đó chọn nơi lập bàn thờ, đốt nhang khấn xong thì mời gia chủ là ông Phúc đến thắp nhang, tiếp đến là vợ ông Phúc, sau là Nhạc, Thơm, Lữ. Thầy viết một bài văn tế trời, đất, thần linh rồi đốt đi. Riêng về Thơm thì không những đổi họ mà còn đổi luôn tên, Thơm đổi thành Huệ. Bắt đầu từ đây mình sẽ gọi Hồ Nhạc, Hồ Thơm, Hồ Lữ thành Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Sau khi đã đổi họ cho nhà ông Hồ Phi Phúc xong, thầy Hiến gọi ba trò Nhạc, Huệ, Lữ sang đỉnh thủy tạ ở hậu viên. Thầy Hiến nói, nhạc con chiêu mộ các nghĩa sĩ gần đây ta có nghe nói đến, nhưng lúc này thời cơ thật sự chưa đến, con phải kiên nhẫn thêm một thời gian. Việc hậu cần là rất quan trọng, nếu như không có của cải, lương thực thì khó lòng mà lớn mạnh được. Ta sẽ giao lại cho con ba túi nhỏ này, chỉ khi nào con thật nguy nan thì mới được mở ra xem. Ta nhiều lần giữ quẻ, nhìn sao trời mà tính bắn ra, nên những gì trong đây cũng thuộc về thiên cơ, nếu con mở ra sớm thì nó sẽ không còn tác dụng nữa. Còn riêng về mẹ và lữ thì tuổi vẫn chưa đủ để cùng con mưu toan mọi việc, bây giờ việc học vẫn là quan trọng nhất. Trao cho Nhạc ba túi gấm. Thầy Hiến thầm nghĩ trò lần cho người may ra ba cái túi này cũng thật khéo tay. Thầy Hiến gọi Huệ tới gần và nói, trong số các học trò thì con là người mà ta tâm đắc nhất, rất thông tuệ. Huệ con vừa có khiếu về võ học, lại có trí của một bậc hiền nhân. Nay ta sẽ nhận con làm đệ tử chân truyền, sở học một đời của ta sẽ truyền dạy lại cho con. Nguyễn Huệ nghe thế thì vội quỳ xuống vái lại thầy, đệ tử sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư phụ. Lúc này Nhạc đi vào trong nhà rồi mang ra một cái hộp gỗ. Nguyễn Nhạc nói, trong một lần con đi buôn trầu vùng thượng sông con có mua được một thanh bảo kiếm, nay con xin dâng lên cho sư phụ. Nói rồi Nhạc mở hộp lấy ra một thanh kiếm dài sáng bóng. Thầy Hiến thấy thanh kiếm thì cả kinh, vội nói, đây là thần khí, hàn quang nó tỏa ra quả thật kinh người, thanh kiếm này đã tắm qua không biết bao nhiêu máu tươi mới có thể phát ra được sát khí mạnh đến như vậy. Thầy Hiến nhận lấy thanh kiếm cẩn thận quan sát. Một lúc sau mới nói, thanh kiếm này có tên là Độc Thần kiếm, ta nghe sư phụ ta kể về nó. Thời nhà Trần thanh kiếm này xuất hiện trong võ lâm gây nên một trận gió tanh mưa máu, trên thân kiếm chỉ khắc một chữ độc. Không ngờ hôm nay con lại có được nó, thanh kiếm này sát khí quá nặng, ta tạm thời giữ lại để tiêu trừ bất đi sát khí. Bây giờ dùng ngay e răng nguy hại cho con. Rồi Nhạc cất thanh kiếm vào trong hộ, sai người hầu mang sang nhà thầy. Ít lâu sau Nguyễn Nhạc trong một lần đi buôn ghé ngang qua thôn Trường Định thì gặp hai chị em và một ông lao đang mãi võ ở chợ. Cô chị tên Huệ rất đẹp, tính tình lại nu mì, còn cô em tên Lan tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại rất giỏi võ, thân pháp nhẹ nhàng như chim yến. Nhạc lân la làm quen, ngày nào cũng đến nhà bái phỏng. Ông lão là võ sư Trần Kim Hùng gia gia của hai tỷ muội Huệ, Lan, thấy Nhạc là người trượng nghĩa lại biết chữ nghĩa, lễ phép, nên ông rất ưng. Nhạc cùng Huệ cũng tâm đồng ý hợp nên có muốn gả cháu mình cho Nhạc. Nhạc liền nhờ mai mối cùng gia phụ đến nhà để cưới Huệ về làm vợ. Chương 13, bí tịch võ công nơi vách núi. Chương 13, bí tịch võ công nơi vách núi. Trong thời gian này, Lân cho tăng cường làm thêm bánh xe nước để tăng sản lượng xi măng. Lò gạch nơi tứ thúc cũng xây dựng thêm, các khuôn đúc sắt dài cũng ngày càng nhiều. Và cô nàng ngồi làm việc ở văn phòng cũng đã quen việc, cô nàng Phi Yến thì tính tình cũng dần trở nên nhu thuận hơn. Tiền công Lân trả cho ba nàng khá cao nên cuộc sống ở nhà của các nàng cũng được cải thiện đáng kể. Riêng phần xây nhà cho Phi Yến mà Lân đã hứa cũng thực hiện xong. Ngôi nhà lụp sụp ngày trước giờ đã trở khang trang hơn. Cũng vì điều ấy mà Phi Yến tăng phần thiện cảm với Lân lên rất nhiều. Công việc xây dựng đi vào quỹ đạo nên lợi tức sinh ra khá ổn. Thỉnh thoảng có một vài quan viên đến nhờ Lân sửa chữa, xây mới nhà cho họ. Phần nhiều đều lỗ, vì bọn ấy không muốn bỏ tiền ra, nhưng Lân lại tạo được mối quan hệ với người có quyền thế, việc làm ăn không ai dám chèn ép. Hôm nay Lân lại muốn lên núi đi săn, nên sáng sớm đã chuẩn bị cung tên và mang theo một cây giáo dài. Lần này đã có người làm nên Lân muốn dắt theo Đen. Lân đến chỗ xưởng làm gọi Đen đi cùng, sang tiện ghé qua văn phòng chào hỏi bà cô nàng. Thấy Lân mang cung tên, Phi Yến hỏi, Lân sư huynh hôm nay muốn đi săn à? Lân đáp, đúng vậy, nay ta muốn săn một ít thú rừng làm một buổi tiệc đãi ba muội đây. Phàm là nam nhân thì việc dạy gái thời nào cũng có lời tác giả. Phi Yến bội nói, vô công bất thụ lộc, nếu như huynh không ngại có thể mang muội theo cùng, sổ sách muội đã lo ổn thỏa sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc. Lân mỉm cười, đi săn rất nguy hiểm, muội không sợ sao? Lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao ta ăn nói với bá mẫu? Chuyện này thì huynh cứ yên tâm, muội tuy là thân nữ nhi nhưng có vài năm luyện võ, đủ để phòng thân. Tài bắn cung của muội cũng không kém gì huynh đâu. Lân thầm nghĩ, trước giờ mình chỉ toàn đi một mình, nếu có em gái này đi theo cùng nhau trò chuyện thì cũng đỡ buồn chán hơn. Nghĩ vậy nên Lân ưng thuận, vậy cũng được, ta để Đen ở nhà, còn muội sẽ theo ta đi săn. Ta cũng còn một cây cung nhẹ ngày trước dùng luyện tập, ta sẽ lấy cho muội. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ nước, thịt khô, cung tên thì Lân cùng Phi Yến khởi hành lên núi. Vừa đến bìa rừng đã thấy một con thỏ đang đứng gần hang của nó. Lân ra hiệu cho Phi Yến dừng chân lại, lấy tay chỉ về hướng con thỏ. Phi Yến lắp tên bắn ngay, con thỏ bị trúng tên bay đi. Lân ồ lên một tiếng kinh ngạc, không ngờ cô nàng vậy mà có tài cung tên chắc tuyệt. Còn Phi Yến thì vẻ mặt đắc ý, như muốn nói, giờ thì huynh tin lời ta nói chưa? Lân đi đến nhặt con thỏ lên, mũi tên chuẩn xác trúng ngay đầu thỏ. Cả hai tiến sâu vào rừng, đi một quãng khá xa mà vẫn chưa thấy thêm con vật nào. Một vài con gà rừng thỉnh thoảng có chạy ra nhưng rất nhanh đã lẫn vào trong các bụi rậm biến mất. Đi đến gần chiều thì bắt thêm được hai con sóc và một con treo độ 10 cân. Đang đi thì Lân cảm giác quen quen, đây không phải là chỗ Lân lần đầu xuyên không đến hay sao? Đống phía sau vang lên tiếng hét, Lân quay lại thì thấy Phi Yến bị trượt xuống vách núi. Dùng hết sức bình sinh, Lân lao đến bắt lấy cổ tay của Phi Yến, nhưng chỗ này quá trơn, cả hai cùng nhau trượt dài xuống. Một tay Lân nắm lấy tay Phi Yến, tay còn lại thì lấy thanh chùy thủ ghi vào dốc đá để giảm lại lực trượt xuống. Trượt được một đoạn thì thanh chùy thủ vướng vào hòn đá, cả hai cùng dừng lại. Khi này đoạn trượt cũng đã khá xa, cách một đoạn tầm 5 thước phía dưới là một cái bình đài nô ra. Bây giờ không có gì bám vào để leo lên, với lại tay kia đang kéo Phi Yến càng không có thế để leo. Lân nói, phía dưới chúng ta là cái bình đài, muội nhảy xuống trước, ta sẽ theo sau, xem có cách nào để lên không. Phi Yến nhìn xuống thấy khoảng cách cũng không quá xa nên đáp, được. Rồi cô nàng nhảy xuống cái bình đài đó. Lân cũng nhảy xuống theo. Cái bình đài này rộng chừng 20 thước, kéo dài ra độ chừng 100 thước. Lân lúc này quan sát kỹ vách núi, thấy vách núi vô cùng trơn trượt, khó có thể đi lên được, dọc theo vách núi cũng không có dây leo nào lớn để đi lên. Lân thở dài, lần này ta hại muội rồi, để muội đi săn cùng ta nhưng lại rơi vào thế hung hiểm như thế này. Ta đã quan sát kỹ không có đường để lên. Phi Yến nói, huynh đừng nói như vậy, lỗi là ở nơi muội, nếu muội không bất cẩn thì đã không kéo huynh theo. Rất nhanh trời bắt đầu tối, nơi này thì không sợ thú dữ đi xuống nên cũng khá an toàn. Lân lên tiếng, giờ trời cũng tối, đi lên thì không thể nên tối nay hai ta chỉ có thể ở lại nơi đây thôi. Lân thở dài, hạt nơi này khá heo hút, không phải nơi thợ săn đến, không biết ngày mai người nhà tìm hai chúng ta bằng cách nào đây. Thấy Lân có vẻ bi quan, Phi Yến an ủi, muội nghĩ mọi người sẽ tìm được thôi, huynh không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Lân suy nghĩ cũng có thể mọi người sẽ tìm được mình, dù sao cũng chết một lần rồi có gì mà sợ. Mà khoan đã, mình vẫn chưa có vợ, không thể chết được, hay là bây giờ à mà thôi đi, bậy quá. Lân nhìn chỗ thu rừng săn được nói, chắc là muội cũng nói rồi, chỗ thu rừng để ta làm, hôm nay chúng ta ăn thịt nướng ở nơi hiểm địa này. À mà ta quên mất, phải có lửa mới được. Lúc này Phi Yến mới mỉm cười, lửa thì huynh không cần lo, muội có mang theo đá đánh lửa. Nói rồi cô nàng đi nhặt những cành cây khô, lá khô để đốt lửa. Lân cũng mang mấy con thú săn được đi ra xa làm thịt. Cả hai cùng ngồi bên đống lửa nướng thịt, mùi thịt thơm phức bay lên. Lân chép miệng, thịt nướng mà có chút muối thì tuyệt vời. Phi Yến lại lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ bằng gỗ rồi nói, thật may là muội lại có muối cho huynh. Lân cũng há hốc mồm thầm nghĩ, ôi mẹ ơi, cô nàng này còn mang theo cả muối, không biết trong cái túi nhỏ của cô nàng còn mang theo gì nữa không. Túi đồ của nữ nhân dù ở thời đại nào quả thật luôn có nhiều thứ làm người khác bất ngờ. Lân cười nói, ta không nghĩ là muội lại chu đáo mang theo muối. Thịt chín cả hai cùng ngồi ăn, vừa ăn vừa trò chuyện. Lân thì cắn từng miếng lớn, Phi Yến thì lại từ tốn ăn từng miếng nhỏ. Lân hỏi, năm nay tuổi muội cũng đã tới tuổi thành gia lập thất, muội đã có ý chung nhân chưa? Thời này người ta lấy chồng cưới vợ rất sớm, Phi Yến nói nhỏ, muội chưa có ý chung nhân. Mấy tháng trước ở làng bên có Trần gia nhờ bà mối sang hỏi chuyện cưới muội về làm thiếp với mẫu thân. Mẫu thân rất thương muội nên không tự ý quyết định, hỏi muội có bằng lòng không, nếu ưng thì nhận lễ. Muội vẫn chưa muốn lấy chồng nên đã nói mẹ từ chối khéo nhà người ta. Huynh hỏi muội, vậy còn huynh thì sao, đã để ý cô nàng của nhà nào chưa? Huynh bây giờ đã là ông chủ, có danh có tiếng lại có học vấn, chắc là nhiều nhà muốn huynh làm hiền tế. Lân cười nói, cái đó là do muội nghĩ thôi chứ ta vẫn chưa có người trong lòng. Ta cũng chưa muốn thành gia lập thất nên mỗi lần mẫu thân ta đề cập đến chuyện hôn sự là ta lại chạy đi mất. Nói về đề tài này, Lân thấy cô nàng cứ ngượng ngùng cúi đầu, còn đâu cá tính của ngày thường nên Lân trêu chọc, cả ta và muội đều là người chưa thành gia lập thất, hay là hai ta cùng về chung một nhà đi, ta thấy cũng xứng đôi đó chứ. Phi Yến đỏ bừng cả mặt, càng cúi đầu thấp hơn nói, muội đâu dám trèo cao như vậy, và lại nhà muội nghèo, mẹ đoá con tôi, nên nếu gia đình giàu hỏi cưới cũng chỉ cưới muội về làm thiếp chứ không được làm thê. Suýt nữa thì Lân quên mất thời này được quyền lấy nhiều vợ, vợ cả là thê, còn vợ lẽ là thiếp, hai nhà phải môn đăng hộ đối với nhau, việc cưới hỏi do cha mẹ sắp đặt, con gái không được cãi lại. Nghĩ tới đây Lân cũng thấy thương cảm cho Phi Yến, tuy nàng có cá tính mạnh mẽ nhưng vẫn không vượt qua được các lễ giáo ràng buộc, nếu theo cách nói của Hoàng Lao Tạt thì đó là cái thứ lễ giáo ăn thịt người. Lân không tiếp tục trêu chọc nàng nữa, chỉ nhẹ nhàng nói, cứ để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên thôi. Lúc này Phi Yến bỗng nhìn Lân rồi hỏi, các con số mà huynh dạy ta rất thuận tiện trong việc tính toán, làm sao huynh có thể nghĩ ra được vậy? Lân giật mình, cái này trả lời sao đây ta? Ngày trước ta học các phép toán thấy nó rất dườm già, khó hiểu nên mới dần thay thế nó bằng các ký tự đó cho thuận tiện. Dần nghiên cứu mở rộng ra thêm nên mới hình thành được như vậy. Lân nói lảng sang chuyện khác, trời càng tối hình như hơi lạnh, ta thấy y phục của muội không giữ ấm được. Muội lấy áo ngoài của ta khoác đi. Nói rồi Lân cởi áo ngoài ra đưa cho Phi Yến, dù sao thì áo của hắn cũng đủ dày để không bị lạnh. Phi Yến từ chối, muội cũng không thấy lạnh, muội luyện võ từ bé, thể lực tốt nên cũng không thấy lạnh lắm. Lân cương quyết đưa cho nàng, phải nói đủ kiểu, hâm dọa trừ lương nàng mới chịu nhận và cảm tạ Lân. Trời dần khuya cả hai cũng buồn ngủ nên dựa lưng vào vách núi để ngủ. Sáng dậy, Lân nhìn sang thì không thấy Phi Yến. Cô nàng đã dậy từ sớm, nhìn một vòng thì thấy Phi Yến cách đó không xa đang túi người hái cái gì đó. Lân đứng dậy vươn vai, cả người êm ẩm. Thấy Lân đã dậy, Phi Yến vây tay gọi, "Lân sư huynh qua đây xem cái này nè." Lân bước tới chỗ Phi Yến xem nàng có gì cho hắn xem, thì ra cô nàng đang hái nấm. Phi Yến nói, "Chỗ này muội phát hiện ra có người khắc chữ lên trên vách đá, hình như là bộ nội công tâm pháp, do rêu bám nhiều nên muội chưa xem được hết." Rồi cả hai cùng nhau cạo bỏ đi lớp rêu, từng dòng chữ hiện ra, trên đường hành quân công đánh chiêm thành đi qua nơi này thì có binh sĩ bị ngã xuống vách núi, ta lần mò xuống xem thế nào. Thấy nơi này thế hiểm trở, người đi ngang dễ sơ ý trượt chân. Ta một đời chinh chiến, qua nơi này âu cũng là duyên, nay ta khắc trên vách đá nội công tâm pháp mà ta đã học, tâm pháp này cần người trải qua lần danh sống chết hoặc giả có trí quyết tâm hơn người thì mới có thể lĩnh hội Kim Nghiêm đại tướng quân. Đọc xong những dòng chữ trên vách, Phi Yến hỏi, huynh có biết vị tướng quân này là ai không? Lân nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời, vào thời nhà Trần có một vị tướng được cử đi đánh chiêm thành, vị tướng ấy lúc đi được phong làm chức Kim Nghiêm đại tướng quân. Ngài là Phạm Ngũ Lão, một bậc danh tướng dưới trướng của Hưng Đạo đại vương. Phi Yến nhìn Lân với ánh mắt thán phục, huynh đúng là người học rộng tài cao. Cả hai cùng nhau cạo hết rêu, chữ được khắc cũng hiện ra toàn bộ. Bài tâm pháp đầu là lực thác thiên cân, sức đỡ nghìn cân. Lực thác thiên cân khai đang lưỡng trưởng thượng phiên khởi trượng trước hô hấp triều thượng cử hạ đôn địa bổn khí hấp thành tả hữu cung tiên phóng tiền luyện. Bộ tâm pháp này hướng dẫn cách dùng lực tá lực, tức là mượn lực đá lực, lấy sức người trả lại cho người theo phép bốn lạng chống nghìn cân. Bài thứ hai không đề tượng, chỉ ghi là công pháp luyện kình lửa tay. Ác quyền dịch cân bả lực toàn thần lực lạp động cửu tọa sơn thủ tí tạo hình cố kình thức lưỡng túc khai lập điển kiên khoan bệ tức vô thanh thần khí thủ tĩnh tâm thủy liêm bả ngạc niêm thất thất chi số mặc niệm ký thức thức thao hoàn thủ đan điển khấu xỉ tam thập lục thứ hậu khẩu nội tan sinh tam thứ yên thập cứ võ nhân cửu tất luyện khước tật dưỡng khí liệu diên niên. Công pháp này muốn luyện thì người luyện phải có sẵn căn cơ nội công thâm hậu mới luyện được. Kình lực tay tăng nhưng cơ bắp không tăng mà còn co lại. Nội công càng tiến xa, đạt đại thành thì người cũng sẽ gầy đi. Lần đọc xong thì nghĩ tới mấy bộ phim, cứ cao thủ nội công thì toàn là người khô gầy. Nếu mình học liệu có trở thành người gầy như bộ xương không ta? Đọc qua tiếp thì Lân giật mình vì dòng chữ ghi chú bên trên, tâm huyết một đời của ta đây là một bộ cổ kinh, mới nghe tên thôi mà đã thấy lợi hại. Càn Dương cổ kinh khởi nguyên kiết giả thế, thân định khí nhàn. Tĩnh tâm duy ý khí đan điền, lưỡng trưởng thượng thiết khởi. Vận khí đan điền truyền kinh mạch, di ý dịch thần dịch khí. Trực thân khí tĩnh, giá tử bài định thời nửa canh. Hô hấp dẫn khí hạ đan điền. Song tí khởi trưởng hộ đầu, hợp thủ chuyển đấu phân tả hữu. Đan điền thổ lực chú song tí, quán lực chú tí huyệt nhĩ môn. Hổ khẩu tương hợp trình tam giác. Dẫn khí đan điền vòng ngọc trầm, vĩ lư chú để hải. Chắc thủ loan quán, bao đỉnh cập hạng. Thượng ngạc khẩu sinh thiệt, tức điều tâm mật. Khí thông bản, ngón, sinh lực thần. Cử tí ngưỡng đầu vọng thương cung. Khấn thân kình chú cảnh hạ gian. Hô hấp toàn thân bất biến hình. Tả hữu luyện đắc thiết hậu kình. Hạ khí dũng truyền như sinh căn, kình quán lao cung này chân cơ. Song thủ vận động thái cực cầu, bãi định giá thế nghịch phúc tức. Địa chi vị số tức tự thu. Hữu chắc tí thân bình thiên lập, hấp khí sung mãn luân tả tí, tả hữu giao thế vũ thạch quyết. Bát bả kình kim cương thân tí, lưỡng quyền tương cực ước lục thốn. Tí trực kình khẩn giữ kiên tế. Hô hấp động tác phối quân vân. Thỉnh xuất bảo hạp phiên bí quyền, hồng môn manh dung tứ hải văn. Kiên thanh luyện tập thập nhị bả, nhất nhật luyện đắc lực thiên cân. Đan điển khí xuất đạt chỉ tiêm, khí hối phế phụ thủ túc khẩn. Diệu đế toàn tại quán khí quyết, cửu luyện thần công thôi sơ cận. Lúc này Phi Yến mới nói, trên đây muội chỉ có thể học theo bộ lực thác, còn lại hai bộ kia muội không luyện được. Riêng bộ tâm pháp Càn Dương thì quá thâm sâu, muội không hiểu được. Lân nói, nội công luyện lực tay muội cũng có thể luyện được mà. Phi Yến túi đầu nói, có chết muội cũng không luyện nó. Lân cũng nơ ra, sao cô nàng lại kiên quyết đến vậy? Nghĩ một lúc thì Lân mới hiểu, à, thì ra là nàng ta sợ luyện nó thì ngực sẽ bị teo đi. Tinh gia nói thật đúng, thứ quan trọng nhất của người phụ nữ là cặp bếu Lân nhẩm đọc để học thuộc lòng tâm pháp. Trời sắp tới giờ ngọ mà mọi người vẫn chưa tìm thấy Lân. Phi Yến thì bắt đầu ngồi nướng nấm để ăn kèm với thịt nướng. Mãi tới gần chiều thì Lân nghe tiếng gọi của Long, cô nàng Phi Yến nghe tiếng gọi thì mừng như được mùa vội hét lớn, ta ở đây, ta ở đây. Long cùng nhóm người làm chạy đến, sau đó dùng tre dài nối lại kéo Lân và Phi Yến lên. Khi cả hai đã đi lên, Long vỗ vai Lân nói, sáng nay nghe tin ngươi đi săn không về, ta liền qua nhà ngươi dắt theo anh em đi tìm, may là chưa chết được. Lân nói, mệnh ta lớn lắm, và lại có giai nhân đi cùng, có chết cũng không cô đơn, ấy cũng là diễm phúc. Rồi Lân cùng Long phá lên cười rồi cùng nhau về nhà. Chương 14, Nguyễn Nhạc dụng binh pháp thu nhân tâm. Chương 14, Nguyễn Nhạc dụng binh pháp thu nhân tâm. Tối về Lân mang giấy ra chép lại ba bộ tâm pháp luyện công, nỗi nhớ để lâu lại quên mất. Khi chép xong, Lân luyện theo pháp môn của Càn Dương cổ kinh. Một luồng khí hùng hậu từ đan điền dâng lên cuộn cuộn, vận chuyển một vòng qua các tâm mạch rồi thu trở về đan điền. Lân thấy cả người sảng khoái, cơ thể nhẹ nhàng. Chỉ mới thức đầu tiên mà đã lợi hại đến như vậy, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng nên Lân thử vận khí nhảy lên. Ngoài sức tưởng tượng của mình, Lân bay lên đầu đụng cái xà ngang vì bất ngờ nên Lân ngã lộn nhào trên nền nhà. Tĩnh tâm lại một lúc, Lân tiếp tục luyện tiếp các thức còn lại, luyện thức thứ nhị kinh mạch Lân như muốn nổ tung, toàn thân nóng rực, lúc này Lân mới biết ý của câu người từng trải qua làn danh sống chết hoặc ý chí hơn người. Đã chết một lần rồi, có gì phải sợ, Lân tiếp tục vận khí cả người căng phồng lên. Đây là thời khắc quan trọng quyết định thành bại, nếu không vượt qua được thì khả năng sẽ đứt hết kinh mạch thành kẻ tàn phế. Trong đầu Lân nghĩ tới chữ làn danh sống chết, âm và dương sinh lưỡng nghi, diệt rồi lập, lập rồi diệt, đạo của trời thì cực thịnh át dần suy, cực suy át dần thịnh. Lân bắt đầu chuyển hóa luồn khí đang dâng trào đưa vào trong các kinh mạch, âm tuyệt tại dương là âm phục dương tàng, qua thời tàng thì đến phản phục. Khí dương sinh rồi khí âm sinh là bắt đầu có dịch khí. Độ 2 canh giờ thì cả người Lân trở lại bình thường, toàn thân tràn trề sinh lực. Lúc này Lân khát nước vô cùng, vội đứng dậy cầm nguồn ấm trà mà tu, uống hết nước Lân đập tay xuống bàn nói, thật là sảng khoái. Cái bàn không chịu nổi kinh lực của Lân mà đổ ầm xuống. Lân giật mình, ôi mẹ ơi, ghê quá vậy. Trời đã gần sáng, Lân lên giường đi ngủ, ngày mai lại luyện tiếp. Sáng hôm sau Lân mang theo 3 bộ tâm pháp đưa cho Long và kể về chuyện ở vách núi. Long đọc qua thì thấy tâm pháp vô cùng ảo diệu, nếu như luyện lực tay trở nên mạnh mẽ thì sẽ phát huy tối đa được đao pháp mà Long đã học. Lúc này Nhạc cũng đẩy mạnh việc chiêu mộ, các bản làng đồng bào các dân tộc ở đây rất căm ghét triều đình, nếu như lôi kéo được thì sẽ tạo nên một lực lượng to lớn. Một hôm, Nguyễn Nhạc sai người đàn cho mình mấy cái gửi liền. Xong, Nhạc bí mật lấy nhựa cây chắc kín bên trong, cứ chiều chiều khi mặt trời gần khuất thì mang ra suối gánh nước. Mọi người trông thấy, cho là kỳ dị, liền hỏi rằng, không ai có thể dùng gửi để đựng nước, tại sao ông lại làm được như vậy? Nguyễn Nhạc đáp, ta là người nhà trời. Người nhà trời làm việc tất nhiên là có chỗ không giống với người của hạ giới làm việc rồi. Từ đó trở đi, khắp cả một vùng rộng lớn, người ta liên tục dì thay nhau rằng, Nguyễn Nhạc là người nhà trời, không phải là người thường của hạ giới. Họ nhìn ba anh em Tây Sơn với cái nhìn đầy cảm phục, nhưng cũng có nhiều người hoài nghi không tin lắm vào lời đồn. Trong số những người mang lòng hoài nghi, có người mạnh dạn đề nghị phải thử để xác định rõ hư thực. Trên núi Hiền Hách, cách Tây Sơn không xa, có bầy ngựa hoang rất nhát, hễ thấy bóng người từ xa là đã nhanh chân chạy mất, đồng bào các dân tộc ở đây gọi là ngựa trời. Họ bèn đến gặp Nguyễn Nhạc và nói, nếu quả thật ông là người nhà trời thì ắt hẳn là ông phải gọi được bầy ngựa trời ấy đến với ông. Liệu ông có làm được không? Nguyễn Nhạc bình tĩnh trả lời, điều ấy có gì là khó đâu. Nói vậy nhưng thực ra thì lúc ấy, Nguyễn Nhạc vẫn chưa nghĩ ra được cách gì có thể gọi bầy ngựa hoang đến với mình. Nếu như không trả lời tự tin thì ắt sẽ bị nghi ngờ, danh tiếng tạo dựng trước đó tan thành mây khói. Về nhà, Nguyễn Nhạc trầm tư suy nghĩ, cơm nước cũng không mang tới, cứ lẩm nhẩm ngựa trời, ngựa hoang, ngựa nuôi, ngựa được ngựa cái, rồi trâu. Bỏ tới khi gần chiều thì Nhạc nhớ ra câu nói của các tiền bối truyền lại là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Linh cơ lóe lên, Nhạc chạy vội ra chợ mua một con ngựa cái tơ. Ngày ngày, Nguyễn Nhạc cất công tập cho con ngựa cái tơ của mình một thói quen, ấy là hễ Nhạc phát tín hiệu thì dâu đang ở đâu, con ngựa cái tơ ấy vẫn chạy đến với chủ và sung sướng được chủ thưởng cho một mớ cỏ non. Sau khi đã tập thành thục, Nguyễn Nhạc dắt con ngựa cái tơ của mình vào núi Hiền Hách. Bầy ngựa hoang tỏ ra rất háo hức khi thấy con ngựa cái tơ của Nguyễn Nhạc xuất hiện. Đúng lúc quan hệ giữa bầy ngựa hoang với con ngựa cái tơ của Nguyễn Nhạc đạt tới mức mật thiết nhất thì Nguyễn Nhạc phát tín hiệu. Con ngựa cái tơ vội chạy tới, bầy ngựa hoang cũng chạy theo. Dần dần thành quen, Nguyễn Nhạc đã có thể gọi bầy ngựa hoang đến với mình một cách rất nhanh chóng và tự nhiên. Khi đã thuần thục, Nguyễn Nhạc mới mời các vị tù trưởng tới và nói, tôi là người nhà trời, cho nên, tôi có thể gọi bầy ngựa trời ấy tới với mình. Không tin, các ông hãy đến mà xem, nhưng tất cả các ông phải nuốt thật kín, làm sao để các ông có thể nhìn thấy ngựa mà ngựa thì không thể nào nhìn thấy các ông. Các vị tù trưởng đồng ý và họ đã được chứng kiến cảnh Nguyễn Nhạc gọi bầy ngựa trời tới. Từ đó, ai cũng tin rằng ba anh em Tây Sơn quả đúng là người nhà trời. Nhưng lúc này các vị tù trưởng lại nghi ngờ anh em Nhạc là người trời được sai xuống hay là phạm luật trời nên mới bị đẩy xuống ở Phú Lạc thuộc Kiên Thành có khá nhiều núi non, nhưng nổi danh hơn cả vẫn là Trung Sơn. Núi này còn có nhiều tên gọi khác như Hòn Sùng, Hòn Sừng, Độc Lũ Sơn, Độc Xỉ Sơn. Tuy chỉ cao khoảng 100 trượng nhưng Trung Sơn được coi là một trong những ngọn núi thiêng. Ngọn núi này có sự tích về Tràng Lĩa, khi mẹ Lĩa mất, Lĩa đội quan tài mẹ, một tay thì giữ, còn một tay cầm cái mâm mạnh, mâm bay đi, Lĩa dùng thân pháp cú nhảy cá lóc đứng trên mâm, bay tới núi Trung Sơn thì dừng lại, Lĩa mai táng mẹ mình ở đó. Nhắc tới Tràng Lĩa thì có hai câu vẹ để nói về cuộc khởi nghĩa Trung Mây, chiều chiều én liệm Trung Mây. Cảm thương chú Lĩa bị vây trong thành, lúc bấy giờ, Trung Sơn có rất nhiều cọng, vì thế, hầu như chẳng mấy ai dám bước chân lên. Một hôm, Nguyễn Nhạc tổ chức một bữa tiệc linh đình trong nhà mình. Trong số khách mời có khá nhiều vị tù trưởng, những người vốn dĩ rất cả tin nhưng cũng rất đa nghi. Nhạc chọn ra gia nhân có tướng người cao lớn, cho ăn mặc kỳ dị rồi bàn kế hoạch mình bạch ra cho họ. Sau đó Nhạc cho mời các vị tù trưởng đến dùng tiệc. Đêm khuya, khi tiệc vừa tàn thì bỗng thấy trên đỉnh Trung Sơn lửa sáng rực trời và tiếp đó là tiếng chiêng trống rộn rã nổi lên. Nguyễn Nhạc cùng với nhiều vị tù trưởng rủ nhau cầm đuốc đi lên xem chuyện gì đã xảy ra. Khi gần đến nơi, họ bỗng thấy ở chỗ mả của mẹ Tràng Lĩa có nhiều người ăn mặc thật dị kỳ, nắm tay nhau múa hát theo nhịp trống nhịp chiêng chung quanh một đống lửa lớn. Đang lúc kinh ngạc và lo sợ thì bỗng có một người cao lớn nhất, ăn mặc dị kỳ nhất, bước ra và dõng dạc nói, chuyển cho Nguyễn Nhạc tới đây. Nguyễn Nhạc run lẩy bẩy, ngoan ngoãn bỏ tới. Người cao lớn liền mở một cái hòm thật đẹp, lấy ra một tờ giấy và chỉnh trọng đọc, ta vâng mệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế, chuyển cho ngươi được quyền làm vua để trị vì thiên hạ kể từ đây. Được chứng kiến cảnh này, các tù trưởng đều rất tin rằng Nguyễn Nhạc chính là người được trời sai xuống để làm vua thiên hạ chứ không phải là bị trời đẩy xuống. Khi đã thành công phá tan sự nghi ngờ của các tù trưởng, được mọi người tôn sùng thì Nguyễn Nhạc tới nhà Thầy Hiến để hỏi về kế sách tiếp theo. Thầy Hiến nói, những việc gần đây con làm ta có nghe qua. Quả thật, con đã vận dụng rất tốt binh pháp, người tài giỏi dùng binh lừa dối cũng làm, có khi phạm việc trời, có khi phạm tục cấm, có khi giả làm quỷ thần, có khi thác làm mập mị, khi đưa vật kỳ quái, có khi đặt lời sấm truyền. Nửa phần đầu con đã dụng, vậy giờ tiếp theo là đưa vật kỳ quái. Còn phần sấm truyền sẽ do ta lo liệu. Nhạc hỏi, vật kỳ quái thì theo ý thầy con nên dùng vật gì? Thầy Hiến đáp, xưa Lê Thái Tổ tụ nghĩa đã dùng Thanh Thuận Thiên kiếm để thu phục lòng người. Nay ta cũng theo gương ngài mà dùng Thanh Độc Thần kiếm mà thu lấy nhân tâm. Thanh kiếm để ở nơi ta cũng đã tiêu trừ đi phần nhiều sát khí, con có thể dùng được. Nói rồi, thầy Hiến lấy kiếm trao cho Nhạc. Thầy con dặn thêm, đã có kiếm thì cần thêm ấn, con về liệu thời mà sắp xếp trước khi về nhà, Nhạc ghé sang nhà của Lân để cảm tạ việc chỉ điểm. Tới nhà Lân thì không có Lân ở nhà, gia nhân báo là Lân đang ở bên nơi làm việc. Nhạc tới nơi thì thấy Lân đang luyện quyền. Thấy Nhạc, Lân dừng tay lại và nói, đệ quả thật đã tạo được danh tiếng vang xa, nhưng có tiếng thì ắt có thai liền kể. Đệ nên thận trọng thu xếp cho chu toàn. Nhạc đáp, đệ vừa từ nhà thầy về, sang tiện ghé sang nhà huynh để cảm tạ sự chỉ điểm lần trước của huynh. Chuyện đệ làm huynh cũng đã nghe qua, huynh có nguyện ý cùng đệ chống lại triều đình. Lân thầm nghĩ tất nhiên là ta sẽ theo, nhưng đúng tiến trình thì người ta theo phò tá là Nguyễn Huệ. Nhưng hiện tại tiến trình lịch sử đã thay đổi, triều đình sắp tiến hành vây bắt Nguyễn Nhạc. Nghĩ như vậy, Lân nói, ta rất sẵn lòng, lớp ta toàn những người tài, nếu cả lớp cùng quy tụ thì việc lớn đã thành. Thời gian sau, ta sẽ tiến cử với đệ một người tài hoa. Hiện tại thì thời cơ chưa đến. Ý đã tỏ, Nhạc cáo từ Lân ra về để thu xếp kế sách tiếp theo. Sau đêm kính nhận mệnh trời trên đỉnh Trung Sơn được một thời gian thì một hôm trời bỗng nổi sấm chớp đùng đùng rồi tuôn mưa xối xả. Nguyễn Nhạc đang vui vẻ đàm đạo với khách tại nhà thì thấy một người hớt hải đội mưa chạy đến và thưa, vừa rồi, sét đánh vỡ tung một tảng đá trên hòn giải, tôi tình cờ đi qua và thấy trong đám đá vụn có cái này. Nguyễn Nhạc chỉ mới liếc qua đã mỉm cười và nói, đó là ấn thiêng trời ban cho ta, ta biết rồi, đưa đây. Mọi người chưa hết ngạc nhiên thì lại thấy một người khác cũng hớt hải đội mưa chạy đến nhà Nguyễn Nhạc và thưa rằng, lúc nãy tôi tình cờ đi qua gò sạt, thấy sét đánh vỡ tung một tảng đá và trên đống đá vụn đấy có thanh kiếm lạ này. Nguyễn Nhạc cũng chỉ liếc qua một cái đã quả quyết, đó là kiếm đáo trời ban cho ta, ta biết rồi, đưa đây. Từ đây, Nguyễn Nhạc có thêm ấn thiêng và kiếm áo, tin ấy nhanh chóng loan đi khắp nơi, thiên hạ cho rằng chuyện đất bằng nổi sóng chắc chẳng còn bao lâu nữa. Chương 15, Trần Thị Huệ kết giao Bùi Thị Xuân, tráng sĩ gặp hổ dữ. Chương 15, Trần Thị Huệ kết giao Bùi Thị Xuân, tráng sĩ gặp hổ dữ. Khi thấy chồng mình đang âm thầm chiêu mộ nghĩa sĩ, Huệ cũng muốn giúp chồng mình một tay. Huệ tiếp quản công việc làm ăn của gia đình, thu xếp ổn thỏa trong ngoài để cho chồng mình an tâm làm việc lớn. Nghe nói ở Xuân Hòa có nữ kiệt là Bùi Thị Xuân đang mở lớp dạy võ, đệ tử theo học có hơn 300 người, phần nhiều là các nữ đệ tử. Huệ thấy đây là người mình cần kết giao nên đã dắt theo em gái mình là Trần Thị Lan đến lớp võ của Bùi Thị Xuân. Hôm ấy, Huệ cùng em gái mình đến bãi đất trống, nơi Xuân đang huấn luyện cho các đệ tử mình cưỡi ngựa ban cung. Trên bãi đất trống độ chừng gần một dặm, có một toán nữ binh đang tập cưỡi ngựa ban cung. Bia dựng cách xa ước chừng 30 thước, mỗi người đều cầm cung nhẹ, lưng đeo tên. Gần đó là một cái đài nhỏ cao độ 2 thước, có một nữ tử dáng người cao, gương mặt rất đẹp nhưng ánh mắt thì lại rất cương nghị đang giám sát chặt chẽ các nữ đồ đệ của mình. Cuộc tập dượt đang sôi nổi thì bỗng nhiên một con ngựa dở trứng lồng lên mang nữ kỵ sĩ chạy quanh võ trường. Dù tìm đủ mọi cách nhưng người cưỡi ngựa không thể nào kìm nổi con ngựa trứng. Con ngựa vừa chạy nhanh vừa đá chân sau, nhảy lên như muốn hất bay người cưỡi ra khỏi lưng mình, nữ kỵ sĩ cố gắng nắm chặt dây cương. Tình thế trở nên rất nguy hiểm, nếu bị hất bay đi thì khả năng sẽ bị thương nặng. Đột nhiên trong đám người đứng xem chạy vụt ra một bóng người áo trắng, thân pháp nhẹ nhàng như chim yến nhảy lên ngồi phía sau người kỵ mã, tay cướp lấy dây cương, chân kẹp chặt vào bụng ngựa. Ngựa đông chồm hai chân trước, đứng thẳng lưng hòng hất hai người xuống đất nhưng dây cương đã siết chặt hông ngựa như bị kiểm sắt khóa cứng. Cuối cùng, ngựa cùng đành phải ngoan ngoãn đứng yên. Người áo trắng đó chính là Trần Thị Lan. Khi con ngựa đã được khống chế, Lan tung người nhảy xuống đất. Mọi người vây xem cũng vỗ tay khen ngợi. Xuân bước tới hỏi, cảm tạ muội tử đã ra tay tương trợ. Chẳng hay tôn tính của muội xưng hô thế nào, Lan đáp, muội là Trần Thị Lan, nghe tin Bùi sư phụ là người giỏi võ, tính tình hào sảng, lại thu nhận nhiều đệ tử nên nay muội cùng tỷ tỷ đến đây. Lúc này Huệ cũng từ đám đông bước ra chào Xuân. Trần Thị Huệ nói, ta là nhi tôn của võ sư Kim Hùng, trưởng phu là Biện Nhạc, Nguyễn Nhạc có làm chức quan nhỏ đi thu thuế là Biện, nên còn cứ gọi là Biện Nhạc. Hôm nay tới đây mong được kết giao cùng Bùi sư phụ. Xuân nghe thấy đây là vợ của Nguyễn Nhạc thì cả kinh nói, tỷ là phu nhân của Biện Nhạc ở Kiên Mỹ, muội cũng nghe qua đại danh của ngài ấy. Nay nếu như tỷ nguyện kết giao cùng muội thì quả thật đó là điều vinh hạnh. Muội cũng đang dự định sẽ đi một chuyến đến bái phòng phu quân của tỷ. Xuân mời Huệ và Lan đến căn nhà gỗ cách đó không xa. Vào nhà Xuân cho người pha trà và mang bánh ngọt lên mời hai tỷ muội Huệ. Xuân nói, vừa rồi nhìn qua thân pháp của Lan muội quả thật bất phàm, tài khinh công không thua kém gì ta. Lan lên tiếng đáp lại, võ công của muội là gia truyền, từ nhỏ đã được học võ, lại có khiếu về khinh công nên gia gia còn đặt tự hiệu cho muội là Ngọc Yến. Lúc này Xuân báo với người làm gọi Bùi Thị Nhạn, Nguyễn Thị Dung và Huỳnh Thị Cúc đến. Một lúc sau thì cả ba người Nhạn, Dung, Cúc đến cúi đầu chào Xuân. Xuân nói, đây là ba đệ tử mà ta tâm đắc nhất, cũng có thể nói là chân truyền, đang giúp ta huấn luyện các đồ đệ. Lan muội võ công không tệ, có muốn ở lại cùng chúng ta huấn luyện các nữ binh không? Lan nhìn sang chị để hỏi ý, Huệ nhẹ gật đầu cho phép Lan ở lại. Lan thấy vậy thì cả mừng nói, muội đồng ý, đây cũng là điều muội mong mỏi. Xuân nói, muội đồng ý ở lại thì hãy cùng các chị em ra ngoài làm quen với nơi này. Rồi Xuân quay sang nói với ba đệ tử mình, ba muội hay dắt Lan đi làm quen với mọi người, san tiện sắp xếp chỗ ở cho muội ấy. Bốn nàng cùng nhau rời đi lúc này Huệ mới lên tiếng, ta thấy Bùi sư phụ huấn luyện các đệ tử của mình như đang huấn luyện các binh sĩ, tuy ta là phận nữ nhi nhưng có thể nhìn ra được, muội không đơn thuần chỉ là dạy võ cho các đồ đệ mình. Xuân đáp, triều đình hủ bại, dân chúng lầm than vì sự cao thuế nặng. Gian thần lộng quyền làm cho người người đều căm phẫn. Huệ nói, đã là như vậy, ta cũng không nói bằng go. Muội cũng đã nghe việc trượng phu ta làm, còn có ý đến bái phòng, nếu nay mai trượng phu ta dự cờ, Bùi sư phụ có nguyện ý tham gia. Xuân đáp, muội đang có ý đấy. Đợi khi ta sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa sẽ đến bái phòng phu quân của tỷ. Sau đó cả hai tạm gác qua chính sự mà ngồi nói chuyện phím. Đến gần chiều thì Huệ cáo từ ra về. Bùi thị Nhạn nhỏ tuổi hơn nhưng là cô ruột của Bùi thị Xuân, Nhạn theo học võ của Bùi thị Xuân là một trong Tây Sơn ngũ phụ thư. Còn với Dung, Cúc thì đã từng muốn bái Trương Công làm thầy, nhưng ông không nhận nữ đệ tử nên đã viết thư giới thiệu cho Bùi thị Xuân thu nàng làm đệ tử. Lan ở lại gia nhập đội ngũ huấn luyện các đồ đệ khác và được Bùi thị Xuân chỉ dạy thêm võ học. Lan cùng với ba nàng Nhạn, Cúc, Dung tuổi gần bằng nhau nên rất nhanh các nàng trở nên thân thiết. Các nàng cùng với Bùi thị Xuân kết bái làm tỷ muội. Xuân lớn tuổi hơn nên được tôn làm đại tỷ, cả năm người xem nhau như ruột thịt. Trong lúc này Trần Quang Diệu đang hành trang đi từ quê nhà đến Kiên Mỹ để gặp Nguyễn Nhạc. Lúc đi ngang qua chân núi Thuận Ninh thì bất ngờ bị một con hổ giữ tấn công. Quang Diệu là người luyện võ nên phản ứng rất nhanh tránh khỏi cú vồ chí mạng của con hổ, tuy tránh được không bị thương tích nhưng áo của Quang Diệu bị rách một mảng lớn. Con hổ đứng cao tới ngực Quang Diệu, nặng độ chừng trên 200 cân. Sau cú vồ hụt thì con hổ thu thế chuẩn bị vồ lần nữa, Quang Diệu cầm thanh huỳnh long đao nên chiến. Người và hổ con nhau, con hổ quá hung mãnh bị Quang Diệu chém trúng mấy nhát. Nó càng trở nên hung hãn và điên cuồng hơn. Quang Diệu lúc này cũng bị mấy vết cào của con hổ, máu chảy nhuộm đỏ cả người. Tình thế vô cùng hung hiểm, trong đầu Quang Diệu thầm nghĩ, lần này e là phải chết dưới móng con hổ này rồi. Nhưng có chết thì Quang Diệu ta cũng phải quyết chống trả tới cùng. Khi Quang Diệu đã kiệt sức, dựa lưng vào một gốc cây cố thủ thì bỗng nghe một tiếng hét to, rồi một bóng người nhanh như chớp lao đến. Người ấy cầm song kiếm tấn công con hổ. Đường kiếm chắc tuyệt, chém chúng vào chân và bụng con hổ. Nhát kiếm chúng vào bụng con hổ khá sâu, máu chảy ra ồ ạt. Con hổ bị thương nặng nên quay đầu chạy trốn vào rừng. Lúc này Quang Diệu mới nhìn rõ, người tấn công con hổ là một nữ tử xinh đẹp, nàng ấy là Bùi Thị Xuân. Xuân thấy cả người tráng sĩ đầy máu thì vội dùng vải băng bó vết thương cho vị tráng sĩ. Quang Diệu lúc này mới thả lòng người, luôn miệng cảm tạ Xuân đã cứu mạng. Trong lúc Xuân băng bó vết thương cho mình, Diệu len lén nhìn nàng, thấy nàng ấy dường như lớn hơn mình vài tuổi, gương mặt thanh tú, mắt sáng môi đỏ, mùi hương từ người nàng tỏa ra rất dễ chịu, làm cho Quang Diệu ngây ngất quên cả đớn đau. Còn Xuân thấy sự dũng mãnh và đường đao điêu luyện của Diệu cũng thầm cảm phục, nếu chàng ấy không đánh con hổ bị thương thì nàng cũng khó có thể đánh đuổi được nó. Trong lúc Quang Diệu đánh nhau với con hổ thì Xuân đang cùng các đồ đệ mình đi săn ngang qua vùng này. Nghe tiếng hổ gầm và tiếng quát của người nào đó nên nàng cùng các đồ đệ của mình đến ứng cứu. May mắn là kịp thời cứu được tính mạng của vị tráng sĩ này. Xuân cùng các đồ đệ đỡ Diệu lên lưng ngựa cùng nhau trở về nhà nàng để dưỡng thương. Trong thời gian dưỡng thương này Xuân đã tận tâm chăm sóc cho con Diệu. Nàng là người cứng cỏi, các trai làng có ý với nàng nhưng đều kiêng rẻ, không dám trêu ghẹo hay tỏ ý. Quang Diệu được nàng chăm sóc thì vô cùng cảm động, trong lòng đã thầm yêu thích nàng nhưng không dám nói. Những tiểu muội thân thiết của Xuân khi thấy đại tỷ mình có sự thay đổi, tính tình nhu mì hơn, trang điểm nhẹ, mặc váy đẹp thì ra sức trêu chọc. Xuân nghe chỉ ngượng ngùng bỏ đi chứ không trách mắng gì các nàng. Thương thế dần khỏi thì Quang Diệu nói với Xuân về dự định của mình. Khi nghe thấy Quang Diệu đang muốn đi đến Kiên Mỹ thì Xuân nói, ta cũng có dự định đến Kiên Mỹ gặp thủ lĩnh Ngạc. Lần trước có phu nhân ngài ấy đến đây, ta hẹn khi thu xếp việc ở đây ổn thỏa sẽ đến nhà bái phòng. Diệu nghe thế thì cả mừng thầm nghĩ, nếu như có Xuân đi cùng thì quá tốt, thật lòng ta cũng không muốn rời đi. Vậy là cả hai cùng nhau thu xếp hành trang lên đường tìm đến Nguyễn Nhạc. Khi Nhạc gặp được Xuân cùng Quang Diệu thì tiếp đón vô cùng nồng hậu, xem cả hai là thượng khách. Nhạc bày tỏ ý của mình về việc chiêu mộ tráng sĩ, tập hợp nghĩa quân, nay công tác chuẩn bị đang còn nhiều khó khăn. Giai đoạn chuẩn bị này đang cầu người tài về cùng nhau dựng nghiệp lớn, cứu dân ra khỏi chốn lầm than. Qua một phen trò chuyện, cả hai người đều rất cảm phục Nhạc, nguyện sẽ về dưới trướng cùng nhau tụ nghĩa. Nhạc có ý kết bái huynh đệ, cả hai cả mừng tôn Nhạc làm huynh trưởng. Quan sát thấy Xuân và Diệu có tình ý với nhau, cả hai tình trong như đã, mặt ngoài còn e, Nhạc liền lấy danh nghĩa huynh trưởng tác hợp cho đệ và muội, hẹn ngày lành tháng tốt thành hôn. Cả hai cũng không có ý kiến gì, đều vui mừng đồng ý Nguyễn Nhạc đến nhà Thung để thuyết phục Thung theo mình tụ nghĩa. Hậu cần rất quan trọng, nếu như không đủ lương thực của cải thì dù có đông người theo cũng sẽ nhanh chóng tan rã. Nhà Thung là một đại phú hào trong giới thương nhân, nếu như Thung có thể tham gia thì hậu cần lại thêm phần vững chắc. Lần trước Nhạc đã một lần ngỏ ý cùng Thung nhưng Thung chưa đồng ý ngay mà nói cần thời gian suy nghĩ, dù sao việc này cũng là việc lớn, sẽ liên lụy người nhà. Thấy Nhạc đến Thung ra đón và mời Nhạc vào nhà, sau khi gia nhân đều đi nơi khác hết Nhạc mới lên tiếng, việc lần trước ta nói với mình, huynh đã suy nghĩ kỹ chưa? Thung nói, quả thật việc này vô cùng hệ trọng, liên lụy cả gia tộc, ta cũng đang rất đau đầu. Nhạc nói, chúng ta cùng chung một thầy, thầy cũng là người có tấm lòng yêu nước thương dân, nay dân chúng đang rơi vào cảnh lầm than, người chết đói ngoài đường đầy rẫy, nhà không có tiền để đóng các khoản phụ thu, phí này phí nọ đến phải bán vợ đỡ con. Huynh cũng là người đọc sách, nếu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thì liệu huynh có thấy cắn rứt lương tâm? Sau một hồi thuyết phục thì Thung cũng có vẻ đã lung lay. Thung nói, huynh cho ta thêm một ngày, ngày mai ta sẽ đến nhà huynh bái phỏng và có câu trả lời cho huynh. Sáng hôm sau Thung cùng một người bạn đến nhà của Nhạc. Nghe ra nhân báo có Nguyễn Thung tới nhà thì Nhạc vội vàng chạy ra tiếp đón, vẻ mặt tươi cười nhưng vẫn cố giấu đi sự lo lắng trong lòng. Nhạc mời hai người vào nhà, trà bánh trên bàn đã được chuẩn bị sẵn. Thung nói, vị này là bằng hữu của ta, đều là thương nhân làm ăn với nhau đã nhiều năm, tên là Huyền Khê. Hôm qua ta có cùng Huyền huynh đây bàn bạc và cùng thống nhất sẽ theo Nhạc thống lĩnh. Nhạc vui mừng nói, ta thay mặt huynh đệ, Lê Dân ba cánh cảm tạ hai vị. Nhạc chắp tay vái tạ hai người thấy vậy liền đỡ lấy Nhạc và nói, Nhạc thống lĩnh làm vậy, hai ta không nhận nổi đại lễ này. Nhạc trịnh trọng mời cả hai ra ngoài đỉnh thủy tạ để cùng nhau dùng tiệc. Về phía Lân, hôm nay Lân mang cần câu ra suối để câu cá. Trong thời hiện đại hắn ta cũng có thói quen này, những khi làm xong một đợt khối lượng căng thẳng hay quyết toán công trình hắn ta vẫn thường lấy cần đi câu cá. Dựa theo những gì hắn biết thì sau khi Nhạc thành công lôi kéo các thế lực đồng bào dân tộc thì triều đình bắt đầu nghi ngờ và điều tra Nhạc, dẫn đến việc khởi nghĩa sớm. Nếu như không có sự chuẩn bị thì giai đoạn đầu này thật sự bất lợi. Lân nhẩm tính một số việc cần làm ngay để chuẩn bị. Tới gần trưa thì Lân về nhà, sau khi ăn xong Lân đến gặp Phi Yến. Ta cần muội làm giúp ta việc này. Phi Yến đáp, huynh cứ phân phó. Ta cần muội đi đến nhà Tứ Thúc bàn về việc thu mua một lượng lớn sắt từ mỏ, ta cần Tứ Thúc đúc ra một lượng lớn thanh thép dài, về kích thước cũng như quy cách ta có ghi trong giấy này. Việc này không được làm rầm rộ mà bí mật làm, cẩn thận thay mắt của người triều đình. Ta sẽ cho người đào hầm để trữ lượng sắt cần làm. Chi phí để thu mua ta sẽ đưa trước cho Tứ Thúc, nếu Tứ Thúc tập hợp được thêm thợ rèn, thợ luyện kim thì càng tốt. Sau đó Lân đến khu sản xuất xi măng dặn dò lại cho Đen cùng Lao Tuyền việc tăng cường sản xuất thêm một lượng lớn bột sáng ngoài các đơn đặt hàng. Ở thượng nguồn sông Côn có một dãy núi, hướng về phía tây nam có một hang động, ngoài hang nhìn rất nhỏ, nhưng trong hang tương đối rộng, mỗi lần chuyên chở bột sáng đi thì chuyển dần vào hang động đó, làm một cái cửa khóa lại cẩn thận, lấy cây cối che lại. Mọi người đi phải nhớ cẩn thận, làm việc này xong ta sẽ trọng thưởng. Người chuyển hàng nên chọn người đáng tin cậy. Xong việc Nhạc sang nhà Long để xem Long đã luyện bí pháp võ công mình đưa như thế nào rồi. Lân đến nhà thì không thấy Long đâu. Lân thầm nghĩ, không lẽ cái tên tiểu tử này đã đi qua chỗ làm nhà ở làng trên. Định quay về thì nghe một tiếng ầm ở sân sau, Lân chạy nhanh qua đó xem là việc gì. Đến nơi Lân thấy Long đang cởi trần, người đầy mồ hôi, cạnh bên là một tảng đá to đã lún xuống đất quá nửa. Lân bội hỏi, là ngươi vừa quăng tảng đá này hả? Long quay người lại và nói, đúng vậy, bộ tâm pháp luyện lực tay mà ngươi đưa cho ta quả nhiên bất phàm. Cánh tay của ta bây giờ cứng như sắt, lực đạo có thể nâng được đá nặng vài trăm cân. Lân nghe thì cả kinh, không ngờ bộ ấy lại phù hợp với Long. Trong thời gian này Lân chỉ luyện bộ Càn Dương cổ kinh, tiến triển cũng rất nhanh, Lân có thể múa giáo cả ngày mà không thấy mệt mỏi. Còn bộ tâm pháp nội công luyện lực tay thì Lân chưa luyện tới nên không biết hiệu quả ra sao. Thấy Lân đứng ngây ra, Long nói tiếp, trong quãng thời gian này ta có đi thách đấu cùng một số huynh đệ trong lớp, không ai có thể địch nổi. Tất cả đều thán phục kinh lực tay của ta. Mọi người còn đặt cho ta một biệt hiệu là Thiết Tí Đạo. Quả thật ta phải cảm tạ ngươi. Duy chỉ một người ta không thể đánh bại được, dù hơn về kinh lực nhưng tinh diệu thì ta không thể sánh bằng. Đi đi uống với ta mấy ly, ha ha. Cứ vậy Lân chưa nói được gì thêm đã bị Long lôi đi. Long lấy ra thịt khô cùng với hai bình rượu. Lúc này Lân mới hỏi, lúc nãy ngươi có nói là không thắng được một người, người đó là ai? Long đáp, chính là tên tiểu tử Võ Văn Dũng, đường đao của hắn quả thật tinh diệu vô cùng, ta nghe hắn nói thì đó là bộ Lôi Long đao pháp, là đao pháp do hắn tự sáng tạo gần đây. Lân nghĩ, trong lịch sử thì đúng là Võ Văn Dũng là người đứng đầu trong thất hổ, bộ đao pháp Lôi Long cũng có truyền lại đến tận thời hiện đại, nghĩ tới đây Lân lên tiếng, nghe ngươi nói quả thật ta cũng muốn đi xem để mở mang tầm mắt. Long cười nói, hạ hạ ngươi cứ đến thử rồi sẽ biết, ta đảm bảo ngươi sẽ bị đánh cho con đuôi mà chạy. Tạm gác chuyện này qua một bên, Lân bàn với Long về chuyện tìm thợ rèn để sản xuất thêm sắt. Long trầm ngâm một lúc rồi nói, nghề tổ truyền của nhà ta là rèn sắt, do sau này lưu lạc về đây, làm nghề cũng không đủ sống nên không có làm nữa, nhưng nếu nói kỹ thuật thì ta biết rất nhiều. Lân gõ vô đầu Long cái cốc rồi nói, cái tên chết bẩm, ngươi giấu ta lâu đến vậy hả, sao trước giờ không nghe ngươi nói. Làm xây dựng việc thiếu sắt ngươi cũng biết, vậy mà biết rèn lại không nói với ta, ta phải đánh cho người một trận mới được. Long xoa xoa đầu nói, thì trước giờ ngươi cũng có hỏi ta đâu. Lân càng tức, cần ta phải hỏi hả, mà thôi bỏ qua đi. Bây giờ ta đang cần sản xuất ra thêm nhiều sắt dài, nếu người đã biết thì quá tốt, từ mai tiến hành tuyển người mở lò rèn. Ngươi sẽ chịu trách nhiệm dạy người làm rèn ra các loại sắt. Long nghe vậy thì nói, sao lại gấp đến vậy? Lân giơ tay muốn gõ lên đầu cái tên này lần nữa thì Long đội xua tay được, mai thì mai cứ theo như ý ngươi. Cả hai cùng uống say rồi lăn ra ngủ. Chương 16, đánh bạc thua hết tiền thu thuế, vào rừng làm cướp. Chương 16, đánh bạc thua hết tiền thu thuế, vào rừng làm cướp. Ít lâu sau, khi quá trình chuẩn bị còn giang dở giang thì kế hoạch của Nguyễn Nhạc bị bại lộ. Một viên đốc trưng tên là Đằng trên cấp của Nhạc. Tên này là chó săn chuyên đi rình rập điều tra những người có âm mưu nổi dậy chống đối triều đình. Từ dạo Nguyễn Nhạc vang danh là người nhà trời thì hắn đã bắt đầu nghi kỵ, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể nên hắn âm thầm điều tra thêm. Gần đây một số hào kiệt phú hào cứ đến bái phòng nhà của Nhạc nên hắn đinh linh rằng Nhạc có mưu đồ tạo phản, muốn làm giặc, nên hắn liền đi bẩm báo với con trên. Lúc này Thung cử người đến thông báo cho Nhạc. Gia nhân đến báo là người của Thung có việc gấp cần bẩm báo. Nhạc dẫn vào phòng riêng rồi hỏi han. Gia nhân báo, chủ tôi nói, hôm trước có người trong triều đình mật báo là có đốc trưng Đằng hạch tội ông làm phản. Nay triều đình chuẩn bị tổ chức một đạo quân đến để trấn áp, mong ông nhanh chóng thu xếp ứng phó. Nói xong thì gia nhân đó xin phép được cáo từ ra về. Nhạc nghe tin thì cả kinh thất sắc, nếu như lúc này mà đụng độ quân lực của triều đình nhà Nguyễn thì không cách nào chống lại được, dù dưới trướng có gia nhân tráng sĩ hơn nghìn người nhưng so với triều đình thì chỉ như một nhóm nhỏ, và lại công tác huấn luyện cũng đang giữa chừng, các huynh đệ chưa đủ thực lực để giao tranh. Giờ phải làm sao đây? Đỗng Nhạc nhớ tới lời thầy Hiến, khi nào con rơi vào thế hung hiểm thì lấy một túi ra xem. Nhạc đội mang túi có chữ nhất ra xem, trong túi có ghi cướp lấy kho lương, thu tất cả của cải quan biên, lánh về phía thượng đạo Tây Sơn. Đọc xong Nhạc an tâm hơn phần nào, liền gấp rút hành động ngay. Lúc này Lân cùng Long cũng tới nhà của Nhạc Nhạc, thấy hai người thì vui mừng, nhưng cũng có phần nghi kỵ. Lân lên tiếng trước: "Ngày trước khi đệ ghé qua nhà ta cảm tạ, ta có nói với đệ về việc có tiếng thì có thai, đệ còn nhớ?" Nhạc thấy vậy liền hỏi: "Lân huynh quả thật là người suy tính sâu xa, nhưng sao hôm nay huynh lại biết việc mà đến đây?" Lân nói: "Đêm ta nhìn sao trời thấy dị tượng, sao mập mờ không sáng tỏ, át có chuyện bình biến nên nay ta đến đây trợ giúp." Nhạc nghe thì tin liền, dù sao cũng là đồng sư môn học về huyền học của thầy, Nhạc không am hiểu nên không theo mà dành thời gian để chiêu mộ, cộng thêm việc lần trước Lân sư huynh nhắc nhở nên khi nghe liền không chút nghi ngờ. Nhưng thực ra Lân có biết sao xem sao trời cái gì đâu, học thì toàn lơ đễnh như vịt nghe sấm, sở dĩ biết chuyện là do Lân nhớ về lịch sử, khi Nhạc đang trong giai đoạn chuẩn bị thì có kẻ báo lên triều đình, trong thời gian này Lân luôn để ý tới động tĩnh của các quan viên, binh lính. Trong nhóm gia nhân của Lân có một số cao thủ được phái đi nằm vùng, chỉ cần có động là báo ngay. Nhạc lúc này cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện thêm, liền vừa mời hai người tới cùng huấn luyện các nghĩa sĩ. Nhạc nói: "Ta được thầy mách bảo là cần phải nhanh chóng cướp lấy kho của tên đốc trừng, sau đó trốn vào vùng thượng đạo của Tây Sơn, nơi đó là vùng núi rừng, dễ thủ khó công." Lân gật đầu: "Cách này rất tốt, tiến hành ngay thôi, không nên chậm trễ." Cả ba cùng xuất lãnh ba đội, mỗi đội 100 người võ sĩ được tuyển chọn, mang theo khí giới âm thầm tiến đến kho của đốc trừng đằng. Khi đến kho ấy, Lân tung người nhảy qua hàng rào nhanh chóng hạ thủ hai tên lính gác. Do chưa từng giết qua người nên Lân chỉ đánh hai tên ấy ngất xỉu, sau đó mở cổng ra một võ sĩ kề cận với Nhạc, thấy cả hai chưa chết thì dùng đao chém chết hai người gác cổng, làm việc lớn không nên mềm lòng phòng hậu họa sau này. Rất nhanh cả đoàn người kéo vào, lùng bắt tên đốc trưng và tản đi tìm kho chứa của cải. Nhạc là người phát hiện ra nơi ở của tên đằng, hắn đang trái ôm phải ấp hai người thiếp. Miệng thì đang cười toe toét vì nghĩ tới chuyện được trình đỉnh trọng thưởng sau khi bắt được tên giặc hai chầu. Khi thấy nhiều người cầm đao kiếm xông vào thì hắn cả kinh, mặt cắt không còn giọt máu nào, muốn la lên cầu cứu thì bị một võ sĩ đánh ngất rồi trói lại. Hai nàng thiếp thì khóc lóc xin tha nhưng bị một đao chém chết. Long phát hiện ra một căn phòng có cửa dày và nặng, khóa cẩn thận nên biết ngay đây là phòng chứa của cải thu thuế của tên đằng. Long vận kình chém đứt ổ khóa rồi đẩy cửa đi vào. Những người theo cùng đều thất kinh khi thấy kho chứa nhiều của cải, vàng, bạc. Khả năng trong đây ngoài tiền thu thuế ra còn có tiền mà tên này vơ vét của dân. Mọi người khẩn trương mang túi ra thu gom tất cả rồi nhanh chóng rời đi. Bắt tên đốc trưng đằng lên một cái đồi rồi tuyên cáo các tội trạng của hắn ta. Tên này là một tên háo sắc nên khi đi thu thuế đã làm hại không biết bao nhiêu thiếu nữ, nên trước tiên dùng kiếm cắt cu của hắn. Tên đằng bị cắt cu thì kêu lên thảm thiết rồi ngất đi. Nhạc cho người lấy nước dội cho hắn tỉnh dậy, đọc tiếp về tội ác vơ vét của dân chúng, sau đó xử tử hắn ta. Ở Tây Sơn có đồi cắt cu, át là nơi xử tử đốc trưng đằng. Nhạc nhanh chóng cùng gia đình và các nghĩa sĩ thu xếp hành lý lên thuyền trốn lên vùng thượng đạo Tây Sơn và phao tin rằng Nguyễn Nhạc đánh bạc, bị thua to, lấy trộm hết cả kho tàng của nhà nước rồi bán hết của cải trong nhà vẫn không đủ trả nợ, bị viên đốc trưng tên là Đằng giận vu cho là làm phản. Nay Nguyễn Nhạc vì không kiềm chế được cơn bực tức, đã lỡ tay giết chết kẻ dám cả gan vu oan cho mình, sợ quan trên bắt tội nên đã bỏ trốn. Vụ án đến đó là hoàn toàn bế tắc, bởi nguyên cáo đã bị giết còn bị cáo thì trốn biệt tăm. Chúa Nguyễn đành phải hạ lệnh lui quân. Sau khi rút quân lên vùng rừng núi Tây Sơn thì Nhạc cùng Lân và Long tiến hành xây dựng nhà cửa để cho mọi người có nơi ở, lương thực được vận chuyển cẩn thận cất vào kho. Nguyễn Lưu chịu trách nhiệm quản lý phần lương thực và của cải. Lân thì cho người xây dựng các ngôi nhà, trong nghĩa quân có rất nhiều thợ của Lân theo nên việc xây dựng rất nhanh chóng. Vị trí chọn làm căn cứ là vùng có núi sau lưng, theo binh pháp với địa hình này nên bố trí theo hình hiện nguyệt. Lân cho người gấp rút đi lấy xi măng và sắt đã chuẩn bị trước đó và kiến nghị cùng Nhạc cho người ra suối lấy cắt và đá bể. Quân số hiện tại có khoảng hơn 3.000 người, Lân chỉ huy xây tường chắn bằng bê tông cốt sắt, chỉ trong 10 ngày một bức tường chắn bằng bê tông dày nửa thước cao gần một trượng đã hình thành, bao quanh nơi ở cứ khoảng cách độ chừng một trượng thì Lân chừa một lỗ nhỏ chừng hơn găng tay, để khi địch tấn công thì có thể bắn tên lên ra. Mỗi 100 bước đặt một chiến lâu, 50 bước đặt một cỗ súng toán phong, cách 3 thước ở trong thì đặt một cái cùm, phản và giá khí giới của phô canh. Cách tường 50 bước thì dựng lều rạp. Trong thành đặt một cây cột cao 70 thước. Ngoài tường đặt một lớp tường dây ngựa, ngoài đào một lớp hào, ngoài nữa cách chừng 3 bước dựng một lớp rào gỗ, ngoài rào gỗ lại bày một lớp thành gai, ngoài lớp lại có một lớp hố sập ngựa. Triều đình khi cho quân đi lùng bắt Nhạc không được thì cho rút quân về, sai những toán quân nhỏ đi thám thính điều tra. Các quan viên trong vùng thì chỉ nghĩ Nhạc cũng chỉ tập hợp được mấy mươi người, không có gì đáng lo ngại. Trong tình thế này, việc luyện quân là vô cùng cấp thiết. Nguyễn Nhạc giao Nguyễn Huệ chịu trách nhiệm luyện quân ở một hòn núi, ngày sau còn được gọi là núi Ông Bình. Nguyễn Huệ còn có tên khác là Nguyễn Quang Bình. Nguyễn Huệ giờ cũng đã trở thành một cao thủ, cộng thêm việc trời sinh thần lực nên dù còn trẻ tuổi vẫn ít có người địch lại. Binh sĩ được huấn luyện ai cũng đều rất kính phục. Nguyễn Lữ được phân công lo sản xuất và tích trữ lương thực, không trực tiếp tham gia huấn luyện binh sĩ như hai anh của mình. Kho tàng Tây Sơn do Nguyễn Lữ phụ trách để ở núi Đồng Phong, sau này gọi là núi Lãnh Lương. Hôm ấy Lân ghé qua nơi Huệ luyện quân. Trên đài Huệ đang gióng giạc hô to các hiệu lệnh điều khiển quân, đội hình quân sĩ răm rắp tuân theo rất chỉnh tề. Lân thấy thế cũng thầm phục cái tài luyện quân của Huệ, nên biết rằng đây là một đội quân tập hợp những người chưa từng trải qua huấn luyện, không hiểu gì về quân pháp, kỷ cương, nên việc huấn luyện để đi vào hàng ngũ chỉnh tề rất khó, cần có một thời gian dài. Vậy mà chỉ trong thời gian hơn nửa tháng, Nguyễn Huệ đã có thể huấn luyện đội hình đâu ra đó, đúng là một thiên tài trong lĩnh vực quân sự. Một lúc sau, khi binh sĩ nghỉ giải lao, Huệ mới tới gặp Lân. Lân chắp tay, xin ra mắt thống lĩnh. Nguyễn Huệ cười nói, huynh cứ trêu chọc đệ, tuy trong quân cũng hay gọi đệ như vậy, nhưng huynh gọi thì đệ thấy không quen. cứ gọi đệ là sư đệ như bình thường thôi. Huynh thấy binh sĩ được huấn luyện như vậy đã ổn chưa?
Quá là ổn luôn đó chứ, lúc ta đi đến đây vẫn không nghĩ rằng đệ có thể nhanh chóng tổ chức huấn luyện cho các nghĩa sĩ đi vào nề nếp nhanh đến như vậy.
Bước đầu hình thành nên đội ngũ chỉnh tề, tuân theo hiệu lệnh nhanh chóng như vậy đã là quá tốt.
Được sự khích lệ của Lân sư huynh làm đệ càng thêm tự tin.
Đệ đang bắt đầu huấn luyện cho binh sĩ các loại hình trận pháp.
À suýt thì quên, mời Lân sư huynh qua phía bên kia dùng trà.
Sau khi cho người mang trà lên, Huệ tự tay rót trà cho Lân.
Uống một hớp trà, Lân chậm rãi nói, binh khí cho nghĩa quân có được trang bị tốt không?
Huệ đáp, ngày trước đại ca có thu mua một số binh khí để dùng cho ngày hôm nay nhưng không được nhiều, hiện tại thì không đủ dùng cho tất cả các binh sĩ, phải chia ra từng tốc nhỏ luân phiên nhau sử dụng luyện tập.
Lân nghe thấy thế thì nói, hiện tại ở lò rèn của tứ thúc, ta có chữ một lượng sắt chưa qua gia công.
Hôm nay ta tới đây cũng vì việc này, Long là người biết rèn binh khí, ta sẽ gọi hắn qua đây lập nên lò rèn, còn đệ thì sắp xếp người trong quân để rèn sát.
Huệ đứng lên vui mừng, được vậy thì tốt quá. Đệ đang định kiến nghị với đại ca về việc tuyển các thợ rèn về rèn binh khí cũng như các loại nông cụ để cho các huynh đệ trong doanh trồng trọt thêm hoa màu, thảo dược quanh vùng này.
Lân gật gù, trồng trọt thêm cũng là điều nên làm ngay.
Giờ để ta về cho người đi lấy sắt ngay.
Lân đang định trở về thì nghe Huệ nói thêm, gần đây khi đi tuần tra ở các hang động đệ thấy có rất nhiều rơi, phân rơi có thứ gì đó phát sáng, đốt thì cháy mạnh, đệ đang cho thu gom.
Đệ cứ xem xét sử dụng nó nhưng phải cẩn thận, đó là những chất độc hại, hít phải khí của nó về lâu dài thì sẽ tổn hại đến sức khỏe rất nhiều.
Những người tham gia điều chế phải tắm rửa sạch sẽ sau khi xong việc.
Đệ sẽ làm theo lời mình.
Lân cáo từ để trở về nơi mình ở. Lân nhớ trong binh pháp có ghi lại các công thức chế tạo thuốc nổ, chế tạo súng hoặc các loại thuốc nổ phóng, trong binh pháp gọi là hỏa tiễn, thuốc nổ độc, hỏa cầu, thuốc độc, hỏa mù. Ví dụ như hỏa cầu trong binh pháp có ghi phép hỏa cầu là phép thần của Tây Dương.
Trong lúc đem quân đi đánh giặc, hai bên bày thành thế trận, ta đem súng phi thiên mà bắn, quả nổ tung ra, rơi đến đâu thì quả nổ nổ ra, mảnh sắt tung tóe bốn mặt, dâu gươm giao choáng trời, cờ xí lấp đất cũng chỉ một lát là tan nát hết.
Phép làm, trước hết sai thợ sắt đúc một bình gang cho nước một thước gọi là quả mẹ, lại đúc ba quả con mỗi quả tròn hai tấc,
đều đúc gang mỏng.
Trên miệng có nắp có đường chôn ốc để khi đậy nắp lại không bật ra được.
Rồi sau nạp thuốc súng vào miệng bình,
trong lòng đựng đầy thuốc súng, xong rồi lấy nắp đậy kín miệng lại.
Trước đục một lỗ nhỏ để luồn dây ngoài vào,
dùng vỏ gai ngâm nước muối phơi khô kết thành dây và quấn ở ngoài quả nổ, hình như giăng quấn, như thế là để cho lửa không cháy bung ra.
Lại lấy vỏ gai khô buộc xen vào, khiến cho lửa không tắt được.
Lại lấy dây ngoài thuốc súng quấn vào toàn thân quả nổ, cuối cùng luồn đầu ngoài vào lỗ nhỏ, như thế là cốt cho nổ chậm.
Lại lấy nước muối tẩm vào vỏ gai, phơi khô, quấn vào chung quanh quả nổ rất kín.
Làm như thế xong rồi lại lấy dây thau nhỏ buộc chân ngoài, để cho lúc bắn đi không tuột ra quả nổ.
Lấy mấy quả con ấy nạp vào trong bụng quả mẹ.
Quả mẹ cũng làm như cách nói trên.
Còn đầu dây ngòi thì nên để hở ra ngoài, cứ thế đem quả nổ nạp vào đại bác phi thiên mà bắn thì quả nào cũng nổ.
Bài thuốc nạp quả nổ, diêm tiêu một lạng, lưu hoàng một đồng hai phân, thạch tín tám phân, than gỗ dâu một đồng hai phân hai ly, hồ tiêu tám phân, bạch chu sa tám phân, nao sa tám phân.
Bài làm ngòi.
Bạch diêm hai lạng hai phân, lưu hoàng tám đồng cân, than gỗ dâu một lạng sáu đồng cân, giấy trắng tẩm bạch diêm đủ dùng bài thuốc súng, diêm liêu năm đồng cân, lưu hoàng ba đồng cân, than gỗ xoan ba đồng năm phân.
Diêm tiêu trong thời này đa phần là lấy từ tự nhiên trong các hang động,
còn việc điều chế thì không có.
Theo như Lân nhớ thì diêm tiêu này có thể điều chế, đổ ả mỏ nhỉ ạ có trong nước tiểu vào phân để chiết xuất ra nhỉ chặt kali.
Khi quá trình hóa học diễn ra làm phân hủy phần, chất lỏng bị bay hơi và để lại lớp bột thủy tinh màu trắng ở phía trên, đó là nhỉ chặt kali, diêm tiêu.
Súng trong thời đại này chỉ bắn khi quân địch ở một phạm vi nhất định, còn giáp lá cả thì coi như bức, vì nó không có tính cơ động như thời hiện đại, thời gian nhồi thuốc súng, lắp đạn rất lâu.
Lân nghĩ tới việc chế tạo ra súng AK, đại liên, tiểu liên, súng ngắn, khi đó hắn ta sẽ là người mang đội quân súng ống đi đánh chiếm thế giới, nhưng nghĩ một lúc hắn chép miệng, thôi bỏ đi, biết mẹ gì đâu mà chế với tạo.
Súng ở thời hiện đại là loại cơ khí chính xác, các linh kiện lắp vào với nhau có độ chính xác, còn có dây lò xo được chế tạo từ thép có độ đàn hồi cao. Đạn thì cần có máy ép, lúc đi học quân sự có học qua tháo lắp súng AK, nhưng làm sao mà nhớ cho nổi, có nhớ cũng khó lòng mà chế tạo ra.
Lân thầm nghĩ, đùi bắp nên thôi bỏ đi, phương án này không khả thi.
Cứ chế tạo mấy cái thuốc nổ đùi nghĩa này trước rồi tính.
Chương 17, anh hùng tụ chương 17, anh hùng tụ nghĩa quân bí mật vào vùng rừng núi ẩn nấp để lẩn tránh sự truy nã của triều đình, nhưng việc tuyển mộ thêm và liên lạc với các anh hùng nghĩa sĩ vẫn diễn ra.
Chiều hôm ấy có hai người, một nam và một nữ giới thiệu là Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu đến gia nhập.
Nhạc nghe thấy thế thì vui mừng vô cùng, dắt hai người vào doanh trại.
Nhạc giới thiệu hai người cho các huynh đệ làm quen như Lân, Long, Dũng, Thiệp, Thôi toàn là các huynh đệ cùng học với thầy Hiến, cùng nhau lên núi để tụ nghĩa. Cả nhóm ai cũng từng nghe qua danh của Bùi Thị Xuân, đến nay mới được diện kiến, quả thật đúng là nữ trung hào kiệt.
Nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt này ít ai nghĩ đó lại là một cao thủ võ lâm.
Xuân lên núi trước, còn các đệ tử thì sẽ theo sau lên, chia ra từng tốp nhỏ mà đến, phòng thay mắt của quan quân tuần tra.
Khi quân của Bùi Thị Xuân tập hợp đầy đủ thì có hơn 500 người, tất cả đều có võ nghệ.
Bốn tỷ Mộ Nhàn, Lan, Cúc, Dung đều có mặt đầy đủ, mỗi nàng đều có nét đẹp riêng.
Trong bốn nàng thì có một nàng đã lập gia đình là Trần Thị Lan, em gái của Trần Thị Huệ, phu nhân của Nguyễn Nhạc, phu quân Lan là Nguyễn Văn Tuyết, một tráng hán có võ nghệ cao cường không thua kém gì Bùi Thị Xuân.
Lân được giao trách nhiệm bố trí nơi ở cho những người mới đến.
các binh sĩ thì vào ở khu nhà tập thể vì lượng người khá nhiều nên việc xây dựng cũng không đáp ứng kịp, một số phải ở trong các lều tạm. Quân của Bùi Thị Xuân phần lớn là nữ nên lân bố trí họ ở một khu riêng. Các cô nàng khi có mặt của Xuân thì rất kỷ luật, không nói chuyện ồn ào. Nhưng khi theo người của Lân đi nhận chỗ ở thì bắt đầu liên huyên nói chuyện với nhau không ngớt. Lân thầm nghĩ, các cô nàng này đa phần đều còn nhỏ tuổi, cái tuổi đúng ra nên được học hành, vui chơi thì bây giờ phải chuẩn bị để ra chiến trường. Mà chiến trường thì khốc liệt sống nay chết mai, đúng là thời buổi loạn lạc làm người cũng không dễ dàng. Người đứng đầu nhóm nữ binh Lân dắt đi là Huỳnh Thị Cúc, nàng có dáng người mảnh mai, gương mặt thanh tú, trong bốn nàng thì nàng là người có tính tình nhu mỹ nhất. Lân thấy nàng ta mang theo cặp song kiếm, át hẳn là được học chân truyền từ sư phụ Bùi Thị Xuân. Khi tới nơi ở của ở dành cho các nàng, có một người phụ trách ghi chép lại họ tên để dễ bề quản lý và phòng có người trả chỗ vào. Lân nhìn cái tên ngồi ghi chép thống kê mà ngao ngán, chữ viết thì xấu đã đành lại còn tính toán sai tới sai lui. Lân có chỉ cho hắn ta cách tính toán nhưng có vẻ hắn quá thông minh để tiếp nhận, hắn không tiếp thu được cái mới chỉ duy cái cũ mà dùng. Lúc này Cúc mới lên tiếng, không biết Lân sư minh có còn nhớ ta không? Lân mẩn ra thầm nghĩ, ây ra, cô nàng biết mình, sao mình lại không có ấn tượng gì hết vậy ta? Từ từ để mình ráng lục lại cái mớ ký ức xem có từng biết qua cô nàng không. Nghĩ ngợi một lúc mà vẫn không tài nào nhớ được. Thấy Lân đăm chiêu suy nghĩ dường như không biết mình nên cô nàng tự giới thiệu, đại ca ta là Huỳnh Văn Thuận, cùng sư môn với mình, ngày trước ta cùng đại ca đến bái Trương Công làm thầy, nhưng Trương Công chỉ nhận nam đệ tử không nhận nữ nên đã viết một phong thư giới thiệu ta cho Bùi sư phụ. Đại ca ta vẫn thường nhắc đến Lân sư huynh là người văn võ song toàn nhưng lại rất khiêm tốn. Thuận sư đệ thì Lân biết, đệ ấy chỉ học văn chứ không học võ, nên Lân cũng không thân lắm, không ngờ mình lại được người ta tán dương. Ma quan, đây là lời khen xã giao cũng không chừng, không tin được, nhưng nghe người khác khen ngợi thì cũng thấy thích. Lân đáp lời, thuận sư đệ đề cao ta quá rồi, ta cũng chỉ là một đệ tử bình thường của thầy mà thôi, không dám nhận là văn võ song toàn được. Đã là người quen thì ta sẽ thay đại ca muội chiếu cố cho muội thật tốt, muội có khó khăn gì cứ nói trực tiếp cùng với ta. Cúc chắp tay, muội cảm tạ Lân sư minh. Thấy việc ghi chép khai báo đã gần xong, Lân nói, ta sẽ cho người dẫn muội và các tỷ muội khác bố trí nơi ở, giờ ta phải đi xem các nơi khác và bố trí thêm các liều tạm. Lân cáo từ rời đi. Vừa đi vừa nghĩ về cuộc đời của cô nàng Huỳnh Thị Cúc, theo như lịch sử mà Lân biết thì trong Tây Sơn Ngũ Phụng Tư Xuân, Nhạ, Dung, Cúc, Lan thì chỉ có Cúc là người không có chồng, trong trận Trấn Ninh ở Quảng Bình nàng theo Bùi Thị Xuân tham gia trận. Khi quân Tây Sơn đại bại, nàng tình nguyện ở lại ngăn chặn quân Nguyễn, để Bùi Thị Xuân đưa vua Cảnh Thịnh, con Nguyễn Huệ qua sông chạy về phương Bắc. Sáng hôm sau, Huỳnh Thị Cúc cùng 10 nữ binh áo ướt đẫm máu về đến thành. Vừa trông thấy Bùi nữ tướng, Huỳnh Thị Cúc đội vã chạy đến ngã vào lòng. Bùi nữ tướng ôm lấy em, Huỳnh nữ kiệt nhìn chị lần cuối rồi tắt thở. Khi ấy, nàng vẫn chưa có chồng. Lân khẽ thở dài, nữ trung hào kiệt một đời bi tráng. Lân vừa đi vừa ngâm lên mấy câu thơ, đường trường ngang dọc, trận trông gai núi sông đứng vàng trí nào phai, bên thành mây kín, thể quyết tử máu đâm áo nàng, biệt ly chua xoay. Thấy Lân vừa đi vừa ngâm thơ, Dũng tiến đến hỏi, ai làm cho tốn trai, hiệu của Phan Văn Lân, tài tử phải vừa đi vừa suy tư ngâm thơ thế này. Lân cười nói, chỉ là có đôi chút cảm khái cuộc đời thôi mà. Nhà ngươi đi đâu mà ngang qua đây, đừng nói với ta là đã để ý một cô nàng nào rồi nha. Dũng xua tay, không, không, ta tới tìm ngươi để bàn một số việc. Chúng ta qua bên bờ suối kia đi, ta có biết một nơi yên tĩnh, có chỗ ngồi mát mẻ. Hai ta ra đó ngồi bàn chuyện. Dũng dắt Lân tới bờ suối, nơi đó có ba khối đá vuông vắn tạo thành một bộ ghế đá tự nhiên, cạnh bên là một gốc cây to xuể tán lá ra trẻ mát. Lân gật gù, quả là một nơi lý tưởng để ngồi trò chuyện, cơ mà thiếu mất bình trà. Dũng toe toét cười, hạ hạ ta biết ngay là ngươi sẽ nói như vậy mà, yên tâm ta có chuẩn bị sẵn đây. Rồi Dũng lấy ra một bình trà treo ở thân cây. Ngồi vào bàn Dũng nói, nay chúng ta bị triều đình xem là giặc, nếu như không có kế hoạch lâu dài, gia tăng quân số cùng sức chiến đấu thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị triều đình cử người đến tiểu trừ. Lân bỏ ly trà xuống chậm rãi đáp, nay triều chính rối ren, thiên tử đam mê tiểu sắc không quản việc nước, còn tên loạn thần Trương Phúc Loan ngày càng lộng quyền, đặt ra đủ các loại thuế, phụ thu làm cho dân ta rơi vào cảnh lầm than. Đạo trị quốc phải lấy dân làm gốc, dân có giàu thì nước mới mạnh, lòng dân có thuận thì triều đình mới vững. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, nay lòng dân đã hoán, sĩ phu đã hận thì sớm muộn gì triều đại cũng sẽ sụp đổ. Dũng nghe vậy thì hỏi tiếp, nhưng binh lực triều đình còn rất mạnh, đã có nhiều cuộc nổi dậy nhưng đều thất bại, không chỉ là nông dân thất bại mà ngay cả tôn thất hoàng gia như Lê Duy Mật khởi nghĩa cũng bại vong. Liệu rằng chúng ta có đi theo vết xe đổ của các vị ấy? Lân phân tích, khởi nghĩa để thu lấy lòng người trước tiên phải dương cao ngọn cờ chính nghĩa, sâu trong thâm tâm của mỗi con người đều tin rằng ta không thể thắng chính, nên khi ta có được cái chính nghĩa ắt lòng dân sẽ thuận. Vì vậy trước tiên phải chọn khẩu hiệu đấu tranh đúng đắn. Như thầy nói ta lấy danh ủng hộ Hoàng Tôn Dương, đánh đổ quyền thần Trương Phúc Loan. Đây là khẩu hiệu có ý nghĩa phân hóa kẻ thù. Bởi khẩu hiệu này, cuộc đối đầu giữa quân ta và triều đình nhà Nguyễn sẽ được dân gian diễn đạt như là cuộc đối đầu giữa quốc phó Trương Phúc Loan với Hoàng Tôn Dương. Một khi nội bộ kẻ thù bị phân hóa và chia rẽ sâu sắc, khả năng đề kháng của chúng sẽ yếu đi rất nhanh, và ngược lại, cơ hội thành công của ta đến ngày một nhiều. Nhưng đó là bước đi thứ nhì, khi mà chúng ta đủ khả năng đường đường chính chính chiêu bộ binh sĩ, phất cao cờ chứ không phải đương lúc chúng ta còn đang non kém, phải làm mọi việc trong âm thầm. Dũng chăm chú nghe rồi gật đầu khen, ngươi phân tích nghe rất chí lý, như ngươi nói bước đi đó là thứ nhì vậy bước đầu tiên là làm gì? Lân cười ha hả nói, bước đầu tiên là đi làm ăn cướp. Dũng há hốc, đi ăn cướp, ngươi nói thật hay nói đùa vậy? Ngươi tính lên núi này lập trại để làm sơn tặc à? Lân mỉm cười từ từ rót trà rồi nâng chung lên uống. Dũng thấy vậy thì bực bội nói, tưởng ngươi có cao kiến, ai ngờ lại muốn đi làm sơn tặc. Lân nói đùa thêm, như vậy không tốt à, ta với ngươi lấy thêm cái tên cho hách như hồn thê ma vương Lân đầu bỏ, bị diện sầu Dũng ma đầu. Cùng nhau đi cướp, có khi gặp dân nữ nào xinh xắn thì cướp về làm áp trại, chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Dũng cao mày, thôi thôi người im dùng ta không làm được những việc đó. Lúc này Lân mới nghiêm túc nói, ta chỉ nói đùa thế thôi. Cướp ở đây là cướp của người giàu, quan lại ác bá để chia cho dân nghèo. Ngày trước Văn Doan, Tràng Lĩa, Văn Quang tụ nghĩa được nhiều người hưởng ứng là do họ đã dùng cách ấy, lấy của cải bất chính của bọn tham quan mà trả lại cho dân. Cứu lấy dân nghèo khổ trong lúc này là nhiệm vụ hàng đầu. Khi ấy ngươi cũng bị gọi là giặc nhưng là giặc nhân đức. Những làng mạc bị thuế má hà khắc đè nặng nhất định sẽ nhiệt liệt hưởng ứng khởi nghĩa. Giờ thì có muốn đi ăn cướp không? Ha ha. Dũng nghe xong thì vui vẻ ra mặt, cái tên tiểu tử nhà ngươi này giờ trêu chọc ta. Theo như cách ngươi nói thì ta phải đi cướp ngay, còn phải cướp thật nhiều. Rồi Dũng rót cho Lân ly trà, đây, ta lấy trà thay rượu, tính ngươi một ly. Uống cạn ly rượu, Dũng phân chân nói, ta có một biểu đệ tên Đỉnh Tú bị mất tích 10 năm, sau trở về thì võ nghệ cao cường, có tài cưỡi ngựa bắn cung đều rất hạo, binh khí đệ ấy sử dụng là ngân côn, lớn bằng cổ tay, cao quá đầu nhưng rất nặng. Có lần đệ ấy múa côn dưới mưa nhưng cả người không dính giọt nước. Lân nói, nghe ngươi nói thế thì cả ngươi và đệ ngươi đều là cao thủ rồi, ta nghe mọi người bảo ngươi tự sáng tạo ra một pho đao pháp lôi long, uy lực ai cũng kiếp sợ, nay tới biểu đệ ngươi múa côn dưới mưa người không dính nước, cả hai ngươi đều là quái kiệt đương thời. Dũng cười ha hả nói, văn chương có thể ta không bằng ngươi nhưng võ học ta rất tự tin, hôm nào ta với ngươi so chiều một phen. Lân xua tay, cô hát no, à nhầm, không không ta chịu thua là được, cái tên Long đã cảnh báo ta rồi, hắn còn nói ta mà so chiều với ngươi sẽ bị đánh cho cong đuôi mà chạy. Mà nói lại chuyện chính, ngươi giới thiệu về biểu đệ mình ý là muốn đệ ấy cùng nhau về nơi này. Dũng đáp, đúng vậy, ta có ý đó từ trước, nhưng cũng có phần e ngại việc không thành thì liên lụy cả nhà đệ ấy, nên chần chờ chưa quyết, nay nghe ngươi nói về sách lược ta đã yên tâm hơn phần nào, giờ ta sẽ về đưa đệ ấy lên đây. Lân hỏi, ngươi tự tin có thể thuyết phục được biểu đệ ngươi gia nhập à? Dũng cười, cái này thì 10 phần, từ dạo đệ ấy về chỉ ở nhà đọc sách, không gặp ai ngoài ta và rất nghe lời vị biểu ca này. Dũng cáo từ để lên đường ngay. Lân ngồi đó nghĩ ngợi về võ Đỉnh Tú theo như thầy hiền nói, tam thần đao thì có Ô Long đao, Huỳnh Long đao và Xích Long đao, song thần côn có Ngân côn và Thiết côn. Nay Ngân côn đã xuất hiện vậy còn lại Thanh Thiết côn đang nằm trong tay ai? Lúc này phụ thân Nguyễn Nhạc tuổi cũng đã cao, thường ngày vẫn hay bệnh, nay phải ở nơi rừng núi nên sức khỏe ngày một giảm đi. Nguyễn Nhạc cùng các em cho mời thầy thuốc giỏi về chạy chữa nhưng không thuyên giảm, hơn một tháng thì ông qua đời. Anh em Nguyễn Nhạc hỏa táng phụ thân, cho cốt để trong một gian nhà riêng để thờ cúng, khi nào về lại quê nhà thì an táng. Chương 18, táng hải cốt thân phụ vào long mạch dưới chân Hoành Sơn. Chương 18, táng hải cốt thân phụ vào long mạch dưới chân Hoành Sơn. Vào một ngày nọ, khi Nhạc đang ngồi cùng lữ để hỏi về tình hình lương thực và thống kê ngân khố thì có một người lính báo, bẩm Nhạc thống lĩnh ở gần chân núi Hoành Sơn có một người khả nghi, ông ta cứ đi lung tung không biết có phải là người của quan lại đi thám thính hay không. Nhạc cho lữ rời đi, rồi cùng người lính do thám dắt theo thêm vài người để tra xét người kia. Khi đến chân núi Hoành Sơn quả nhiên thấy một người tuổi trung niên tay cầm la bàn, đang đi tìm gì đó. Nhạc thầm nghĩ, đây chắc là một ông thầy địa lý, nhìn cách ăn mặc có lẽ là một ông thầy tàu. Để dễ bề theo dõi không bị phát hiện, Nhạc cho những người đi cùng trở về trước, còn Nhạc sẽ trở về sau. Ông thầy địa lý kia sau khi đi lòng vòng thì dừng lại ở một vùng đất đầy sỏi. Ông ta lại lấy ra la bàn, miệng nhẩm tính gì đó. Sau đó ông ta liền trồng hai bụi trúc ở hai vị trí khác nhau, ngay trên khu đất đầy sỏi. Sau khi trồng xong thì bỏ đi. Thầy Hiến có dạy về phong thủy, tuy Nhạc không tinh thông nhưng cũng hiểu sơ qua. Biết chắc đó là phép thử huyệt khí, Nguyễn Nhạc liền canh chừng từng ngày một. Thế rồi một trong hai khóm trúc khô héo dần và chết, còn một khóm nữa thì xanh tươi lạ thường. Nguyễn Nhạc hiểu là long huyệt nằm ở đấy, bèn đào một khóm trúc đã chết khô ở nơi khác đem đến, nổ khóm trúc tươi tốt đi mà trồng thay vào. Việc vừa xong thì cũng đúng lúc thầy địa lý quay trở lại. Thấy cả hai khóm trúc đều khô héo, ông ta liền bỏ đi luôn. Thầy địa lý đi rồi, Nguyễn Nhạc lập tức đem hải cốt của thân phụ cải táng vào long huyệt. Làm xong mọi việc, Nhạc về kể lại cho các em cùng các đầu lĩnh nghe. Ai cũng vui mừng, vì khi an táng tổ tiên ở long mạch thì hậu nhân sẽ được trời đất che chở, phúc đức bền lâu. Mọi người truyền tin nhau, trong quân càng thêm vững lòng tin vào anh em Nguyễn Nhạc. Nhiều người biết chuyện này mà cùng nhau kéo về Tây Sơn gia nhập nghĩa quân. Một hôm Lân đang đi câu cá ngoài suất thì gặp một thanh niên người rách rưới, đầu tóc rối bù. Chắc là đi đường xa nên mới chật vật như vậy. Lân lên tiếng, huynh đệ đi đâu mà nhìn khổ vậy? Người ấy đáp, tại hạ là Lê Văn Hưng người Kiên Dõng, nay đến đây để gia nhập nghĩa quân Tây Sơn, không biết vi huynh có thể chỉ dẫn không? Lân nhẹ gật đầu, được chứ, nhưng trước tiên thì qua đây ăn chút đồ ăn rồi đi, ta thấy huynh chắc cũng đang đói. Hưng đến gần Lân ngồi xuống, Lân lấy ra lương khô cho Hưng ăn. Có lẽ vì quá đói nên Hưng ăn rất nhanh, loáng cái đã ăn hết sạch, dường như vẫn chưa no. Lúc này Lân mới lên tiếng, ta cũng là người của nghĩa quân, ta và huynh gặp nhau hầu cũng là duyên, việc gia nhập cứ để ta lo. Ta câu được hai con cá to, san ta có mang theo ít rượu, huynh với ta cùng nướng cá này uống với nhau vài chung. Hưng vui vẻ đồng ý, không nói thêm Hưng mang hai con cá xuống bờ suối làm. Lân thì đánh lửa đốt than, cá bắt đầu chín, cả hai vừa uống rượu vừa trò chuyện với nhau. So tuổi thì Lân lớn hơn Hưng một tuổi nên gọi Lân là huynh xưng đệ. Lân nhìn Hưng sau khi rửa mặt, cột lại tóc gọn gàng thì tên tiểu tử này là một soái ca chứ không vừa. Lân hỏi, ta thấy đệ mang theo côn bên người, hẳn là người học về côn pháp. Chẳng hay sư phụ là danh sư nào? Hưng gãi đầu cười nói, Côn đệ học là gia truyền từ đời ông cố truyền lại. Đệ học từ cha, ngoài ra không có bái thêm ai làm sư phụ. Và lại nhà đệ nghèo lắm, song thân cũng đã qua đời nên giờ nhà đệ chỉ còn có một mình đệ. Lân hỏi thêm, đệ chỉ lên đây một mình thôi sao, không có đồng bạn à? Hương đáp, đệ cũng có một số huynh đệ thân thiết, nhưng giờ mỗi người một nơi không còn liên lạc với nhau. Hương dò hỏi, không biết trong nghĩa quân huynh đang giữ chức vụ gì. Lân cười nói, ta cũng là một người quản sự nhỏ chuyên việc sắp xếp xây dựng nơi ở thôi. Lân chỉ mang theo một bình rượu nhỏ nên cả hai uống chỉ hơi say thì rượu đã hết. Lân dẫn Hưng lên doanh trại, sau đó bố trí cho Hưng nơi ở. Trong lúc này Dũng cùng Xuân mời thêm được Lý Văn Biêu, là người buôn bán và huấn luyện ngựa. Xuân có thời gian mua ngựa của Biêu, cả hai cũng xem là bằng hữu của nhau. Ít lâu sau thì có thêm Nguyễn Văn Lộc cùng đến tham gia nghĩa quân. Hưng, Biêu, Lộc nhanh chóng bộc lộ tài năng của mình nên được nhạc trọng dụng, giao cho các vị trí đầu lĩnh, phân cho mỗi người một đội để huấn luyện. Hưng có tài về quân pháp, Biêu có tài về cưỡi ngựa ban cùng, Lộc giỏi về quân pháp, bình thường. Nghĩa quân từ hơn 3.000 người nay đã tăng lên tới 3.000 người, địa bàn cũng mở rộng ra từ thượng đạo Tây Sơn xuống trung đạo. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng, Võ Đình Tú huấn luyện binh mã, còn Bùi Thị Xuân, Nguyễn Lữ quản lý về tài chính, ngoại giao. Lại nói về Nguyễn Lữ, mặc dù cùng hai anh tham gia học võ từ nhỏ nhưng Lữ lại thích học văn hơn. Lữ có dáng người cao gầy như Lân, thầy hiến dựa vào tư chất cũng như thể trạng của từng người mà truyền dạy lại những tuyệt kỹ võ công phù hợp. Nguyễn Lữ đã được thầy là Trương Văn Hiến chân truyền cho môn Miên Quyền. Môn này cũng là món sở trường của Trương Công. Vốn người mảnh khảnh, tính nét hiền hòa, ứa thanh tịnh. Môn Miên Quyền còn gọi là Nhu Quyền, là một môn võ nghệ chuyên dùng sức nhẹ để thắng mạnh, hợp với phụ nữ và những người thích võ nhưng tính ôn hòa. Phần đông đều dùng Nhu Quyền để tự vệ hơn tấn công. Ngoài ra, Nguyễn Lữ cũng chuyên về kiếm, nhờ có sự phối hợp giữa Miên Quyền và kiếm thuật, Lữ đã nổi danh về môn Nhu Kiếm. Kiếm của Lữ nhẹ và mỏng nhưng lại sắc bén vô cùng, nhờ ở biết thế nương vào sức mạnh của địch mà đánh trả, nên tuy kiếm mảnh mà không đao đũa nào đánh gãy được. Về văn học, Lữ xuất gia theo Minh giáo, tục gọi là đạo Man Nhĩ, dùng phù phép để chữa bệnh, trừ tà như đạo phù thủy. Minh giáo nguyên từ nước Ba Tư, giáo nghĩa là hành thiện trừ ác, chúng sinh bình đẳng, có vàng bạc tiền tài đều đem đi cứu tế kẻ nghèo khổ, không sát sinh, không uống rượu, tôn thờ Minh Tôn. Minh Tôn tức là thần lửa, thần thiện. Đạo Minh giáo thờ thần lửa gần giống với sự thờ cúng của các dân tộc ít người tại Tây Sơn Thượng. Đạo Man Nhĩ rất thịnh hành ở Tây Sơn Thượng, nên Nguyễn Lữ qua việc truyền giáo đã quen biết rất nhiều các tộc trưởng, nhiều bộ lạc, người dân tộc thiểu số như sát tộc Xà Đản, Xê Đẳng, Gia Đê, Dạ Kệ, Gia Giai, Gia Giai. V.V. Nguyễn Lữ đi truyền đạo cũng như chữa bệnh cho mọi người khắp vùng Tây Sơn. Nhân dân thường gọi là thầy Tư Lữ. Trên đường hành đạo, Nguyễn Lữ nhờ đức tính hiền hòa cộng với sự tin tưởng vào bản thân tuyệt đối, hòa với võ công đặc biệt là môn Miên Quyền mà Lữ đã vượt qua mọi trở ngại, hiểm nguy. Khi gặp phải bọn côn đồ, không thể dùng lời lẽ ôn tồn khuyên răn, Lữ đã dùng đến vũ lực để chinh phục. Nhờ môn Miên Quyền mà Lữ đã thu phục được nhiều kẻ anh hùng, vũ dũng, sống ngoài vòng cương tỏa của xã hội, sau trở thành tướng sĩ của nghĩa quân Tây Sơn. Nguyễn Lữ rất mê trọi gà, trong việc quản lý sản xuất lương thực việc chăn nuôi là không thể thiếu. Những đàn gà mà Lữ nuôi thường chọn ra những con gà trống khỏe mạnh cho trọi với nhau. Trong một lần trọi gà, Lữ quan sát thấy một con to lớn tình càng, dũng mãnh, mặt đỏ gay, các đòn nặng nề sát thủ và một con nhỏ bé mà linh hoạt. Nhưng con gà to lớn kia đã liên tục phải cút đuôi bỏ chạy trước sức tấn công bền bỉ, liên tiếp, nhanh như chớp của con gà nhỏ. Từ đó Lữ nghiệm ra nguyên lý của nước mà con gà nhỏ đã áp dụng theo bản năng, miên viễn, bền bỉ, nhẹ nhàng nhưng dữ dội, có thể chọc phá bất cứ một sơ hở nhỏ nào. Lữ đã sáng tạo ra bài Hùng Kê Quyền vừa phù hợp với sở học của bản thân, vừa phù hợp với nhu cầu cấp thiết của nghĩa quân Tây Sơn trong giai đoạn này. Đặc tính của nước được áp dụng trong bài bằng những yếu lĩnh, nhắm đến mục tiêu, yếu có thể đánh mạnh, thấp có thể đánh cao, nhỏ có thể đánh lớn, ít có thể đánh nhiều, gần có thể đánh xa. Hùng Kê Quyền sử dụng ngón tay trỏ để đâm, nhất dương chỉ, mô phỏng hình mỏ gà, và các ngón còn lại co vào như chiếc cửa gà. Thủ pháp độc đáo như vậy lại nhằm vào những mục tiêu hiểm của đối thủ, như các huyệt đạo, ngực, hầu và bờ. Bộ pháp của bài hết sức linh hoạt, thần tốc, xoay chuyển một cách biến ảo đã hỗ trợ cho việc thi triển thủ pháp một cách tiến hiệu, khiến đối thủ luôn phải hứng chịu những đòn thế có tính sát thương cực cao. Lữ mang bộ võ công ấy truyền dạy cho các binh sĩ, tâm pháp như sau: lưỡng cây giao thủ thủy tranh hùng song túc tề phi trào thượng sùng chân hải kim thương như bạch hổ thủ quan ngân kiếm tựa thanh long xuyên cung độc triệu tăng ngư trác hồi thủ đơn câu thọ tứ hung tiểu tẩu vượt trầm thiên sở tứ nhu cương cường nhược tận kỳ trung. Dĩ nghĩa, hai con gà chọi nhau để tranh hùng hai chân cùng bay, móng chân đâm hất lên chấn biên hải, cây thương vàng như cọp trắng giữ cửa quan, lưỡi kiếm bạc tựa rồng xanh mũi tên độc đâm vào hầu được cất giấu từ mỏ gà, mổ thóc, quay đầu móc đâm vào ngực kẻ để chạy, nhảy lên, luồn, hụt xuống là thế trời cho mềm, cứng, mạnh, yếu, tất cả đều trong bài quyền này. Khi các binh sĩ được học quyền pháp này giao lưu với những người mới gia nhập thì hiệu quả đáng kinh ngạc. Dù người học võ thấp bé hơn nhiều so với đối thủ nhưng khi giao đấu lại chiếm được thế thượng phong tuyệt đối. Nguyễn Huệ khi ấy luyện binh chủ yếu dùng võ học dương cương mà truyền dạy, thấy em mình sáng tạo ra bộ võ công lấy nhu khắc cương ấy mang vào huấn luyện binh sĩ hiệu quả thì cũng bắt đầu nghiên cứu về nhu công. Hôm ấy Huệ đến võ trường huấn luyện các nữ binh của Trần Thị Lan để xem, thấy Lan có thân pháp nhẹ nhàng, uyển chuyển như chim yến thì lấy làm yêu thích. Sau khi trở về, ngày ngày Huệ ra vách núi có bầy chim yến bay lượn để quan sát. Với thiên phú của mình, Huệ đã thành công sáng tạo ra bộ võ công yến phi quyền. Bài quyền mô phỏng các động tác lướt, bay dịu dàng của con chim yến nên thân pháp với các thế tấn nhẹ nhàng, linh hoạt khi tấn công và kín đáo khi phòng thủ, nhiều thế tấn đứng trên một chân. Thủ pháp khoáng đạt rộng mở với những chiêu thức xải rộng cánh. Đòn thế tấn công đối thủ thường bằng cạnh tay chém, mũi bàn tay đâm và các ngón tay móc hổ trảo, Cước pháp trong bài là các đòn đá bằng cạnh chân và móc vòng đánh gót. Tâm pháp của bài quyền ấy như sau: Yến Phi biến thế bái tổ tiền tam câu tam đả đoạt tranh tiên thần đồng xuất bộ quy xảo tọa song phi quyền dự phục thân kiên hổ bộ hồi thành uy triệu tử phượng hoàng độc cước phá giang biên long phi biến thế khai lưỡng túc vọng bái hoàn nguyên tháo pháp truyền. Thể trạng của các binh sĩ tụ nghĩa phần nhiều là gầy yếu, vì đa số là những người nông dân nghèo khổ, cơm không đủ ăn, nên việc học các bộ võ công nhẹ nhàng, lấy yếu thắng mạnh là vô cùng phù hợp. Lực chiến đấu của các binh sĩ cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều. Chương 19, đi làm cấp chương 19, đi làm cấp hôm nay, nhạc tập hợp tất cả đầu lĩnh để nghị sự. Nơi tụ họp là một gian phòng kín, bàn họp được thiết kế theo bát giác, các phương vị được chiếu theo hậu thiên bát quái. Lần thiết kế bàn họp như thế là có 3 nguyên do, một là khi ngồi vào bàn họp, khí sẽ vận chuyển xoay vòng, không tán đi hoặc gây khó chịu cho một ai, hai là xác định phương vị chủ khách cho bàn họp, người chủ trì hay thống lĩnh sẽ ngồi ở vị trí chủ đạo nhận được sự kính nể của khách, khí vận hội tụ, ba là dựa theo quái số của từng người mà bố trí chỗ ngồi phù hợp. Những điều ấy nếu như ai hiểu qua về phong thủy sẽ nhận ra. Phú Ly, Đồng Sơn, Đồng Hiệu, Đồng Hào sau khi mọi người đã an vị, nhạc lên tiếng, hôm nay ta tập hợp mọi người lại để thương nghị về việc cần làm ngay lúc này. Sở dĩ chúng ta cùng ngồi ở đây là vì triều đình bức ép không sống nổi mới nổi dậy mà tụ nghĩa. Nay chúng ta có hai việc cần giải quyết, đó là nhu cầu về lương thực cho nghĩa quân và giúp đỡ người dân nghèo khổ ngoài kia. Tuy rằng chúng ta có sản xuất, trồng trọt nhưng vẫn không đủ cho nghĩa quân ngày càng gia tăng về quân số. Ta có bàn với Bùi sư phụ và đệ của ta là Nguyễn Lữ về việc đặt trung tâm cung ứng lương thực ở vùng Tây Sơn Hạ và đi đến thống nhất tiến hành việc ấy trong nay mai. Còn việc thứ nhì là lấy của người giàu chia cho người nghèo. Việc thứ nhì làm có hai mục đích, đó là giúp người dân nghèo có cái ăn, cái mặc và lôi kéo những người dân bị áp bức ấy về với nghĩa quân. Huệ lên tiếng, bẩm đại ca, chúng ta sẽ đi cướp ở những vùng nào, sách lược ra sao? Nhạc đáp, chúng ta sẽ đi vùng Phù Ly, Đồng Sơn và xa hơn là Đồng Hiệu, Đồng Hào, chia mỗi đội 100 người, cứ 3 đội sẽ đi một vùng, hẹn nơi hợp lại. Lấy pháo làm hiệu để ứng cứu lẫn nhau khi gặp quan binh hay nhà giàu có nhiều gia nhân chống cự. Chúng ta lập khẩu hiệu là lấy của người giàu chia cho người nghèo nên không được hành động như thổ phỉ, cướp của giết người, mà phải kêu gọi người giàu quyên góp ra của cải, lương thực để phân chia cho người nghèo, nếu họ hợp tác thì ta không được làm khó dễ họ. Còn đối với những địa chủ ác bá cướp ruộng đất người dân, tiếng ác đồn xa thì không được nương tay, hoặc giả đối với những người chống cự lại cũng vậy. Của cải thu được toàn bộ chia cho dân nghèo, chúng ta chỉ giữ lại một phần lương thực. Bây giờ ta sẽ chia ra các đội, Lân, Long, Thương đến Phù Ly, Dũng, Tú, Bảo đến Đồng Sơn, Biêu, Tiệp, Tuấn đến Đồng Hiệu, Huệ, Tuyết, Diệu sẽ đến Đồng Hảo. Còn về quân số mỗi đội sẽ do tự thủ lĩnh mỗi đội chọn ra trong quân mình huấn luyện. Trong chuyến đi cấp này chỉ các thống lĩnh huấn luyện quân còn Xuân, Lữ, thì ở lại lo việc hậu cần. Công tác tuyên truyền, ngoại giao cũng được lập ra và giao cho Võ Xuân Hoài và Trương Mỹ Ngọc đảm trách. Lúc đi ra khỏi phòng nghị sự, Dũng chạy tới vô vai Lân Hào hứng nói, ra cắt Lân quả thật tiên đoán như thần, tại hạ bội phủ. Xin tiên sinh thu kẻ này làm đồ đệ, Lân cười nói, ta chỉ là may mắn đoán đúng thôi, người đừng để cao ta quá. Nhanh trở về chuẩn bị người rồi xuất phát. Chuyến đi khá thuận lợi, tất cả đều thu được rất nhiều lương thực, binh sĩ ai ai cũng phấn khởi, họ vui khi có thể giúp được những người cùng khổ giống mình. Đội của Lân là đội thu về lương thực ít nhất, Thương thì khá bất ngờ, hắn ta mang về một lượng lớn lương thực gần bằng số lương thực của Lân và Long cộng lại. Nói là đi cấp nhưng Lân lại hướng dẫn cho quân mình đi kêu gọi quyên góp không hùng hổ bạo lực mà như thuyết khách, chỉ có một nhà là chống cự bị người của Lân đánh cho một trận rồi trói lại treo trước cửa làm gương cho những người khác, còn lại các nhà khác thì cho bao nhiêu, Lân nhận bấy nhiêu. Trên đường trở về, Lân có ghé qua nhà của mình báo với phụ mẫu cho gia nhân thu dọn hết của cải để lên định cư ở Tây Sơn, vì sau đợt cướp này sẽ gây nên động tĩnh, khả năng triều đình sai người đi trấn áp là rất cao. Lân cũng mang ít lương thực sang nhà Phi Yến. Lân muốn cô nàng cùng lên tụ hợp với nghĩa quân nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không biết mở lời ra sao nên lặng lẽ mà rời đi. Về đến trại thì thấy Hưng và Long đang ngồi chờ hắn về. Thấy Lân về tới, Long lên tiếng hỏi, lần này đi cướp ngươi có gặp trở ngại gì không? Lân từ từ ngồi xuống rồi đáp, cũng không gặp trở ngại gì, có một nhà là chống cự lại thôi. Còn hai ngươi thì sao, có gặp chuyện gì không? À mà cái tên tiểu tử Hưng, sao ngươi lại cướp được nhiều vậy? Long đáp trước, bên chỗ ta thì không có ai chống cự lại, mọi việc rất thuận lợi. Lúc này Hưng tỏ ra hơi xấu hổ, gãy gãy đầu, thực ra thì ngày trước đệ có đi cướp nhiều rồi. Lân tròn mắt nhìn Hưng, à đủ, à nhầm quen miệng. Trước giờ không nghe ngươi nói tới việc này. Hưng lại gãy đầu nói, lúc mới gia nhập đệ đang bị triều đình truy nã giáo giết nên không có nhắc đến. Rồi Hưng bắt đầu kể, nhà đệ rất nghèo, song thân lại thường đau yếu luôn, nên đệ từ nhỏ đã phải làm việc cật lực để kiếm sống. Quan lại trong vùng ai cũng ra sức vơ vét của dân nên cuộc sống ngày càng khó khăn. Sau đó đệ thường tập hợp bạn bè để đi đánh cướp Phú Yên và các huyện xa. Tuy sống bằng nghề cướp bóc, nhưng đệ vẫn được nhân dân địa phương quý mến, bởi vì đệ và thuộc hạ không bao giờ quấy phá đồng bào trong vùng. Thuộc hạ có đến vài mươi người. Trước khi cướp đệ thường nghiên cứu thăm dò hiện trường, khi đã hoàn toàn vừa ý, đệ mới khởi xướng xuất hành. Trong nhóm, đệ luôn luôn là tay côn cản hậu. Một hôm, đệ tổ chức một vụ cướp lớn ở Phú Yên, gia chủ giàu có lại biết võ nghệ, trong nhà gia nhân và lực điển đều có rèn luyện võ nghệ. Việc cướp diễn ra như ý muốn. Sau khi rút lui, gia chủ, gia nhân cùng trai tráng đuổi theo bọn đệ. Gặp nhau ở giữa đồng, đệ ở lại sau, bị 30 người bao vây tạo thành một vòng tròn, càng lúc càng rộng ra. Đệ sử dụng thế côn toàn phong tạo diệp đánh văng binh khí một số đông trai tráng. Ý mình có võ nghệ, nên gia chủ vừa lăn vào đánh vừa đôn đốc một số còn lại nhà vô. Đệ đã nhiều lần nương tay, nhưng đối phương vẫn liều mạng bám sát. Trời gần sáng mà trận chiến vẫn chưa giải quyết xong, đệ đành phải dùng tận lực đánh dữ dội để rút theo đồng bọn. Cuối cùng, khổ chủ trúng một côn, hộc máu chết tươi. Sau đó đệ bị tuần phủ Phú Yên hợp lực cùng tuần phủ Quy Nhân cho truy nã gắt gao. Đệ đành bỏ nhà trốn lên tới tận An Khê, rồi lên Tây Sơn thì gặp được Phan Đại Ca đây. Cả Lân và Long đều ồ lên, thì ra là vậy lần tiếp lời, chẳng trách chuyến đi lần này người lại lấy nhiều lương thực đến vậy, thì ra là đã từng làm qua việc này. Về phía hậu cần, lương thực sau khi cấp về do Nguyễn Lư và Bùi Thị Xuân thu xếp kiểm kê, cất chữ. Hôm ấy có một vị tráng hán tìm đến gia nhập nghĩa quân, xưng họ tên là Ngô Văn Sở, xin được gặp Bùi Thị Xuân. Xuân nghe nói có Sở đến thì vui mừng khôn xiết, vội vàng đến gặp ngay. Xuân hỏi: "Sư Minh đi đâu mà ta tìm mãi không rõ tung tích?" Sở bùi ngùi nói: "Ngày đó ra ra mất, ta vì đau buồn, chán nản mà rời đi đến hạt Quy Nhân rồi định cư ở Bình Thạnh. Nay ta nghe tin Nhạc thống lĩnh chuẩn bị khởi nghĩa chống lại triều đình nên vội đến đây gia nhập, tên quyền thần Trương Phúc Loan hại ta cửa nát nhà tan, ta thể phải báo được thù này." Ông nội Sở là Ngô Mãnh, đã từng làm quan đến chức đô thống thời Trương Phúc Loan, trấn đóng nơi địa đầu Linh Giang và Trường Dụ. Cha ông là Ngô Văn Diễn, giữ chức khinh xạ vệ úy triều Lê Trịnh, trấn giữ đất Quảng Nam. Ngô Văn Diễn có 4 con trai là Ngô Văn Sở, Ngô Văn Trị, Ngô Văn Ngự và Ngô Văn Dận. Do tính cương trực, Ngô Mãnh không chịu luồn túi nên bị Trương Phúc Loan tìm cách hãm hại, vu cho tội thông đồng với chỗ Trịnh, bị tước thu binh quyền, tịch thu gia sản và phải tội lưu đày. Ngô Mãnh trốn thoát cảnh ngục tù, một thân cùng cháu nhỏ là Ngô Văn Sở không dám về quê, đành cải danh là Đặng Hải Siêu và Đặng Sơn điêu vào Nam, lưu lạc lên Tây Sơn. Trên đường đi, Hải Siêu lâm bệnh, nên ông cháu xin nương nhờ nơi vườn nhà Bùi Công ở thôn Xuân Hòa. Bùi Công nuôi dưỡng tử tế. Một hôm, vào nửa đêm, nhà Bùi Công bị cướp, Ngô Mãnh ra tay cứu trợ, đánh tan bọn cướp. Bùi Công ân cần thăm hỏi, ông đem tất cả sự thật ra giải bày. Từ đó, ông trở thành thầy dạy võ cho bà Bùi Thị Xuân, con gái Bùi Công. Ngô Văn Sở cũng học cùng, tức bạn đồng môn với Bùi Thị Xuân. Rồi hai người hàn huyên về những chuyện cũ đến tận khuya. Xuân sắp xếp chỗ ở cho Sở, sáng hôm sau sẽ đưa Sở giới thiệu với Nguyễn Nhạc. Mấy hôm sau thì có ông thêm bầu gánh hát tên là Nhưng Huy mang theo người trong đoàn hát gia nhập. Nghe nói đoàn hát này toàn những người giỏi võ, đi diễn cốt thăm dò các nhà giàu ác bá để đánh cướp rồi mang chia cho những người nghèo. Chương 20, củng cố hậu cần. Chương 20, củng cố hậu cần. Từ trước khi phất cờ khởi nghĩa, Nguyễn Nhạc đã nhiều lần đến các vùng đất của Tây Nguyên, danh nghĩa để buôn trầu, mua gỗ, mua ngựa, nhưng thực ra là tìm cách kết thân với nhiều cộng đồng dân tộc ở đây, trong đó có người Ba Nạ sinh sống rất đông, vận động họ tham gia ủng hộ mình. Với sự khôn khéo và chính sách thân thiện, Nguyễn Nhạc và những người em của mình đã chiếm được tình cảm quý mến của người dân Tây Nguyên. Sau khi thành công gây dựng nên hình tượng người nhà trời, thì các dân tộc ở đây họ gọi ông là Tơ Mo Bục, có nghĩa là người trời, vua trời. Lần này Nguyễn Nhạc lên vùng rừng núi Mộ Điểu là để lôi kéo các dân tộc nơi đây theo mình khởi nghĩa. Một vị tù trưởng người dân tộc Ba Nạ ở Tơ Ly, làng Đê Hở một thuộc khu vực rừng núi Mộ Điểu, nay thuộc xã Đông, huyện Bằng, tỉnh Gia Lai, có ý muốn gả con gái cho Nguyễn Nhạc, người con gái ấy tên là Y A Dố. Y A Dố thường ở trên giấy làm việc nên dù Nhạc thỉnh thoảng vẫn tới nhà tù trưởng nhưng vẫn chưa lần nào gặp mặt cô ấy. Theo lời chỉ dẫn của tù trưởng, Nhạc tìm đến nơi mà Y A Dố đang làm việc. Lần đi này Nhạc có dẫn Huệ theo cùng, nhưng khi đi sang giấy thì Nhạc bảo Huệ ở lại không đi cùng mình. Huệ còn một nhiệm vụ khác, đó là đem đến tới tảng đá thiên của làng mà nhấc nó rời sàn một bên, ghi tên ba anh em mình lên đó. Huệ trời sinh có thần lực hơn người nên việc ấy người bình thường sẽ nghĩ chỉ có trời mới làm được. Nơi Nhạc đến là một cánh đồng bát ngát, ở đây canh tác khá đa dạng, có lúa, khoai, bắp, đĩa. Còn những khu vườn thì trồng cam, mít với số lượng rất lớn. Nhạc thầm nghĩ lương thực nơi đây đủ để cung cấp cho cả một đội quân trong nửa năm mà không bị đói, người con gái này thật tài giỏi. Nhạc quan sát thấy có một thiếu nữ đang đi kiểm tra các loại cây trồng rồi chỉ đạo những nông phu đi cắt tỉa hoặc cuốc đất tới phân, đi sau nàng là hai người trẻ tuổi khác, khả năng cô gái này chính là Y A Dố, con gái của tù trưởng. Nhạc tiến lên chào, tại hạ là Nguyễn Nhạc, thống lĩnh của quân Tây Sơn, xin chào Y A Dố. Cô nương ra Dố nhìn Nhạc từ trên xuống dưới, rồi nàng kinh ngạc lên tiếng, ông là Tơ Mo Bộ, ta có một lần được nhìn thấy ông. Nhạc nhẹ mỉm cười đáp, mọi người thương nên đặt cho ta danh xưng ấy thôi. Y A Dố nói tiếp, ta vẫn thường nghe phụ thân và các vị tù trưởng trong vùng nhắc đến ông, họ kể ta nghe những việc phi thường mà ông làm. Nhiều người lúc đầu còn nghi ngờ ông lừa dối, nhưng sau khi thử thách thì ai cũng tin chắc rằng ông là Tơ Mo Bộc, việc này không sai được. À ta quên mất, gặp ông ta phải quỳ phải không nói rồi nàng định quỳ xuống bái lạy. Nhạc đội vàng ngăn lại ngay, nàng đừng làm vậy, cứ xem ta như một người bình thường thôi, nếu bái lạy e làm ta tổn thọ. Nàng nghe Nhạc nói thế thì không hành lễ nữa, nàng hỏi, ta nghe các vị tù trưởng nói ông rất tài giỏi, dân làng trong các buôn, trong các núi theo ông rất đông, ông là người nhà trời xuống đây để cứu dân độ thế, ta cũng rất muốn nghe những chuyện ông làm. Từ lâu, ta đã rất ngưỡng mộ ông rồi nàng mời ông sang một căn nhà sàn gần đó. Sai người lấy nước mời Nhạc. Nhạc hỏi, tất cả ruộng đất vùng này là của nàng à? Ta thấy cây trái, lương thực được gieo trồng rất nhiều, ruộng vườn hơn 20 mẫu đất. Nàng đáp, đất mà ông thấy là của nhà ta khai hoang, người ta làm cũng hơn 200 người, đất tốt, trời thương nên ta gieo trồng đều được mùa. Phụ thân ta cho ta đi học từ nhỏ để biết cái chữ sau này quản lý, nên nhiều lúc ta nói chuyện cũng có phần giống các ông. Từ lúc mới nói chuyện Nhạc cũng có nhận ra điều đó, nàng có đôi mắt to tròn, trong sáng, gương mặt rất hài hòa xinh xắn. Những lời nàng nói ra đều rất thật thà, không hề giấu giếm hay e ngại gì. Nhạc trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng nói, chuyện phụ thân nàng muốn gả nàng cho ta, nàng có biết không? Vừa mới gặp Nhạc đã đề cập đến việc này nên trong lòng có hơi ngại. Ý A Dố đáp ngay, nếu phụ thân muốn gả ta cho ông thì ta về làm vợ ông. Nhạc cũng hơi bất ngờ, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Lúc đầu Nhạc nghĩ nàng sẽ còn đắn đo suy nghĩ, hoặc giả nàng có người trong lòng rồi không thể làm vợ Nhạc được, nhưng thực tế thì xem ra Nhạc đã nghĩ quá nhiều. Trong những ngày tiếp theo, Nhạc vẫn ở lại căn nhà của Ý A Dố. sáng sớm thì cùng nàng ra ruộng giấy xem người làm chăm sóc hoa màu, cây trái. Tuy nàng còn nhỏ tuổi nhưng lại rất thạo những việc này và nàng rất có uy trong việc quản lý người. Mỗi việc nàng giao phó dù có khó khăn mấy những người làm đều tuân theo theo giam giáp, không có một lời cãi lại hay bàn thán. Đi tới đâu nàng cũng giới thiệu Nhạc là người trời với mọi người, ai cũng nhìn Nhạc với ánh mắt sùng kính. Lúc này tại vùng đất xuất hiện đàn ngựa hoang ngày trước có con bạch mã rất dũng mãnh, những con ngựa hoang khác đều sợ nó, dân làng ở đây không ai dám bắt, vì nghĩ nó là ngựa thiên nhà trời. Nhạc quyết định đi một chuyến lên đó, dựa vào tài nghệ của mình, Nhạc đã thành công thu phục được con ngựa. Giống ngựa ấy tính khí ngang tàng kiêu ngạo, nhưng khi đã thuần phục chủ thì trung thành tới chết. Dân các buôn làng nghe tin ngựa thiên đi theo người trời thì càng thêm tin tưởng vào anh em của Nhạc. Sau đó Nhạc trở về Tây Sơn mang lễ vật lên nhà tù trưởng để hỏi cưới Y A Dỗ. Đám cưới diễn ra rất náo nhiệt, tất cả các tù trưởng trong vùng đều tham gia, ai cũng chúc mừng Y A Dỗ được làm vợ người nhà trời. Sau đám cưới Y A Dỗ không về Tây Sơn cùng Nhạc mà ở lại canh tác gieo trồng, khai khẩn đất hoang để cung cấp lương thực cho nghĩa quân, người ta gọi Y A Dỗ là cô hầu đốc tướng. Với uy tín của mình, Y A Dỗ đưa anh em Nguyễn Nhạc đi kết giao với các tù trưởng người Xê Đăng, Gia Giai, Hờ Dê giúp chiêu mộ quân lính thuộc các dân tộc Tây Nguyên gây dựng lực lượng cho Tây Sơn. Còn về Nguyễn Lữ theo Minh giáo nên có mối liên hệ mật thiết với người Chăm ở Thạch Thành, nay thuộc Phú Yên. Lữ nhận bà chúa Hỏa, Thị Hỏa làm thầy nên các dân tộc quanh vùng rất kính trọng. Những người dân ở vùng này cũng bị triều đình và Trương Phúc Loan đè đầu cưỡi cổ, áp bức nặng nề nên khi Lữ muốn bà chúa Hỏa gia nhập nghĩa quân chống lại triều đình, bà liền hăng hái hưởng, lập đồn trại, luyện binh mã, sẵn sàng ứng viện cho nghĩa quân Tây Sơn. Nguyễn Tung và Huyền Khê cũng đem tất cả của cải của mình đưa lên cho nghĩa quân, làm cho hậu cần càng thêm vững chắc. Vùng sản xuất lương thực mở rộng xuống vùng Tây Sơn hạ có tiền, vàng nhạc cho người mua sắm thêm vũ khí cung cấp cho nghĩa quân thao luyện. Đồng thời giao cho Lân, Long và Huệ tổ chức các thợ thủ công, thợ rèn chế tạo ra các loại hỏa dược như đạn nổ, đạn gói, pháo phi thiên, đạn độc, súng thần công, súng hỏa mai. Trong quá trình chế tạo ra các loại vũ khí, Nguyễn Huệ đã vô tình tạo ra một vũ khí vô cùng kinh khủng, mang tính hủy diệt. Chương 21, phất cờ khởi nghĩa. Chương 21, phất cờ khởi nghĩa. Bộ máy hành chính của chúa Nguyễn ở đảng trong này rất cồng kềnh, quan lại quá nhiều, được chia thành các bộ phận như dinh, trấn, phủ, huyện, tổng, xã. Mỗi dinh quản hạt một phủ do đô đốc đứng đầu. Dưới dinh là cấp phủ, đứng đầu phủ là chi phủ, bên dưới giúp việc là phủ lại. Dưới phủ là huyện, đứng đầu là chi huyện, có để lại giúp việc. Dưới huyện là tổng bá xã. Chức quan quản lý xã là tướng thần và xã trưởng. Tùy theo quy mô, xã dưới 400 người thì đặt 8 xã trưởng và tướng thần, xã từ 400-1000 người đặt 18 xã trưởng và tướng thần, xã nhỏ chỉ có 70 người chỉ đặt 1 xã trưởng và tướng thần. Nơi miền núi và ven biển được đặt đơn vị thuộc. Thuộc gồm có phường, thôn, man, nậu giải giáp hợp lại, có các quan đứng đầu gọi là chi, áp. Nét riêng biệt của bộ máy hành chính địa phương đảng trong là chức quan bản đường quan chuyên làm nhiệm vụ thu thuế từ huyện trở xuống, không liên quan đến đội ngũ quan lại địa phương. Việc đặt thêm bản đường quan làm cho bộ máy thêm cồng kềnh và hà khắc, đục khoét dân chúng. Số lượng quan lại quá nhiều, kể cả các xã trưởng và thần tướng ở các xã khiến cho nhân dân hay bị sách nhiễu. Việc quân lính Tây Sơn đi cướp bóc ở các vùng làm đã gây nên động tĩnh cho các chi huyện Đồng Sơn, Phú Ly, Tuy Viễn, Đồng Hiệu, Đồng Hảo. Những lần trước đó quan bình triều đình chỉ xem đó là những đám cướp nhỏ, mang ít quân đi tiểu trừ nhưng bất thành, cướp lại trốn biệt tăm, được một thời gian lại nổi lên. Tháng giêng năm Nhâm Thìn, 1772, chúa Nguyễn sai trưởng Cơ Tôn Thất Văn đi tuyển xét ở Quy Nhơn. Báo cáo về việc Tây Sơn lập 6 đồn trên vùng thượng đạo từ năm trước, 1771. Nghe tin Nguyễn Nhạc chạy vào núi chiêu tập bọn vong mạng định làm giặc, viên tuần phủ Quy Nhơn là Nguyễn Khắc Tuyên cho quân lính đi lùng bắt. Nhưng nhiều lần quan quân đến Tây Sơn hạ thấy nhân dân làm ăn yên ổn, không thấy dấu vết của giặc đâu cả, Tuyên cho là tin đồn nhảm, nên thôi đem quân càn quét vùng Tây Sơn. Quân số nghĩa quân lúc này đã tăng lên 20.000 người, binh lực đã tạm đủ để chống lại triều đình nhà Nguyễn, địa bàn hoạt động lúc này cũng cần được mở rộng, thời cơ phất cờ khởi nghĩa đã đến. Trong dân gian lúc này lưu hành câu sấm truyền, Tây khởi Bắc thu công, khởi phát ở phía Tây, thu công ở phía Bắc, khiến cho nghĩa binh Tây Sơn rất hồ hởi, lòng dân hướng về nghĩa quân. Câu sấm truyền này do thầy Hiến làm ra, ông bí mật cho người đi tuyên truyền trong dân gian, làm cho mọi người đều nhìn thấy câu nói ấy. Để tăng thêm phần linh thiêng của lời sấm truyền, ông đã lấy mật ong viết chữ lên lá cây, khi kiến ăn mật ong thủ lá, chữ đã viết liền hiện rõ ra. Người dân truyền thay nhau cứ vậy mà ngày càng lan rộng ra khắp các vùng. Hôm nay, Dũng, Long và Hưng đến nơi ở của Lân để bàn về việc sắp tới. Lân không ở trong doanh trại của mình, nghe người của Lân báo là sáng nay Lân ghé qua khu sản xuất binh khí chưa về, khi đi có mang theo cần câu nên có thể trưa nay Lân sẽ đi câu cá. Hưng lên tiếng, đệ biết nơi ấy, để đệ dẫn đường cho hai huynh. Lân lúc này tuy là ngồi câu cá nhưng tâm trí thì không đặt ở cần câu. Lân thầm nghĩ nếu như bây giờ cần mở rộng địa bàn hoạt động của nghĩa quân thì trước tiên phải lấy vùng Phú Ly, Đồng Sơn làm bàn đạp, lấy Kiên Thành làm nơi đóng quân, sau đó tiến đánh Tuy Viễn, khi vững chân ở vùng này thì mới có thể từ đó đánh chiếm các vùng lân cận. Theo như lịch sử thì Nguyễn Nhạc là đại trại chủ, Nguyễn Tung là nhị trại chủ, còn Huyền Khê là tam trại chủ. Hai đại tài chủ trong giai đoạn này đóng góp tài lực sức người rất lớn cho nghĩa quân, nên trong quân uy vọng rất cao. Nếu như mình chỉ thuận theo dòng lịch sử làm một chức thống lĩnh trong quân thì sau này khó lòng có thể lay chuyển được hướng đi, nhà Tây Sơn sụp đổ là chuyện không tránh được. Đống cần câu có động, Lân mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng giật cần câu, dính được một con cá chép to. Tâm trạng Lân cũng bớt đi phần nào căng thẳng. Cho cá vào giỏ, Lân tiếp tục thả cần. Trong đầu Lân lúc này nhớ tới các loại trận pháp mà thầy Hiến đã truyền dạy. Sắp tới đây nếu theo địa thế thì dụng phép tam trận biến hóa theo tiên thiên là phù hợp nhất. trong quân đoàn của mình tạm thời chiến lực chỉ có thể huy động 3000 người, quân ở các huyện hiện nay khá mỏng, chỉ làm các việc trấn áp người dân không nộp thuế, bắt trộm cướp, dân sự nên ở các huyện chỉ có hơn 100 quân, cộng thêm gần 200 thổ binh, binh từ địa phương không được hưởng chế độ bổng lộc, tiền lương mà chỉ được miễn trừ siêu thuế, lính sai vặt 10-20 người là khoảng hơn 300 người nếu như huy động tất cả các gia nhân, môn khách thì cao nhất là 400. Với lực lượng hiện tại của Tây Sơn dễ dàng đánh chiếm các huyện, nhưng sau đó quân ở dinh, phủ sẽ được điều động để trấn áp. Tổ chức quân đội thời này được phân chia, quân chính quy thường trực là quân đóng giữ ở các dinh, được phiên chế thành các doanh, cơ, đội, thuyền. Đứng đầu mỗi doanh là trưởng doanh, chức võ quan cao nhất trong quân đội của chúa Nguyễn. Dưới doanh là cơ, đứng đầu mỗi cơ là trưởng cơ. Cơ được chia làm 9 loại: trung hậu, tả trung, hữu trung, tả trung kiên, hữu trung kiên, tả trung bộ, hữu trung bộ, tiền trung bộ, hậu trung bộ. Trong đó cơ trung hậu là nhiều nhất, gần 3000 quân, các cơ còn lại dao động từ 450 quân đến gần 800 quân. Tiếp đến là đội, đứng đầu là đội trưởng và có hai đội phụ quản. Số binh lính trong mỗi đội dao động từ 150 tới 300 quân. Còn lực lượng từ địa phương là thổ binh hay còn gọi tạm binh chỉ điều động khi cần. Như vậy, khi công chiếm các huyện xong, nghĩa quân tiến đánh Quy Nhơn mới là lúc đụng độ với quân chính quy. Lân nghĩ ngợi rồi cười ha hả một mình, thành Quy Nhơn muốn hạ thì chỉ có cách đưa mình vào chỗ chết rồi tìm lấy đường sống, cứ suy để thịnh. Lúc này nhóm người của Dung cũng vừa tới hưng hỏi, Lân huynh nói gì mà suy mà thịnh vậy? Lân chỉ nhẹ mỉm cười đáp, ta đang nghĩ chuyện câu cá thôi, cá nhỏ câu hết thì sẽ tới cá to. Hưng lại gãy đầu, đệ là người thô lỗ, lời huynh nói đệ không hiểu gì cả, nhưng đệ biết chắc huynh không nói chuyện câu cá. Lúc này Dung mới nói, tên tiểu tử này hay nói bóng gió, đôi lúc ta thấy hắn có nhiều điểm không giống ngày xưa, không biết có phải ngã đập đầu nên bị di chứng không. Long vô vai Dung nói, ta thân với hắn nên cũng hiểu đôi chút, chắc là hắn đang nói chuyện bắt đầu tiến đánh các huyện. Mấy ngày này nhạc thống lĩnh đang giáo giết chuẩn bị về lương thực và điểm quân, chuyện họp bàn để mở rộng địa bàn sẽ diễn ra trong nay mai thôi. Đợi mọi người nói xong, Lân mới hỏi, cả ba người tìm ta có việc gì à? Chúng ta đến để bàn chút chuyện về lần tiến đánh này, dù sao thì ngươi cũng là người có cái nhìn sâu sắc hơn bọn ta. Dung đáp, Lân nói, ở đây ngồi không tiện lắm, cứ qua chỗ bàn đá hôm trước của ngươi rồi nói. Khi tất cả đã ngồi xuống, Lân mới chậm rãi nói, lần ra quân lần này xem như là sự khởi đầu cho việc công khai đối chiến với triều đình, nên nó rất quan trọng, khả năng quân ta sẽ dốc hết toàn lực. Dung không phục nói, điều này là không thể, ngươi đã học qua binh pháp thì nên hiểu rõ việc hành binh đánh trận, quân số không thể điều động đi toàn lực, vì chúng ta còn phải bảo vệ doanh trại, quân bảo vệ hậu cầu, lương thực. Lân cười nói, việc bảo vệ quân lương cũng như các kho binh khí, thuốc nổ thì phải có người rồi. Ta không nói quân số đó, cái ta nói là quân số mà các ngươi đang huấn luyện. Sở dĩ ta nói như vậy có ba nguyên do chính. Thứ nhất là để tạo nhuệ khí cho quân ta thì trận đầu tiên phải chiến thắng, không những thắng mà còn phải thắng dễ dàng, thắng áp đảo. Thứ hai là quân số ở các huyện tương đối ít so với quân ta, nếu như ta nhanh chóng chiếm lấy phủ đệ, ngăn chặn thông tin chuyển đi lên trên thì chúng ta càng có nhiều thời gian để chuẩn bị nên chiến quân lực của trấn. Dinh thứ ba là không chỉ chiếm một vài nơi mà ta còn phải công chiếm mở rộng ra các hướng chính, nắm giữ các địa bàn trọng yếu. Các nơi đã chiếm xong phải để lại một bộ phận binh lực trấn giữ và cai quản. Nghe tới đây thì cả ba người đều gật gù đồng ý theo cách nói của Lân, thì quả đúng là cần một lượng lớn binh lực. Long lên tiếng hỏi, nghe ngươi nói rất hay, vậy ngươi đã huấn luyện quân mình ra sao rồi? Lân Tử Tốn đáp, các ngươi ngày đêm luyện quân, ta tuy ít trong quân hơn các ngươi, nhưng những đội trưởng do ta sắp xếp đều rất kỷ luật, một vài trận pháp quân ta đã thuộc nằm lòng, còn duyệt binh thì đều răm rắp, cái này Lân lấy từ thời hiện đại mà áp dụng vào. Lân còn huấn luyện cho quân vũ bị luyện tập phương pháp đánh du kích. Ta có hỏi qua ý kiến của thống lĩnh về việc ban thưởng cho quân và đã được đồng ý, nên quân ta nếu luyện tập tốt sẽ có thưởng, dù sao thì ta cũng là một ông chủ mà. Hạ hạ, cả ba người mặt mày bí xị, đúng là nói chuyện với người giàu thật là tức chết. Của cải tài lực Lân mang cho nghĩa quân cũng rất nhiều, vì trong giai đoạn xây dựng và buôn bán xi măng độc quyền đã giúp Lân thu về một khoản lớn tiền vàng. Lân đóng góp cho nghĩa quân 7 phần, chỉ giữ lại 3 phần. Khi bốn người đang bàn chuyện thì có một con rắn to bỏ ra, chỉ thoáng bất ngờ, cả bốn người rất nhanh hợp lực bắt con rắn ấy. Tuy rằng sức lực của nó rất mạnh nhưng đối đầu với bốn đại cao thủ thì chỉ như một bé na đáng thương. Lúc này có một người lính chạy đến báo, bẩm bốn vị, thống lĩnh có lệnh, chiều nay giờ thân sẽ tổ chức một buổi nghị sự, các vị tới đúng hẹn. Long đáp, chúng ta sẽ đến đúng giờ. Khi người lính truyền tin rời đi, cả bốn người cũng quay trở về chuẩn bị để tới phòng nghị sự. Khi tất cả các đầu lĩnh có mặt đầy đủ, Nguyễn Nhạc mới đứng lên nói, nay lòng dân ở nơi này đã hoàn toàn hướng về chúng ta, quan quân các huyện vẫn còn ăn chơi hưởng lạc chưa hay biết gì, ấy chính là thời cơ của chúng ta phất cờ nổi dậy. Ngày mai ta sẽ lập đàn tế trời đất, sắp phong tước vị cho các đầu lĩnh, tiến hành đưa quân chiếm lấy các phủ huyện. Nói rồi Nhạc lấy ra một sa bản có ghi chú các huyện, trấn, thành ra cho các đầu lĩnh xem, rượu lên tiếng, Nhạc thống lĩnh, chúng ta sẽ tiến đánh nơi nào trước? Nhạc đáp, trước tiên là hai huyện Đồng Sơn và Phù Ly, ta sẽ rời quân xuống Kiên Thành làm nơi đại doanh, sau đó tiến đánh Tuy Viễn thành Quy Nhơn nằm giữa Tuy Viễn và Phù Ly, chúng ta giáp công từ hai phía ắt sẽ lấy được thành. Quy Nhơn là vị trí chiến lược nằm trên trục chính Bắc Nam, chiếm được thành Quy Nhơn sẽ chia cắt được quân triều đình nhà Nguyễn ở hai phía Bắc Nam, nhưng trước tiên để tạo thanh thế và vững lòng tin cho nghĩa quân, chúng ta phải tạo ra một sự kiện thần bí, làm lòng quân thêm hăng hái, các vị ở đây có ai đưa ra kế sách gì không? Lúc này Lân mới lên tiếng, ngày xưa Hán Cao tổ chém Bạch Xà mà phất cờ, nay ta cứ như vậy mà làm theo thôi. Mọi người đều gật gù đồng ý với ý tưởng ấy, còn về con rắn to thì vừa khéo bốn người Lân, Long, Dũng, Thương vừa bắt được. Ngày hôm sau Nguyễn Nhạc lập một bản tế trời đất rất long trọng, sau khi bái tế trời đất Nguyễn Nhạc xưng là đệ nhất trại chủ, Nguyễn Thung làm đệ nhị trại chủ, Huyền Khê làm đệ tam trại chủ. Các đầu lĩnh được sắc phong,
Trần Quang Diệu phong chức đô đốc, Nguyễn Văn Tuyết phong chức đô đốc, Trần Quang Diệu phong chức đô đốc, Võ Văn Dũng phong chức đô đốc, Đặng Văn Long phong chức đô đốc, Nguyễn Văn Lộc phong chức đô đốc, Lý Văn Biêu phong chức đô đốc, Phan Văn Lân phong chức đô đốc, Bùi Thị Xuân phong chức đại tổng lý, Võ Đình Tú phong chức đồng lý, Lê Văn Hưng phong chức đề đốc và nhiều chức vị khác cho các viên đội trưởng. Lúc này Lân mới thầm nghĩ xem như có chút thay đổi, nếu như theo lịch sử thì Phan Văn Lân chỉ được phong là nội hầu, thấp hơn các chức vị đô đốc, đề đốc, tổng lý. Một sự khởi đầu thuận lợi sau khi sắc phong xong cho các tướng linh thì có một con rắn lớn từ đâu bò ra, binh sĩ xem đó là điểm công lành. Nguyễn Nhạc rút thanh độc thần kiếm của mình ra mà quát, ta lấy nghĩa cứu dân mà phất cờ khởi nghĩa, nghiệt xúc từ đâu đến làm rối loạn lòng quân, nói rồi Nhạc cầm kiếm lao đến chém bay đầu rắn. Quân lính thấy thế thì reo hò ầm ĩ, Nguyễn Nhạc giơ tay lên cho ba quân giữ im lặng rồi nói, con nghiệt xúc này muốn làm loạn quân tâm, nay ta chém đầu nó lấy máu để tế cờ, hắn cao tổ phương Bắc ngày trước cũng chém bạch xà cản đường mà thống nhất thiên hạ. Nay ta cũng chém mãng xà mà khởi nghĩa ắt sẽ thống nhất được giang sơn này. Quân lính nghe những lời ấy thì phấn khích vô cùng, thề trung thành với Nguyễn Nhạc. Tháng 8 năm Quý Thị, 1773, Nguyễn Nhạc phất cờ khởi nghĩa. Thiên hạ phong vân nổi lên từ đây. Chương 22, đánh chiếm phủ huyện, công thành Quy Nhơn. Chương 22, đánh chiếm phủ huyện, công thành Quy Nhơn. Nguyễn Nhạc, Võ Đình Tú, Nguyễn Văn Lộc xuất lãnh 5.000 quân, 400 chiến mã, 20 thất voi tiền đánh Tuy Biển. Phan Văn Lân, Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng, mỗi người xuất lãnh 2.500 quân 100 chiến mã. Lê Văn Hưng xuất lãnh 2.000 quân tiến đánh Phủ Ly, Đồng Sơn. Huyền Khê, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Lữ nắm giữ 3.000 quân, 300 chiến mã chấn giữ kho lương, vũ khí, tiếp tế lương thực. Nguyễn Huệ, Nô Văn Sở, Đặng Văn Long nắm giữ 2.500 quân, 200 chiến mã, 20 thất voi tiến xuống Kiên thành lập doanh trại, di rời quân lực. Các đội khi hành quân phải hò hét tuyên truyền cầu, binh triệu binh quốc phó binh ó binh Hoàng Tôn, lấy việc ủng hộ Hoàng Tôn Dương chống lại quốc phó Trương Phúc Loan, gây phân hóa chia rẽ nội bộ nhà Nguyễn. Nguyễn Nhạc xuất binh đi trước tiến đến Tuy Biển. Cánh quân của Lân, Thương đi sau tiến đến Phủ Ly. Diệu, giúp tiến đánh Đồng Sơn. Lân thiết kế cho quân mình cái loa cầm tay, cho 30 người đi trước la hét cầu tuyên truyền. Khi tới huyện Phủ Ly, Lân cho quân lính kết thành trận thái cực bao hàm, số quân có 3.000 người thì đại tướng ở giữa cầm quân cơ 600 người, còn 2.400 người chia làm 12 đội, mỗi đội có một tỷ tướng coi 200 người. Đại tướng ở giữa đánh một tiếng chiên ba tiếng trống, trước 7 trận ngũ hành, một hành làm một trận, mỗi đội 100 người. Xong rồi, lại đánh một tiếng chiêng, đội điệu bên tả cách đại tướng 30 bước mà đứng, đội thiên bên hữu cách đại tướng 30 bước mà đứng. Xong rồi đại tướng lại đánh một tiếng chiêng, ngoài đội điệu bên tả là đội Nhật nối theo, ngoài đội Nhật là đội Dương nối theo, ngoài đội Dương là đội Phong nối theo, ngoài đội Phong là đội Xà nối theo, ngoài đội Xà là đội Phượng nối theo. Bên hữu, ngoài đội Thiên là đội Nguyệt nối theo, ngoài đội Nguyệt là đội Âm nối theo, ngoài đội Âm là đội Vân nối theo, ngoài đội Vân là đội Điểu nối theo, ngoài đội Điểu là đội Long nối theo, thành hình chữ nhất. Nếu bên tả đội Phượng gặp giặc thì lấy đội Phượng làm chính, đội Xà làm kỳ, đội Phong tiếp chiến, đội Dương ứng cứu, đội Nhật làm chi bên tả, đội Điểu làm cánh bên tả, để cùng giúp nhau. Bên hữu đội Long gặp giặc thì lấy đội Long làm chính, đội Điểu làm kỳ, đội Vân tiếp chiến, đội Âm cứu ứng, đội Nguyệt làm chi bên hữu, đội Thiên làm cánh bên hữu. Cái lợi hại của trận này là có thể biến trận rất tinh xảo, từ thái cực bao hàm biến thiên thành thái tố tam tài, thái thủy hồn nguyên một cách nhanh chóng. Tuy biết rằng quân ở Phù Ly quân số của chi huyện không đáng là bao, nhưng để đề phòng có biến thì vẫn nên thận trọng. Nhìn thấy cách Lân ra hiệu lệnh, bài trận quân lính tiến lui răm rắp thì hưng há hốc mồm, đệ tưởng mình cứ đánh như đi cấp chứ, chạy thẳng đến phủ chi huyện, đánh một trận giết sạch là xong. Sau đó cướp hết của cải lương thực mang về, vậy là chiến thắng. Lân đáp, thực ra thì binh lực chúng ta thừa sức để công chiếm huyện Phù Ly này, ta bài trận để phòng chuyện lật tuyển trong mương cả thôi. Còn việc sau khi chiếm được huyện phủ ta sẽ có thu xếp. Ta tiến vào huyện nếu dân chúng hoan nghênh, gieo họ vui mừng thì việc đã thành chín phần. Hương không hiểu lắm nên hỏi, việc ấy giải thích ra sao? Lân chỉ mỉm cười, tới lúc đó ngươi sẽ rõ khi quân tiến vào, nhân dân trong huyện gieo họ chào đón, có cụ già đi không vững phải chống gậy cũng lật đật ra nghênh đón nghĩa quân. Lân thở phào nhẹ nhõm, vậy là quân tạm của chi huyện coi như phế, còn lại quân trong phủ không đáng ngại. Bởi vì quân tạm trong dân chiếm một số lượng đáng kể, khi có những trường hợp cần thì chi huyện sẽ điều động. Nay lòng dân oán thán chi huyện đã sâu, việc điều động quân tạm sẽ khó. Lân nói, chúng ta tiến vào phủ thôi. Đề đốc Hưng làm tiên phong, khi Hưng tiến vào trong phủ của chi huyện thì tên chi huyện vẫn đang mở tiệc chè chén, trái ôm phải ấp, nghĩa quân tiến vào hắn đã say bí tỉ, miệng thì quát, bọn giặc nào to gan, dám vào phủ ta làm cản, quân đâu bắt hết bọn chúng cho ta. Hưng cười khẩy rồi cho người bắt trói chi huyện lại, những binh lính trong phủ thì chống cự yếu ớt rồi bị diệt sạch. Bọn chúng tên nào cũng béo tốt, ngày thường hiếp đáp dân lành, nên biết dù có hàng cũng bị giết nên cố chống cự. Lân chưa tiến vào mà Hưng đã lo xong hết cả. Lân nói, đề đốc Hưng cùng đô úy La Xuân Kiều ở lại trấn giữ huyện Phù Ly. Hưng sẽ lo việc xử tử chi huyện trước toàn dân. Truy bắt những đồng đảng còn kiều sẽ làm công tác an dân, tổ chức người tiếp quản hành chính của huyện và cử người vận chuyển 7 phần lương thực của cải về kho lương, còn 3 phần mang phân phát cho các hộ dân nghèo khổ. Hương và Kiều đều chắp tay túi lầu đáp, đã rõ thưa đô đốc. Về phía Diệu và Dung cũng chiếm lấy Đồng Sơn cũng rất dễ dàng, gần như không đánh mà chiếm được. Diệu giao lại cho Dung cùng Cao Tắc Tiểu trấn giữ huyện. Lúc này quân thám báo truyền tin cho Lân và Diệu được biết Nhạc trại chủ cũng đã thành công chiếm được Tuy Biển, hiện đang chuẩn bị để tiến đánh thành Quy Nhơn. Lân và Diệu nhận được tin thì điều chỉnh lại đội hình quân lương rồi kéo quân tiến đến hội quân với Nhạc ở Quy Nhơn. Thành Quy Nhơn là một trong những thành lớn và có vị trí rất quan trọng. Thành này trước đó có tên là Thành Đồ Bản, từng là cố đô của Chiêm Thành, được xây dựng rất vững chắc. Thành Quy Nhơn thuộc phủ An Nhơn. Chiếm được Thành Quy Nhơn cũng có nghĩa là chiếm được vị trí then chốt, án ngự trục lộ bắc nam của sứ Đàng Trọng, khiến cho lực lượng của chúa Nguyễn bị chia cắt làm hai, rất khó liên lạc để phối hợp ứng phó. Vì vậy,
việc công chiếm thành Quy Nhơn trở thành mục tiêu trọng điểm trong lần ra quân này. Sau khi chiếm được huyện Tuy Viễn, Nhạc cho người ổn định dân chúng trong huyện, mở kho của chi huyện phân phát cho người dân, sau đó Nhạc cử Võ Đình Tú cùng một nhóm 10 cao thủ đi dò la tin tức địa thế của thành Quy Nhơn. Khi dò la xong, Tú lập tức quay về bẩm báo bẩm Nhạc trại chủ về địa thế của thành Quy Nhơn, thuộc hạ đã vẽ ra sơ bộ xin trình trại chủ rồi. Tú vừa chỉ vào bản phát họa vừa nói, tường xây bằng đá ong, trên một dải gò cao, trung quanh có hào sâu bao bọc, thế rất vững. Nếu như quân ta công thành thì phải mất rất nhiều sức lực. Thuộc hạ còn dò la được thành này, các nhà buôn đã phải chịu nhiều luật lệ ngăn cấm do triều đình họ Nguyễn đưa ra nên họ rất oán thán tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên. Nguyễn Nhạc nghe được tin này thì cảm mừng, nếu như lôi kéo được các thương nhân này thì sẽ có được một sự trợ giúp không nhỏ. Nhạc sai người có tài ăn nói giả làm khách buôn đến các nhà của các thương nhân làm thuyết khách. Sau mấy ngày thì những thuyết khách trở về báo tin vui, các thương nhân ở thành đều đồng ý trợ giúp nghĩa quân về tài lực, sức người. Lúc này quân của Trần Quang Diệu cũng đã đến gần thành Quy Nhơn, Diệu dắt theo một toán binh lính đến gặp Nhạc. Quang Diệu gặp Nhạc thì hành lễ, mặt tướng đã dẫn binh tới phía tây bắc cách thành 20 dặm, quân đang hạ trại chờ lệnh của trại chủ. Nguyễn Nhạc gật đầu nói, tốt lắm, theo thám báo quân của Đô Đốc Lân cũng sắp tới nơi truyền lệnh của ta, ngày mai tiến quân công thành. Quang Diệu nhận lệnh, cúi đầu vái chào rồi lui ra. Sáng hôm sau, quân Nguyễn Nhạc và Quang Diệu từ hai hướng tiến đánh thành Quy Nhơn. Tuần phủ thành Nguyễn Khắc Tuyên khi thấy cánh quân của Diệu tiến đến thì mở cửa thành giàn quân giao chiến. Quân trong thành nhiều hơn quân của Diệu, nhưng một lúc giao chiến thì rơi vào hạ phòng, tướng xuất lĩnh quân của Tuyên bị đại đao của Diệu chém bay đầu, làm cho binh lính giữ thành rối loạn. Lúc này đại quân của Nguyễn Nhạc cũng ầm ầm kéo đến, Tuần phủ Tuyên hốt hoảng đội cho quân rút lui, đóng chặt cửa thành cố thủ. Quân của Nhạc và Diệu dùng thang mây nối nhau, xe công thành và thuốc nổ để phá cửa thành, nhưng thành quá kiên cố, thêm việc phải vận chuyển lên dốc cao nên quân công thành cũng mất nhiều sức. Trên thành quân lính giữ thành chống trả quyết liệt, dùng súng hỏa mai, cung tên bắn ra như mưa, quân tiếp cận thành thì bị dầu hỏa, đá tảng dội xuống. Nhạc quan sát thấy nếu tiếp tục kéo dài sẽ bất lợi, quân lính tử thương nhiều, nên ra lệnh rút quân, lui về 4 dặm hạ trại. Ngày hôm sau Nhạc tiếp tục cho quân công thành nhưng vẫn không hạ được thành, đành phải rút lui. Lúc này quân của Lân cũng đã đến nơi, Lân cho quân hạ trại rồi vào yết kiến Nhạc bẩm thống lĩnh. Quân của Mạt tướng đã đến, Nhạc thấy Lân thì gật cười, ta cũng đô đốc Diệu đã hai lần công thành Quy Nhơn nhưng đều bất thành, nếu như để lâu e có biến, quân triều đình tiếp viện thì khó càng thêm khó. Lân trầm ngâm một lúc mới lên tiếng, trước khi Mạt tướng tới đây có dò la qua tin tức, thành Quy Nhơn dễ thủ khó công, ngày trước nó từng là cố đô của Chiêm Thành nên việc xây dựng càng thêm kiên cố. Muốn nhanh chóng hạ thành nếu chỉ dùng vũ lực thì quả thật khó lòng làm được, Nhạc rất tinh ý, nghe Lân nói vậy thì biết ngay Lân đã chuẩn bị kế sách đi đến đây. Đang định dò hỏi thì Diệu bước vào. Nhạc thấy vậy bèn mời Lân và Diệu ngồi xuống dùng trà bàn kế sách. Diệu nói, Lân huynh đã nghe qua chuyện công thành chưa? Lân đáp, ta đã nghe sơ qua, còn cụ thể thì chưa nắm rõ lắm. Rồi Diệu kể cho Lân nghe tình hình của quân giữ thành, địa thế và binh lực của thành Quy Nhơn. Sau khi Lân đã nắm rõ tình hình, Nhạc mới hỏi, đô đốc Lân có kế gì phá thành hay không? Lân từ tốn trả lời, muốn lấy được thành thì phải công thành thêm hai lần nữa, quân lính bị thương phải nhiều hơn nữa. Nói đến đây thì Lân do dự không dám nói thêm. Nhạc thấy vẻ mặt Lân hơi khó coi, dường như kế sách này khó thực thi hoặc mạo hiểm nên còn đắn đo. Diệu thì không hiểu ý Lân, vội nói, công thành thêm hai lần nữa thì không được gì, nhưng để cho quân sĩ bị thương càng nhiều hơn thì e là không được. Quân ta vừa mới đánh trận đầu mà để nhuệ khí giảm đi, lòng quân sao động thì không hay. Nhạc thì muốn nghe kế sách của Lân nên ra sức khuyên bảo, đô đốc Lân cứ việc nói ra kế sách của mình, chúng ta cùng bàn luận, nếu không ổn thì bỏ đi, ta sẽ không trách tội. Lân trầm ngâm một lúc rồi mới nói, kế của ta là. Nhạc trại chủ nộp mình cho tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên. Vừa nghe như thế thì Quang Diệu đứng phát dậy chỉ tay vào Lân mà hét, ngươi thật to gan, muốn làm phản à, dám kêu trại chủ đi nộp mình.